Chương 01, tử cục bắt đầu. Chương 01, tử cục bắt đầu. Sở Quốc, kinh thành, quán rượu Nhã Gian. Một nam một nữ ngồi đối diện nhau. Nam tử phong thần tuấn lãng, nữ tử thanh lệ thoát tục, có vẻ như một đôi trời sinh. Nữ tử nâng chung trà lên, gặp nam tử từ đầu đến cuối không có ý lên tiếng, rốt cục nhịn không được nói: "Hà Thư Mặc, ngươi còn không định nói thật không? Lại chờ ta một chút, ta hiện tại đầu óc có chút loạn." Hà Thư Mặc xoa huyệt thái dương nói: "Hắn hiện tại xác thực rất loạn. 10 phút trước, hắn ngồi lên về nhà xe buýt, tìm xong chỗ ngồi, đeo ống nghe lên, mở ra điện thoại, điểm kích thích xem nhất điểm xuất phát tiểu thuyết. Một bộ thao tác vô cùng tơ lụa. Sau đó, hắn liền đi tới trước mắt thế giới. Xuyên qua, vẫn là thức tỉnh trí nhớ kiếp trước. Nói không rõ ràng, duy nhất có thể để xác định là đau đầu. Hai đời ký ức tại trong đầu hắn đánh nhau, để hắn nhất thời không có cách nào xâm nhập suy nghĩ. Hắn hiện tại chỉ có thể mơ hồ nhớ lại, nữ tử trước mắt này tên là Trình Nhược Ninh, là hắn thế giao nhà đại bá nữ nhi, từ nhỏ trao đổi ngày sinh tháng đẻ vị hôn thê. Trình Nhược Ninh, tốt tên quen thuộc. Nói nhảm, vị hôn thê có thể không quen sao? Không đúng, ta ở địa cầu cũng nghe qua cái tên này. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Trình Nhược Ninh nhìn thấy Hà Thư Mặc không muốn nói chuyện, một bộ trốn tránh đến cùng bộ dáng, lập tức giận không chỗ phát tiết. Cha này đã thêm nước ba lần, ngươi nếu không muốn nói, vậy liền ta tới nói đi. Ngươi quan thân, không đi khoa cử, mà là bá phụ bán gia sản lấy tiền, vì ngươi quên đúng hay không? Quan thân. Hà Thư Mặc đỉnh lấy đau đầu lục soát ký ức, phát hiện tựa hồ xác thực. Trong nhà hắn làm ăn, nhưng cổ đại thương nhân không có địa vị, hắn lại không giống Trình Nhược Ninh, là trời sinh đọc sách hẳn giống, có thể thi được Vân Lư thư viện, tu hành hạo nhiên chính khí. Bởi vậy lao cha tốn không ít tiền, nhưu đến dưới chân tiên tử thất phẩm quan thân. Bốn bỏ năm lên, xem như giải quyết xong tâm nguyện, làm rạng rỡ tổ tông một lần. Trình Nhược Ninh tiếp tục nói, bá phụ cờ hiệu cửa hàng Thành Long, vì ngươi mua quan, ta đây có thể hiểu được. Nhưng ngươi vì sao rời bỏ chính đạo, tự cam đoạ lạc, cùng yêu phi nghịch đảng thông đồng làm vậy? Nói về yêu phi, Trình Nhược Ninh trên mặt chán ghét khó mà che giấu, thiên tử gián mua, yêu phi xoan quốc, nếu không phải tướng quốc đại nhân lo lắng hết lòng, đau khổ trèo chống Sở Quốc triều cùng. Ta đường đường đại sở, nhất định phải theo kia yêu phi lệ họ. Yêu phi, ngoại hiệu này rất quen thuộc. T. Theo một trận càng thêm kịch liệt đau đầu, Hà Thư Mặc trong đầu tạp nhạp ký ức, lập tức bị một cây kim khâu theo chỉnh tự chuyển lên, vô cùng rõ ràng. Sở Quốc, yêu phi, vị hôn thê Trình Nhược Ninh. Những này danh từ trách không được quen thuộc như vậy. Nguyên lai là một bản vong văn thiết lập. Hoàng Quyền Chi hạ điểm xuất phát bảng chuyện mới thứ nhất, nội dung là nghèo túng thư sinh vào kinh đi thi, khoa cử thi rớt, bên trên treo cổ tự sát, sau đó nhân vật chính xuyên qua Huyền Huyễn Vương triều thuận tiện mở ra hệ thống. Từ bộ khoái bắt đầu pha án, chapter, tu luyện mạch lên, một đường bậc. Sách này ngày mai dự định lên cùng, Hà Thư Mặc còn chuẩn bị ủng hộ thủ đặt trước. Không nghĩ tới hắn đi thẳng tới tiểu thuyết thế giới. Xuyên qua hoặc là thức tỉnh trí nhớ kiếp trước, hoặc là giấc mộng nam kha, thậm chí nhất niệm tạo thế, bất kỳ cái gì quá trình đều đã không trọng yếu nữa. Trọng yếu là hắn hiện tại là kia quyển tiểu thuyết thế giới quan bên trong một tạp ngư nhân vật phản diện. Tốt, lần này không cần đặt mua, hắn hiện tại là kịch bản một phần. Tại tiểu thuyết Hoàng Quyền Chi hạ thiết lập bên trong, toàn thư lớn nhất nhân vật phản diện, đồng thời cũng là Trình Nhược Ninh miệng bên trong nhiếp chính yêu phi, Lệ Nguyên Thủ. Về phần mình, binh khí đường áp đi, triều đình thất phẩm tiểu quan, vốn phải là không tên không họ người trong suốt. Nhưng bởi vì nhân vật chính tồn tại tiểu thuyết giai đoạn trước chiếm cứ địa vị trọng yếu. Nhân vật chính trở thành bộ khoái về sau, làm cái thứ nhất bản án, tên là áp đi tự hải án. Áp đi, Sở Quốc tên chính thức, chức trách chính là ghi chép cùng quản lý văn kiện. Mà hắn, Hà Thư Mặc, chính là cái kia thân chúng kịch độc, nhưng bằng mượn ý chí bất khuất, thân thể nhanh lạnh thấu đều muốn lại đứng lên, kiên trì bên trên treo cổ tự sát Hà Áp Ti. Trong ấn tượng, nhân vật chính vì pha án, giải đào thi thể ít nhất 3 lần, Hà Áp Ti chết cũng phải bị tháo thành tám khối, đơn giản không thể lại thảm. Việc đã đến nước này, ngươi còn muốn chấp mê bất ngộ, cùng yêu phi đồng lưu sao? Trình Nhược Ninh ngữ khí phẫn uất, một bộ không kéo rõ ràng liền thể không bỏ qua bộ dáng. Cùng yêu phi đồng lưu, ta muốn thật sự là yêu phi dòng chính, ngược lại không sao. Hà Thư Mặc thầm nói. Trong trí nhớ, lấy hắn cả vị, nhiều nhất xem như chó chó chó. Giống Lệ Nguyên Thục loại này đỉnh cấp nữ nhân vật phản diện, chiến lực trần nhà, toàn thư đại buốt, hắn đừng nói gặp mặt, liền là xa xa triều bái cũng không có tư cách. Xui xẻo Hà Áp Ti tại triều đình không có quyền không có bối cảnh, ngày thường trong nhà lại nhiễm lên một chút hoàn khố diễn xuất, cùng đồng liêu quan hệ không tốt, tăng thêm vừa thượng nhiệm không lâu, còn ở vào thực tập kỳ. Một khi phía trên có cái gì gió thổi cỏ lay, quả thực là tốt nhất có nổi vị. Sự thật cũng là như thế, bằng không sao có thể thân chúng kịch độc, kiên trì treo cổ tự tử. Ngươi còn muốn làm yêu phi dòng chính? Trình Nhược Ninh bờ môi run rẩy, một bộ khó có thể tin dáng vẻ, ngươi người này không cứu nổi, ta muốn hủy hôn. Một lời đã định. Hà Thư Mặc quả quyết gật đầu. Tại trong tiểu thuyết, Trình Hà hai nhà là thế giao, Hà Áp Ti sau khi chết, nhân vật chính vì phá án, còn đặc địa bái phòng qua Trình Nhược Ninh vị này chuẩn bị vong nhân. Kết quả có thể nghĩ, Trình gia đại tiểu thư hâm mộ nhân vật chính tài hoa, thành nhân vật chính nhỏ mê muội, nhân vật chính tài hoa tự nhiên là chép thơ chép. Lấy Hà Thư Mặc tiêu chuẩn đến xem, tiểu học lớp 5 trình độ, có tay là được. Trong sách, Trình Nhược Ninh cùng nhân vật chính kỳ thật chưa từng có tại mập mờ tình tiết, nhưng tiểu thuyết dù sao tại đăng nhiều kỳ, lấy sau phát triển còn chưa thể biết được. Đã mình thành Hà Thư Mặc, nhất định phải quán triệt A-man ca mạch suy nghĩ, những thế tử, ta nuôi dưỡng. Nói sai không phải đầu này, mà là, thà dạy ta phụ người trong thiên hạ, đừng dạy người trong thiên hạ phụ ta. Hiện tại không thoái hôn, về sau để nàng quản gia, sau đó đem Hà gia gia sản bụng trộm lấy ra hiếu kính người khác. Tiện không tiện a? Ta có rảnh tìm một cái ngươi ngày sinh tháng đẻ, hôm nào tặng cho ngươi. Hà Thư Mặc đứng người lên, vớt xuống hai hạt bụi bạc, xem như tính tiền. Ngươi. Trình Nhược Ninh trừng to mắt, xinh đẹp đôi mắt bên trong tràn ngập khó có thể tin. Trước mắt một lời đáp ứng từ hôn Hà Thư Mặc, để nàng cảm giác mười phần lạ lẫm. Trình Hà hai nhà mặc dù là thế giao, nhưng khi nàng thi được Vân Lư thư viện, dẫn Hạo Nhiên chính khí nhập thể, trở thành nho đạo người tu hành về sau, hai nhà địa vị lặng yên phát sinh chuyển biến. Từ môn đăng hộ đối góc độ tới nói, Hà Thư Mặc cái này gà mở, đã không xứng với nàng. Nếu không phải bậc cha chú giao tình, sợ không phải đã sớm thương nghị từ hôn. Tại Sở Quốc, từ hôn cực không thể diện, mà lại rất đau đớn thanh danh, nhất là đối với nàng loại này rất vừa ý thanh danh, hy vọng lưu danh bách thế nho đạo người tu hành tới nói. Dù là không có tình cảm, chỉ là vì nho đạo tu hành, không phải bạn bất đắc dĩ, Trình Nhược Ninh cũng không muốn từ hôn. Mới nàng nói từ hôn trên thực tế là một loại uy hiếp. Ngươi không làm theo lời ta bảo, vậy ta liền cùng ngươi chia tay. Trước đó chăm thử Bách Linh, dù sao tại gì cha, Hà Mẫu trong mắt, nàng là hoàn mỹ con dâu, Hà Thư Mặc ở trước mặt nàng không có chút nào địa vị, căn bản không có cãi lại chỗ trống. Nhưng không nghĩ tới, hôm nay Hà Thư Mặc vậy mà như thế kiên cường, trực tiếp một lời đáp ứng, ngay cả thương lượng ý tứ đều không có. Chờ, chờ một chút. Trình Nhược Ninh có chút hối hận, nàng cảm giác hôm nay Hà Thư Mặc cùng trước đó có chút không giống. Nhưng cụ thể chỗ nào không giống, nàng tạm thời còn nói không ra. Tựa hồ nghe đến Trình Nhược Ninh chờ một chút đã đi vài bước, Hà Thư Mặc vậy mà thật quay đầu lại. Nhìn thấy Hà Thư Mặc đi mà quay lại, Trình Nhược Ninh trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Nàng kém chút ủ thành sai lầm lớn, may mắn Hà Thư Mặc vẫn là phục nhuyễn. Bất quá ngẫm lại cũng thế, Hà Thư Mặc dựa vào cái gì cùng nàng dạng này tiền đồ rộng lớn thư viện đệ tử khiêu chiến? Bình thường tới nói, chỉ là ba may cũng không kịp đâu. Làm sao có thể thật từ hôn? Ngươi chỉ cần thối lui mua quan thần, cùng yêu phi phân rõ giới hạn, ta cũng không phải muốn hủy hôn. Chúng ta hai nhà dù sao cũng là thế giao, ta dù là bị. Hà Thư Mặc căn bản không để ý tới nàng, trực tiếp lấy đi trên bàn thả một viên ngân đậu, cũng hảo tâm nhắc nhở, ta chỉ mua ta cái này chén trà đơn, ngươi uống ly kia, mình trả tiền. Ngươi cũng không muốn ăn cơm chùa a? Trình gia đại tiểu thư. Hà Thư Mặc. Trình Lực Ninh tức điên lên, sung mãn bộ ngực không ngừng chập trùng, mắt hạnh trợn lên, đỏ đến giống con thỏ nhỏ. Nhưng người nào quan tâm nàng có tức hay không đâu? Hà Thư Mặc hiện tại chỉ quan tâm mình làm như thế nào sống. Theo Hoàng Quyền Chi hạ thời gian tuyến suy tính, khoa cử là sau 3 ngày hết bảng nhân vật chính là thi rất cùng ngày nguyên chủ treo ngược tiếp theo xuyên qua. Mà mình vị này Hà Áp Ti là tại nhân vật chính bên trên nhân bộ khoái hôm trước chết, cũng chính là sau 5 ngày. Hắn đã không có bao nhiêu thời gian. Chương 02, nếm thử tự cứu chương 02, nếm thử tự cứu binh khí đường, giáp tự số 3 nhà kho. Hà Thư Mặc đẩy ra khố phòng, đúng đất hôn tạp dị sắt mùi đập vào mặt. Lẽ ra cất giữ khoái đao tinh giáp số 3 nhà kho, lại đột ngột chất đống lấy một đống lớn đồng nát sắt vụn. Cái này đống đồng nát sắt vụn chính là Hà Áp Ti nguyên nhân cái chết. Sở Quốc Thái Bình lâu ngày, nhưng chuẩn bị chiến đấu nhu cầu một mực tồn tại. Dân già, liền có người động lên binh khí đường trang bị tâm tư. Dù sao là bổ sung vào kho, khoái đao tinh giáp cùng đồng nát sắt vụn cũng không khác biệt gì, nhưng hai người này ở giữa chênh lệch giá nhưng lớn lắm đi. Hà Thư Mặc nhanh chóng hồi ức trong sách tình tiết, tham ô trang bị chính là binh bộ thị lang, phụ trách chấp hành chính là binh khí đường chủ sự, cuối cùng con hắc qua kẻ chết hay, là ta cái này nho nhỏ áp đi. Không cải biến được hoàn cảnh, không nếu muốn điểm bây giờ. Ta nên như thế nào phá cục? Trực tiếp đi đường. Không được, chạy được hòa thượng chạy không được miếu, ta vừa chạy chi, Hà gia lão tiểu nhưng không cách nào bối tiếp ta chạy. Mà lại, thế giới này tồn tại các loại người tu hành, không thiếu truy tung thủ đoạn, chạy là chạy không thoát. Khuyên lão cha bạo kim tệ, đem lỗ thủng lấp bên trên. Không được, cái này một nhà kho tinh lương binh giáp, có giá trị không nhỏ, chỉ sợ là đập nổi bán sắt cũng lấp không lên. Mà lại người khác trộm cướp, ung dung ngoài vòng pháp luật, dựa vào cái gì muốn ta nhà bình sổ sách? Người thành thật liền nên bị khi phụ. Sớm tố giác, nắm giữ chủ động. Không thực tế. Ta tại triều đình không có đáng tin bối cảnh, mà đối phương là quan to tam phẩm, một tay che trời. Chỉ cần dùng chút thủ đoạn, đem ta bắt vào đại lao, đảm bảo vu oan giá họa. Đến lúc đó, dù là không ai bức ta treo cổ tự tử, cũng hơn nửa chạy không khỏi xét nhà hỏi trạm kết cục. Cái này cũng không được, vậy cũng không được, toàn bộ cục diện giống như tiến vào ngõ cụt. Tựa hồ hắn vị này áp đi là không chết không thể. Mắt thấy phá cục vô vọng, Hà Thư Mặc vô chán, để cho mình khôi phục tỉnh táo. Nếu như không cách nào giải quyết binh giáp vấn đề, vậy liền ngẫm lại, vì cái gì xảy ra chuyện chính là ta. Thô tính binh giáp cũng không phải là năm nay mới có sự tình. Vì cái gì bên trên một vị áp tị không chết, mà ta chết đi? Tại sao là sau 5 ngày chết, mà không phải 1 năm sau, 2 năm sau? Trong mấy ngày này, đến cùng sẽ phát sinh cái gì? Khoa cử. Trong khoảng thời gian này, Sở Quốc nhất đại sự kiện, không hề nghi ngờ chính là khoa cử. Mà khoa cử ý vị như thế nào? Một nhóm lớn người mới tức sẽ tiến vào quan trường. Sở Quốc triều cục sẽ tiến hành một vòng quy mô nhỏ tẩy bài. Khoa cử người mới lấy Vân Lư học sinh chiếm đa số, Sở Quốc thừa tướng Ngụy Thuần đồng dạng xuất thân Vân Lư thư viện, địa vị cực cao, là không ít sách viện tử đệ tấm gương. Những này lên bờ người mới đều là thiên nhiên Ngụy đảng thành viên. Hà Thư Mặc hai mắt sáng tỏ, một nháy mắt bắt lấy mấu chốt của vấn đề. Sở Quốc lao hoàng đế ngu ngốc giàn mua, khăng khăng trường sinh, tu luyện quy tức diên thọ pháp, trường kỳ dựa vào ngủ đông diên thọ, hai ba nguyệt đều không nhất định có thể thành tỉnh một lần. Bởi vậy, Sở Quốc sự thật vô đế, hoàng quyền sa sút, triều chính cơ bản bị hai phái người cầm giữ. Một phái là Ngụy đảng, chủ yếu là từ Vân Lư học sinh, khoa cử thanh lưu nhóm thế lực tạo thành, đảng thủ vì đương triều tể tướng Ngụy Thuần. Một phái khác là Quý phi đảng, lực lượng chủ yếu là phương sĩ tộc cùng hoạn quan huân quý, phái này chủ tâm cốt chính là quyển sách trùm phản diện, lệ quý phi lệ nguyên thủ. Binh bộ thị lang, vũ khí đường chủ sự tình, hai cái vị này quan lớn đều là hiệu trung lệ quý phi. Chắc không được nhân vật chính phá áp ti tự hải án về sau, ngụy đảng quan viên điên cuồng mượn đề tài để nói chuyện của mình, công kích thẩm tệ đối địch quý phi đảng. Hà áp ti nguyên nhân cái chết mặt ngoài nhìn là bởi vì binh bộ thị lang thôn tính triều đình ngân lượng, trên thực tế thì là bởi vì đảng tranh. Ngụy đảng lợi dụng bản án suy yếu quý phi đảng thế lực, mà quý phi đảng thì thí tốt bảo suất, cuối cùng dẫn đến Hà áp ti treo cổ tự tử. Ngụy đảng cùng quý phi đảng đảng tranh là hoàng quyền chi hạ nhân vật chính phá án quá trình bên trong một đầu ám tuyến. Binh giáp thất thiết án tỷ lệ lớn là ngụy đảng quan viên sớm liền chuẩn bị xong một chương bài, lâu dài để lại không phát, liền đợi đến khoa cử trong lúc đó đánh ra, tại thời cơ tốt nhất quét quý phi đảng một miếng thịt, chờ chức vụ chống chỗ, lại để bản thân cận mình quan viên bổ sung, thực hiện lớn mạnh chính mình, suy yếu mục đích của địch nhân. Mà áp ti tự hải án thì là quý phi đảng thạch sùng gãy đuôi tự vệ biện pháp. Về phần Hà áp ti chỉ là một cái tại sai lầm thời gian, xuất hiện tại sai lầm vị trí, cuối cùng bị đảng tranh tác động đến, dẫn đến cái chết thẳng xui xẻo. Nếu không phải nhân vật chính vừa vặn phụ trách hắn bản án, nếu không căn bản không có người quan tâm. Đã cái chết của ta bởi vì là đảng tranh, như vậy, từ góc độ này xuất phát, ta nên như thế nào tự cứu? Biết rõ thế cục về sau, Hà Thư Mặc tư duy rộng mở trong sáng. Tại đảng tranh bên trong, đúng sai cùng chân tướng cũng không trọng yếu, bởi vì vô luận ngươi phạm cái gì sai, đều có thể từ chối cho đối phương đảng phái, nói bọn hắn ác ý mưu hại. Người trưởng thành thế giới không giảng đạo lý, chỉ nói lợi ích. Chỉ cần ta có giá trị, dù là thật tham mặc nhóm này binh giáp, cũng giống vậy có người bảo đảm ta. Trái lại, liền sẽ giống Hà Áp Ti như thế, chết được hào không gợn sóng. Mà ta ưu thế lớn nhất là nhìn qua tiểu thuyết, biết trước. Làm điểm xuất phát bảng chuyện mới thứ nhất, hoàng quyền chi hạ trước 20 vạn chữ một điểm không nước, tin tức mật độ cực cao. Cơ bản làm nền sở quốc triều đình toàn cảnh, cùng đến tiếp sau đảng tranh hướng đi. Hắn có thể lợi dụng tình tiết cùng tin tức tương đương không ít. Hà Thư Mặc y mắng quan bế binh khí đường giáp tự số 3 nhà kho đại môn, đem hết thể khôi phục thành hắn chưa có tới dáng vẻ. Hiện tại, bay ở trước mặt hắn đường có hai đầu. Một đầu là đầu nhập vào ngụy tướng, một cái khác đầu là hướng quý phi hiệu trung. Hà Thư Mặc không có quá nhiều do dự, lập tức quyết định đầu nhập vào ngụy thuần. Bởi vì, từ hoàng quyền chi hạ trước mắt tình tiết đến xem, ngụy đảng tự xưng là thanh lưu, cùng nhân vật chính quan hệ tốt hơn. Nếu như đến tiếp sau kịch bản không đảo ngược, so sánh tỷ lệ lớn là ngụy đảng thắng đến cuối cùng. Binh khí đường bên ngoài, Hà Thư Mặc leo lên nhà mình xe ngựa, đi sở hoài hạng. Mã Phu kinh ngạc nhìn xem hắn. Hà Thư Mặc lập tức hiểu được, bày ra Hà Áp Ti giá đỡ. Đi sở hoài hạng, ta mệt nhọc một ngày, muốn buông lỏng một chút thân thể. Thiếu gia, sở hoài hạng là phong trần chi địa, vạn nhất nếu là bị Trình tiểu thư biết. Hà Áp Ti mặc dù hành vi ương ngạnh, nhưng ở Trình Nhược Ninh ước thúc phía dưới, tương đương giữ mình trong sạch. Xem như hắn vì số không nhiều ưu điểm. Nói lời vô dụng làm gì? Ta đã cùng nàng ước định từ hôn, về sau ta là ta, nàng là nàng, không can thiệp chuyện của nhau. Nàng không quản được ta. Nhanh lái xe, lại không độc thủ, cẩn thận tiền công khó giữ được. Vâng, tiểu nhân cái này lái xe. Mã Phu cúi đầu lái xe, nhưng trong lòng khiếp sợ không thôi. Chính ra tiểu thư hắn tự nhiên là thấy qua, hắn thấy, Trình Nhược Ninh ra thế tốt, tướng mạo tốt, tài học tốt, mọi thứ đều tốt. Thiếu gia từ bỏ dạng này một môn nhân duyên, đơn giản hồ đồ a. Việc này một khi bị phu người biết, không cần ba ngày, định bức thiếu gia đến nhà bồi tội. Dạng này không khác tự mình chuốc lấy cực khổ, thiếu gia cần gì chứ? Trong xe ngựa, Hà Thư Mặc yên lặng tính toán bây giờ cục diện. Đầu nhập vào ngụy tướng, có một cái tiền đề, đến có thể nhìn thấy hắn. Mình một cái thất phẩm tiểu quan, nếu như đi chính quy quá trình, cả một đời cũng không gặp được ngụy thuần bản nhân. Đương triều tể tướng, quốc chi của chủ, há lại người bình thường muốn gặp là có thể gặp. Nhất định phải mở ra lối riêng. Sở Hoài Hạng chính là đột phá khẩu. Sở Hoài Hạng Lâm Giang lâu, có một vị hoa khôi, hình dạng cùng ngụy tướng vong thê rất giống. Bởi vậy, ngụy thuần có khi sẽ đi Lâm Giang lâu thưởng thức trà. Hắn cái thói quen này, chỉ có cực ít người biết, mà mình chính là một cái trong số đó. Chương 03, gia nhạy phản chương 03, gia nhạy phản ban đêm Sở Hoài Hạng đèn đuốc giống như gấm. Làm sở quốc kinh thành lớn nhất động tiêu tiền, nơi đây thanh lâu tụ tập, hàng đêm sinh ca. Rất nhiều công tử thiếu gia hảo ném thiên kim, chỉ vì bác mỹ nhân cười một tiếng. Vô số thi tử ca phú, nương theo nhạc khúc rượu ngon, ở chỗ này thành thiên, lưu truyền hậu thế. Lâm Giang lâu vị trí gần sông, tại Sở Hoài Hạng cũng không tính đỉnh tiêm, nhưng cũng may xây lâu thời gian lâu dài, có một nhóm ổn định mối khách cũ. U, vị công tử này nhìn lạ mặt, là lần đầu tiên tới đi. Thích lại tỷ tỷ còn là tiểu muội muội, một mực nói cho mama, bảo đảm công tử hài lòng. Hà Thư Mặc một thân cẩm y liễu, giá cả không ít. Lao mama cũng là mắt hay, một chút nhìn ra Hà công tử tài lực, lôi kéo đến càng là ra sức. Ta muốn tìm Nguyệt Lan cô nương. Hà Thư Mặc khách khí nói. Hoa khôi Nguyệt Lan, chính là ngụy thuần thường tìm nữ tử. Lao mama nghe được Nguyệt Lan danh tự, sắc mặt vô ý thức biến đổi, lập tức khôi phục như thường, pha trò nói, công tử sợ không phải nhớ lầm ta Lâm Giang lâu chỉ có Như Lan ở đâu ra Nguyệt Lan. Công tử nếu là ngưỡng mộ trong lòng Như Lan, lao thân cái này để nàng. Chính là Nguyệt Lan, mong rằng mama giàn xếp. Hà Thư Mặc móc ra một tấm ngân phiếu, nhét vào lao mama trong tay. Dù vậy, lao mama nhưng vẫn là một bụng cắn chết, Lâm Giang lâu không có một cái nào gọi Nguyệt Lan. Thế thế, Hà Thư Mặc trong lòng thở dài. Người hiền bị bắt nạt, ta vốn định lấy phổ thông lớn thân phận học sinh cùng ngươi ở chung, nhưng ngươi đối ta đủ kiểu qua loa. Không giả, lão tử là mệnh quan triều đình. Ngươi nếu là còn không nói thật, đừng trách ta lệnh người chép ngươi Lâm Giang lâu. Hà Thư Mặc giật ra áo khoác, lộ ra quan phục một góc, nhưng không cho nàng thấy rõ ràng cụ thể phẩm cấp. Thất phẩm quan chỉ có thể hù dọa bình dân bách tính, hù dọa không đến lao ma ma loại người này tinh. Nhưng một vị tuổi trẻ lại phép lối, lại thấy không rõ phẩm cấp quan viên, coi như cho người ta lưu có rất nhiều mơ màng không gian. Giống Hà Thư Mặc còn trẻ như vậy quan, không có điểm hậu trường, cuồng vọng không nổi. Lao ma ma mặt lộ vẻ do dự, suy nghĩ liên tục, lôi kéo Hà Thư Mặc đi vào bên cạnh chỗ. "Công tử, lão thân nói thật với ngươi đi, lâu bên trong xác thực có vị gọi Nguyệt Lan nhưng hôm nay thực sự không được." Hà Thư Mặc trong lòng vui mừng, lão ma ma thái độ như thế, hơn phân nửa là ngụy tướng ở đây. "Ta nguyện ý chờ, bạc có là. Phiền phức ma ma giúp ta an bài." Giờ hợi mạn, giờ hợi mạn Nguyệt Lan có thể bồi công tử trò chuyện sẽ trời. Nhưng nàng là thanh quan nhân, bù lại là không được, nhìn công tử lý giải. "Được." Hà Thư Mặc một lời đáp ứng. Sau đó quay đầu thả ma ma bộ câu, cũng không quay đầu lại rời đi Sở Hoài Hạng, leo lên Hà phủ xe ngựa, lập tức đi phủ thừa tướng. Hà Thư Mặc nói với Ma Phu, Nguyệt Lan giờ hợi mạn có rảnh, nói rõ Ngụy Thuần trước đó liền sẽ rời đi. Rời đi sau sẽ đi đâu? Đương nhiên là về nhà. Ngụy Thuần mỗi lần đi Lâm Giang lâu đều cực kỳ điệu thấp. Điều này nói rõ, hắn cũng không nguyện ý để người khác phát hiện hắn cùng Nguyệt Lan bí mật. Bởi vậy, tại Sở Hoài Hạng ngẫu nhiên gặp Ngụy Thuần, tuyệt đối là hạ hạ sách, chỉ sẽ khiến sự phản cảm của hắn. Mà tại phủ thừa tướng cổng xảo nộ thừa tướng, ai cũng tìm không ra cái gì ma bệnh. Thời gian đi vào giờ hợi mạn, một chiếc xe ngựa xuất hiện tại phủ thừa tướng phụ cận. Xe ngựa này hình dạng và cấu tạo phổ thông, trung quanh cũng không có hộ vệ, cũng không phải là giống như là ngụy tướng vô trương. Nhưng chỉ có Hà Thư Mặc biết, trong này ngồi chính là Ngụy Thuần. Tại nguyên chỗ chờ ta, không muốn động. Hà Thư Mặc căn dặn mã phu về sau, lập tức nhảy xe, đi bộ đuổi theo Ngụy Thuần tọa giá. Tướng trước cửa phủ, Ngụy Thuần xe ngựa chậm rãi đình chỉ, mà Hà Thư Mặc cũng vừa vặn đuổi ở đây. Ban ngày mưu tính, lúc này rốt cuộc thành bại ở đây nhất cử. Hà Thư Mặc gặp xe ngựa dừng hẳn, lập tức cúi đầu, không lời, chắp tay, lang thanh đạo, hạ quan bái kiến tướng quốc đại nhân. Hạ quan binh khí đường áp ti, họ Hà danh Thư Mặc. Mặc dù thân ở không quan trọng, nhưng đền đáp triều đình sơ tâm một mực chưa đổi. Dưới mắt quý phi chính sách tàn bạo, hạ quan không thể nhịn được nữa, ngày thường cẩn thận lưu ý, góp nhặt một chút yêu phi vây canh chứng cứ phạm tội, mong rằng có thể vì tướng quốc cùng triều đình phân ưu. Hà Thư Mặc từ trong ngực móc ra một cái phong thư, bên trong chẳng những ghi chép binh giáp thất thiết án rất nhiều chi tiết, có thể đẻ chết quý phi thủ hạ binh bộ thị lang, hơn nữa còn liên quan đến hộ bộ thượng thư nhược điểm. Chỉ cần Ngụy Thuần tiếp nhận phong thư, mở ra xem, liền có thể trọng thương quý phi làm vũ, mà hắn Hà Thư Mặc cũng coi như lập xuống công lao hắn mã. Không nói một bước lên trời, nhưng nhận bảo hộ, an toàn vượt qua binh giáp thất thiết án mà không cần bị ép tự sát hẳn là ván đã đóng thuyền. Thế nhưng là, đương Hà Thư Mặc thoại âm rơi xuống, toàn bộ tướng trước cửa phủ yên tĩnh như lúc ban đầu. Hắn khẽ ngẩng đầu, chỉ gặp một vị người khoác áo khoác, tóc mai hơi bạc, vô cùng uy nghiêm trung nhân nhân, không nhanh không chậm đi xuống xe ngựa. Người này lông mày quan hậu, tướng mạo cứng rắn, ăn nói có ý tứ, ở lâu thượng vị tự mang khí chất, không khỏi làm cho người nghiêm nghị sinh ra sợ hãi. Hắn chính là Sở Quốc Tể tướng, cùng lệ quý phi hai phần thiên hạ Ngụy Thuần. Cung nên láo ra hồi phủ. Tướng phủ hạ nhân cùng kêu lên hoan nghênh. Mà Ngụy Thuần bản nhân, từ xuống xe ngựa đến đi vào tướng phủ, từ đầu đến cuối nhìn không chớp mắt. Mới thái độ cung kính, lớn tiếng kêu gọi Hà Thư Mặc, tựa như là một trận dâu ria gió nhẹ, ngay cả để hắn nhíu một cái lông mày tư cách đều không có. Mấy vị tướng phủ nha hoàn ngược lại là chú ý tới Hà Thư Mặc. Bất quá lại là che miệng cười trộn, không e dè. Đến tướng phủ định bợ Ngụy tướng không ít người, tặng lễ, đưa mỹ nhân, đưa tình báo. Đừng nói Ngụy Thuần bản nhân, chính là bọn hắn những này ga sai vật nha hoàn đều không cảm thấy kinh ngạc. Cái gì áp đi không áp đi, bát phẩm thất phẩm hạt vương lớn nhỏ quan, tại tướng trước cửa phủ, còn không bằng bọn hắn những này hạ nhân đâu. Hà Thư Mặc trong lòng đột nhiên sinh ra một luồng khí nóng. Hắn đem phong thư xếp xong, cất vào trong ngực, quay người rời đi tướng phủ, đã quyết định một loại nào đó quyết tâm. Đầu năm nay, muốn làm người tốt còn phải vắt hết bóc, phục đê làm tiểu, nhìn sát mặt người. Đã như vậy, ra không làm, ra nhảy phản. Xe ngựa toa xe, Hà Thư Mặc một lần nữa phân tích trước mắt tình cảnh. Lệ Nguyên Thục ở lâu thâm cùng, ta muốn gặp nàng, độ khó không thấp. Nhưng ta hiện tại không có lựa chọn. Sở Quốc triều đình, ngoại trừ Ngụy Thuần, chỉ có nàng có thể bảo đảm ta. Hoàng cung ta là không vào được, phải nghĩ biện pháp để nàng chủ động gặp ta. Thế nhưng là, như thế nào mới có thể gây nên chú ý của nàng? Rất nhanh, Hà Thư Mặc nghĩ đến một người khác vật, Lệ Nguyên Thục con cháu, Lệ Du Nhiên. Lệ Du Nhiên chính là Lệ Nguyên Thục đường ca con trai trưởng, tuổi tác nhỏ hơn nàng không được mấy tuổi, nhưng kẻ này cùng Lệ Nguyên Thục hoàn toàn tương phản, là một cái thuần chủng phế vật. Thế gia đại tộc bên trong, nhìn mãi quen mắt cái chủng loại kia. Bởi vì tuổi tác tương tự, Lệ Du Nhiên từ nhỏ đã sống ở Lệ Nguyên Thục trong bóng tối, bởi vậy cấp thiết muốn tại đường cô trước mặt chứng minh chính mình. Nếu như cho hắn ra nghĩ kế, hắn nhất định sẽ đi Lệ Nguyên Thục trước mặt khoe khoang, cứ như vậy, Lệ Nguyên Thục khẳng định sẽ kỳ quái, đến cùng là ai ở sau lưng chỉ điểm cái này ngu xuẩn. Hồi Sở Hoài Hạng, Hà Thư Mặc vén màn cửa lên, đối Mã Phu nói: "Mã Phu trung thành tuyệt đối, khuyên nhủ, thiếu gia, cái này đều nhanh sau nửa đêm ngài không quay lại nhà." "Thiền công, còn muốn?" "Ai, giá." Ngự Xuân Phường dưới lầu, một cẩm y lìa đai lưng ngọc quý công tử vẫn chưa thỏa mãn nhìn phía sau nhà này đèn đuốc không tắt nhà lầu. Mấy vị đồng hành hảo hữu, sau khi cơm nước no nê, đồng đều ở đây trong lầu ngủ lại. Duy chỉ có hắn cùng mọi người không hợp nhau, còn muốn lọt vào một hồi lâu chất vấn cùng chế giễu. Mà nó, chờ trở lại giang thị, bản công tử nhất định phải toàn bộ phong túng trở về. Bây giờ tại đường câu ngay dưới mắt, vẫn là co được giãn được tốt, miễn cho nàng tìm ta tra cáo trạng. Nhắc lên Lệ Nguyên Thục, Lệ Du Nhiên không khỏi dùng mình một cái. Phản phất đối quý phi nương nương sợ hãi, là khắc vào hắn thực chất bên trong. Xin hỏi các hạ thế nhưng là đại danh đỉnh đỉnh giang tỷ tài tử Lệ Du Nhiên, Lệ công tử? Lệ Du Nhiên vừa quay đầu lại, thấy là người tướng mạo tuấn lãng công tử ca. Mặc dù không biết, bất quá công tử ca nói chuyện êm hay, hắn mười phần hưởng thụ. Ưỡn ngực, ho nhẹ một tiếng, Lệ Du Nhiên giả vờ chính đang nói, chính là kẻ hèn này. Ngươi có chuyện gì? Tại hạ Hà Thư Mặc, binh khí đường áp đi, thay nương nương làm việc. Hà Thư Mặc giới thiệu sơ lược một chút, nhất là cường điệu thay nương nương làm việc. Quả nhiên, Lệ Du Nhiên thần sắc buông lỏng cảnh giác. Nguyên lai là người một nhà. Hay ngộ. Không dối gạt Lệ công tử, Hà Mộ có một cái lo lắng, không biết có nên nói hay không. Có chuyện nói thẳng, bản công tử không thích vòng vo. Hà Thư Mặc trực tiếp vương tạc, quý phi nương nương nguy cơ sớm tối, có tiêu Lệ công tử xuất thủ cứu rút. Lệ Du Nhiên ngón tay mình, biểu lộ không thể tưởng tượng nổi. A, ta. Chương 04, tiết kiến nữ nhân vật phản diện. Chương 04, tiết kiến nữ nhân vật phản diện. Mặt trời lên cao, Hà Thư Mặc trong nhà phòng ngủ yếu ớt tỉnh lại. Đêm qua, hắn cùng Lệ Du Nhiên cho tới rạng sáng. Từ Sở Quốc triều cục, Ngụy Đảng âm mưu, đến Giang tỷ tú nữ, Đồng Ngô mỹ thực. Từ hậu cung bắt quái, thượng thư tình thú, đến quốc tế tình thế, ngoại giao phương lược. Có tài nhưng không gặp thời Hà Áp Ti cùng không bị lý giải Lệ tài tử vào đêm khuya ấy lẫn nhau là chi kỷ. Thẳng đến mặt trời mọc phương đông, Lệ Du Nhiên đỏ hừng mắt, Hà lão đệ, ngươi không cần lo lắng. Lão ca tại quý phi trước mặt còn có mấy phần chút tình mọn, cái này tiến cung diện thánh, hướng nương nương đau nhức trần lợi hại, tuyệt không để Ngụy Đảng âm mưu là được. Hà Thư Mặc cho hắn đánh máu gà, Lệ đại ca, ta đại sở hai kinh 13 tỉnh, ước vạn lê dân bách tính, coi như toàn giao tại trên vai của ngươi. Lệ Du Nhiên kích động toàn thân phát run, tựa hồ chưa hề không nghĩ tới, hắn cũng có cứu vớt thiên hạ thương sinh một ngày. Không sợ, ta Lệ thị tử đệ không có thứ hèn nhát. Thiếu gia, phu nhân để ngươi đã tỉnh, lập tức đi nàng nơi đó một chuyến. Gặp Hà Thư Mặc thanh tỉnh, trong nhà nha hoàn nhẹ giọng nhắc nhở. Tại trong tiểu thuyết, Hà Thư Mặc cũng không phải là nhân vật chính, tự nhiên phụ mẫu song toàn. Biết hiện tại là giờ nào? Giờ tị sơ. Đều đã hơn 9 giờ sao? Lệ Du Nhiên một đêm không ngủ, hướng đông liền tiến cung. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, thêm mắm thêm muối bản binh giáp thất thiết án sự tình, cũng đã từ Lệ Du Nhiên trong miệng hai lần ra công, truyền đến quý phi nương nương trong hai. Tính toán thời gian, hoàng cung đến gọi đến ta thải giám, không sai biệt lắm đã ở trên đường. Hà Thư Mặc mặc quần áo tử tế, mẹ ta ở đâu, ta hiện tại liền đi gặp nàng. Hà phủ hậu viện. Một cái từ nương bán lao mạo mỹ phụ nhân, đứng ở bên hồ nước, không dính nước mùa xuân trong lòng bàn tay được lấy mấy hạt cho cá ăn tiểu mễ. Nàng chính là Hà Thư Mặc mẹ ruột, ta thải vận. Ở địa cầu, một người nghĩ biểu hiện ra thực lực không ở ngoài là xe sang trọng hào trạch. Nhưng ở Sở Quốc, một người nghĩ biểu hiện ra thực lực thì phải nhìn hắn có thể hay không cưới được năm họ nữ. Cái gọi là năm họ nữ chính là thôi Vương Lý Lệ Tạ năm nhà môn phiệt sĩ tộc nữ nhi. Những này môn phiệt sĩ tộc kéo dài mấy trăm năm, nội tình thâm bất khả trắc, có khi ngay cả đại sở hoàng tộc đều không để vào mắt. Có thể lấy được năm họ nữ nhi, tự nhiên đại biểu ngươi có bản lĩnh. Tạ thải vận chính là Tạ Tính Bàng chi thứ nữ, nhưng dù cho như thế, dì cha năm đó cũng là hạ chồng chất như núi xính lễ, mới miễn cưỡng vào nhạc trượng con mắt. Mẹ, ngươi tìm ta. Hà Thư Mặc tiến đến Tạ thải vận bên người. Không cần Tạ thải vận mở miệng, Hà Thư Mặc đại khái có thể đoán được nàng tìm mình ý tứ. Không ở ngoài là liên quan tới Trình Ngự Ninh. Chính gia đại tiểu thư là Hà phủ khách quen, hôm qua bị mình có thở, bắt thành lại đến Hà phủ đến đâm phọc. Ngự Ninh bắt tự, ngay tại nương dưới bàn trang điểm để ép, ngươi không phải nói muốn trả lại cho nàng sao? Đi lấy đi. Về sau Hà phủ ngươi làm chủ đi, nương lớn tuổi, nói chuyện không ai nghe. Được rồi. Hà Thư Mặc không để mình bị đẩy vòng vòng, xoay người rời đi. Trở về, Tạ thải vận bước nhỏ đi mau, ngăn ở Hà Thư Mặc trước mặt. Nàng đưa tay điểm Hà Thư Mặc cái trán, chỉ tiếp rèn sắt không thành thép nói, vì nương bảo trụ ngươi cùng Trình gia việc hôn nhân. Không biết phế đi nhiều ít tâm tư. Ngày lễ ngày Tết cấp bậc lễ nghĩa, ngày thường bái phỏng, không có một ngày thiếu. Tiểu tử ngươi có tính tình a, nói từ hôn liền từ hôn. Nghe nương không cho phép lui. Trình Nhược Ninh là thư viện tử đệ, nàng những sư huynh kia sư đệ, tùy tiện có người phát đạt, ngươi để nàng đi nói điểm lời hữu ích, đi lại quan hệ, hơi dịu dắt ngươi vị sư muội này phu, liền đủ ngươi một bước lên mây. Ngươi kiểu này mạch quan hệ, người bên ngoài hâm mộ đều hâm mộ không đến, ngươi có biết hay không a? Huống chi lui một bước tới nói, nha đầu kia tướng mạo tài học, bên nào không xứng với ngươi? Ngươi cùng nàng từ hôn, là muốn cưới năm họ nhà đích nữa sao? Hà Thư Mặc biết từ hôn việc này giải thích không rõ ràng, dù sao nhân vật chính người đều còn chưa bắt đầu xuyên qua đâu. Hắn dứt khoát bày nát, đúng, ta liền muốn học lao cha, cưới nương dạng này năm họ nữ. Ngươi, Tạ thải vận vốn định nổi trận lôi đình, nhưng nàng chợt phát hiện, nhà mình này nhi tử, tựa hồ cùng lúc trước có chút không đồng dạng. Chí ít muốn cưới năm họ nữ chí hướng, trước đó là tuyệt đối không có. Ngươi nếu thật có bản lãnh cưới được năm họ đích nữ, kia lui không thoái hôn nương ngược lại là không xem bảo. Chính gia đại tiểu thư cùng năm họ đích nữ cái gì nhẹ cái gì nặng, Tạ thải vẫn là phân rõ. Bất quá, Trình gia đại bá đối ngươi không tệ, vô luận như thế nào, Nhược Ninh bên kia quan hệ, nhưng không cho nương làm cứng. Được được được. Hà Thư Mặc liền vội vàng gật đầu đáp ứng. Chuyện cho tới bây giờ, trước ứng phó lại nói. Nương, ta còn có việc, đi trước. Tạ thải vận như mày, hôm nay lưu mục, ngươi có thể có chuyện gì? Bồi nương nói một hồi thể mình nói. Đúng lúc này, một vị nha hoàn vô cùng lo lắng đến đây thông truyền. Phu nhân, bên ngoài tới mấy vị trong cung nội quan, nói là nương muốn chuyển thiếu gia tiến cung. Nương, vị kia nương. Tạ thải vận không hiểu ra sao. Bọn hắn Hà gia cũng không có phát đạt đến trong cung đều có nhân mạch. Nha hoàn vội la lên, phu nhân, còn có thể là vị nào nương nương? Chúng ta đại sở cũng chỉ có vị kia a. Và anh, một cái tên đột nhiên tại Tạ Thải Vận trong đầu nổ tung. Lệ Nguyên Thủ, Giang tỷ lệ gia gia chủ tiểu nữ nhi, thuộc về năm họ đích nữ bên trong đích nữ. 5 năm trước, sở đế muốn tu trường sinh, Thanh Lưu Nôn Quan lúc này xếp hàng đục trụ, đại điện ngày ngày đổ máu, sử quan lấy bút làm đao, vung mặc như mưa. Vì ngăn được Thanh Lưu thế lực, sở đế lại nhấc sĩ tộc, tiêu lệ vợ con nữ tiến cung đại chính. Lệ Nguyên Thủ tiến cung 5 năm, đã quyền khuynh triều dã, cùng Thanh Lưu thế lực địa vị ngang nhau. Bực này nhân vật, thế mà muốn truyền Hà Thư Mặc tiến cung, hắn có tài đứa gì? Tạ Thải Vận nhìn về phía Hà Thư Mặc, lại kinh ngạc phát hiện, Hà Thư Mặc cũng không như nàng đồng dạng chấn kinh, ngược lại một bộ bình tĩnh phong dong, sớm có dự liệu bộ dáng. Nàng cuộc đời lần đầu cảm giác, nhà mình bất thành khí nghịch tử giống như có chút lạ lẫm. Từ khi bị Lâm Giang Lâu lão ma mà cho nhìn dưới người đồ ăn về sau, Hà Thư Mặc một mực đang nghĩ, hắn hẳn là duy trì một cái gì thiết lập nhân vật. Nghĩ tới nghĩ lui, ra kết luận, tuyệt không thể lại làm ánh mắt thanh tịnh sinh viên. Sở quốc không thể so với địa cầu, ở chỗ này đương người thành thật, không ai có thể sẽ khen người có lễ phép. Tại nhược nhục cường thực thế giới, cho dù là con thỏ cũng phải sẽ tán người. Bởi vậy, Hà Áp Ti hoàn cố thiết lập nhân vật chính là một loại rất tốt màu sắc tự vệ. Bất quá, hoàn cố là hoàn cố, nhưng ở quý phi nương nương trước mặt còn muốn tiếp tục hoàn cố vậy thì không phải là màu sắc tự vệ, mà là tinh khiết không có đầu óc. Chân chính hoàn cố hẳn là lấn yếu sợ mạnh, gặp người hạ món ăn. Vị này chính là Hà Áp Ti đi, tuổi còn trẻ, quả nhiên là tuấn tú lịch sự. Hà phủ tiên đường, một vị thái giám bộ dáng nội quan dẫn đầu cùng Hà Thư Mặc treo lên chào hỏi. Mấy vị này đều là lệ quý phi bên người nội thị, Hà Thư Mặc không dám kinh thường, lúc này lấy ra mấy tấm ngân phiếu, nhét vào cầm đầu nội quan trong ngực. Trong nhà không có chuẩn bị cái gì tốt trà, một điểm tâm ý, cho ngài mấy vị giải khát. Nội quan nhận lấy ngân phiếu, thần sắc như thường, Áp Ti khách khí, như không có việc lớn gì, liền theo nhà ta tiến cung đi. Nương nương sự tình chính là nhất đại sự, phiền phức ngài cho hạ quan dẫn đường. Nhìn một cái, nếu không tại sao nói Áp Ti ngài tuổi trẻ tài cao đâu. Đi thôi bậy liền, chớ có làm trễ ngài canh giờ. Chương 05, xem được không? Chương 05, xem được không? Hoàn thành, Ngọc Tiêu Cung. Lúc trước đọc tiểu thuyết lúc, Hà Thư Mặc nhớ kỹ trong sách đối Ngọc Tiêu Cung hình dung là giường cột chạm trổ, cực điểm xa hoa lãng phí. Lúc ấy hắn một chút mang qua, lơ đễnh, cho tới bây giờ thật bước vào nơi đây, mới hiểu được kia 8 chữ hàm kim lượng. Ngoại giới cùng hoàng kim đồng giá huyền thanh thạch, tại Ngọc Tiêu Cung, chỉ xứng bị xem như giẫm tại dưới chân lạch. Hai bên đường, chớ nói đình đài lầu các, chính là ven đường loại tiểu hoa cỏ nhỏ, đều là ngoại giới khó gặp kỳ chân dị bảo. Tùy tiện một cánh cửa đều là thượng đẳng tơ vàng đàn mục, chốt cửa càng là thuần một sắc kim khảm ngọc. Kinh thành hãng buôn vải bên trong, danh xưng tơ vàng ngân tuyến thủ cầm, tại Ngọc Tiêu Cung bất quá là cung nữ quần áo. Đây chính là nữ nhân vật phản diện sinh hoạt hàng ngày sao? Đơn giản hào vô nhân tính. Xuyên qua vài tòa hành lang, tiếp dẫn thái giám đem Hà Thư Mặc mang đến một ngôi đại điện ngoài cửa. Hà Áp Ti, phiền ngài ở chỗ này chờ một lát, nương nương đang cùng thị lang đại nhân thương lượng, một hồi liền đến tiên ngài. Đa tạ công công. Nhà ta cáo tử. Ngài đi thong thả. Đưa tiễn mặt mũi hiền lành lao thái giám, Hà Thư Mặc mới có rảnh suy nghĩ lao thái giám miệng bên trong tin tức. Nương nương đang cùng thị lang đại nhân thương lượng vị này, thị lang đại nhân là vị nào thị lang? Chẳng lẽ là sắp thân hãm binh giáp thất thiết án binh bộ thị lang? Hà Thư Mặc nhìn về phía ngoài điện xinh đẹp lập mạo mỹ nữ hầu, tiếu đạo, xin hỏi tỷ tỷ, trước đó đi vào thế nhưng là binh bộ thị lang Trương Quyền, Trương đại nhân. Nữ hầu ăn nói có ý tứ, nô tỳ không biết. Hà Thư Mặc lần nữa phát động tiền giấy năng lực, một tấm ngân phiếu lặng yên không một tiếng động đưa tới nữ hầu trong lòng bàn tay. Hạ quan lần đầu tiến cung, không có gì chuẩn bị, một điểm quê quán đặc sản hiếu kính tỷ tỷ, mong rằng tỷ tỷ cho hạ quan giải hoặc. Lần này, nữ hầu không nói gì, chỉ là hướng Hà Thư Mặc trừng mắt nhìn. Hà Thư Mặc lập tức minh bạch nàng ý tứ, đúng là binh bộ thị lang Trương Quyền. Nếu như là Trương Quyền, tình thế hẳn là rất sáng suốt. Từ Lệ Du Nhiên thuật lại binh giáp thất thiết án thuận lợi gây nên Lệ Quý Phi chú ý, thậm chí cả đường đường binh bộ thị lang lại so với hắn vị này nho nhỏ Áp Ti còn phải sớm hơn đến Ngọc Tiêu Cung bên trong. Ngoài cửa không nói chuyện, trong điện yên tĩnh như vậy, một điểm thanh âm đều truyền không ra. Hà Thư Mặc đối Ngọc Tiêu Cung cảm thấy rất hứng thú, nhưng không dám lo động. Ai biết ngoài điện nữ hầu nhóm có thể hay không cho Quý Phi đâm vọng. Chuyên môn nữ nhân vật phản diện hỉ nộ vô thường, một điểm lỗ hổng đều có thể thu nhận thai hoạ ngập đầu. Đợi không biết bao lâu, cửa điện rốt cục mở ra. Một vị gầy gò lão giả từ trong điện đi ra. Hắn thân có cao hay không, có chút lưng còng, lại mặc không vừa vặn rộng lớn quan phục. Quan phục màu đỏ làm chủ, kim sắc làm phụ, bên trên treo thiên hạt, chính là tam phẩm chế thước. Người này nhất định là binh bộ thị lang Trương Quyền. Trong nguyên thư, cái kia tham ô binh giáp bị Ngụy Đảng bắt được nửa điểm, tiến tới dẫn đến Quý Phi gãy tướng, Hà Áp Ti bị ép tự sát kẻ cầm đầu. Hạ quan bái kiến thị lang đại nhân. Hà Thư Mặc dựa theo quan trường cấp bậc lễ nghĩa, hướng Trương Quyền chào hỏi. Nhưng Trương Quyền không có trả lời, chỉ là dùng ánh mắt còn lại lườm Hà Thư Mặc một chút, liền không còn quan tâm. Đi lại như gió, trực tiếp từ bên cạnh hắn đi qua. Hà Thư Mặc chú ý tới, Trương Quyền sắc mặt cực kỳ âm trầm, chắc là tâm tình cực kém. Hà Áp Ti, nương nương xin ngài đi bảo. Đại điện bên trong, một vị nữ hầu đối ngoài điện chờ lấy Hà Thư Mặc đạo. Không chờ Hà Thư Mặc đáp lời, binh bộ thị lang Trương Quyền đột nhiên quay đầu, ánh mắt kinh dị nhìn xem hắn. Ngươi chính là Bình Khí Đường Áp Ti. Hà Thư Mặc tiếp tục cung kính chắp tay, hồi thị lang, chính là hạ quan. Trương Quyền yên lặng nhìn chăm chú, hai con ngươi âm tàn như sói, tựa như muốn ăn thịt người. Nhưng từ trong miệng nói ra lại là tán dương nói, tốt, quả thật là thiếu niên anh tài. Nương nương thủ hạ có ngươi dạng này lương tướng, ta đại sở đương hưng. Hà Thư Mặc thái độ đối với Trương Quyền cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Tại binh giáp thất thiết án bên trong, nếu như nhất định phải có một cá nhân lợi ích bị hao tổn, kia tất nhiên là Trương Quyền. Vô luận là Ngụy Đảng dẫn đầu, hay là hắn Hà Thư Mặc tố giác, Trương Quyền đã từng ăn hết lợi ích, nhất định đều phải phun ra. Bất quá là nhổ cho ai khác nhau mà thôi. Đại nhân gây sát hạ quan đều là vì nương nương làm việc. Hà Thư Mặc duy trì chắp tay tư thế, nhưng ngữ khí lại không quá nhiều cung kính. Hắn vì tự vệ, bây giờ đã đem Trương Quyền làm mất lòng lại nhiều cung kính cũng tan không ra kêu biến mất một nhà kho binh giáp. Đã như vậy, chẳng bằng không tiêu ngạo không tự thi. Hắn nguyện ý cho nữ nhân vật phản diện đương chó là bởi vì hắn không cầm người thế liền phải bị ép treo cổ tự tử. Cũng không phải thật có cái gì đặc thù yêu thích. Người trẻ tuổi, nhanh mồm nhanh miệng, tự giải quyết cho tốt. Trương Quyền vung tay, quay người rời đi. Hà Áp Ti, mời đi. Trong điện nữ hầu lại lần nữa đối Hà Thư Mặc phát ra mời. Phiền phức tỷ tỷ dẫn đường. Theo cửa điện lại lần nữa quan bế, Hà Thư Mặc thân ảnh biến mất tại trước cửa điện dưới ánh mặt trời. Trong điện trang hoàng lấy lịch sự tao nhã làm chủ, cầm kỳ thư họa mọi thứ không thiếu. Trong không khí tràn ngập từng tia mùi thơm, cao nhã thoát tục, không biết là loại nào hương liệu hoặc là thực vật. Tại nữ hầu dẫn đầu dưới, Hà Thư Mặc đi qua hai cái cửa màn, rốt cục tiến vào một gian cất đặt một chút thư quyển phòng khách nhỏ. Phòng khách nhỏ chính giữa, bày biện một cái bàn án. Trên bàn phủ lên một trương giấy tuyên, thượng thư đại hảo Hà ba chữ. Một vị cung phục nữ tử đứng ở án bề sau, tóc xanh như suối, ngọc thủ cầm bút, chậm rãi viết hạ cái cuối cùng núi chữ. Hà Thư Mặc lực chú ý hoàn toàn không tại chữ bên trên. Hoàng Quyền Chi hạ đối lệ nguyên tục hình dung là thanh lịch váy xòe, thần nhan giống như tiên, thanh lãnh cao ngạo, phong hoa tuyệt đại. Hà Thư Mặc không có tác giả văn hải, giờ phút này nếu để cho hắn để hình dung lệ nguyên tục bề ngoài, vậy hắn đánh giá là quý phi nương nương tuyệt không có khả năng là chủng phản diện, nàng nhất định là có nỗi khổ tâm. Xem được không? Thanh nhã không linh giọng nữ truyền đến Hà Thư Mặc trong tai. Lúc này lệ nguyên tục đã thu bút, một đôi uy nghiêm mắt phượng đánh giá lần đầu tiên tới phòng khách nhỏ khách không mời mà đến. Hà Thư Mặc đột nhiên lấy lại tinh thần, đại não phi tốc suy nghĩ. Dựa theo tiểu thuyết thiết lập, lệ nguyên thục tính cách hỉ nộ vô thường, cho nên bị bách quan xưng là yêu phi. Nhưng căn cứ Hà Thư Mặc độc giả thị giác tổng kết quy luật, nữ nhân vật phản diện vô thường 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 cùng ghét xuẩn chứng có quan hệ. Nàng 18 tuổi tiến cung, chỉ dùng 5 năm liền có thể cùng ngụy tướng địa vị ngang nhau, tự nhiên không thể nào là tầm thường. Hứa lâu dài là có chút quan viên nhân tăng cũng lấy được, còn muốn tự cho là thông minh, quyết chống không thừa nhận, cho nên thường thường gây nên nữ nhân vật phản diện hỉ nộ vô thường. Nói một cách khác, ở trước mặt nàng, chỉ cần giả thiết nàng biết tất cả mọi chuyện, đừng tự cho là thông minh, liền tỷ lệ lớn sẽ không phát động nàng ghét xuẩn chứng. Đẹp mắt. Hà Thư Mặc thành thật trả lời. Bản cung hỏi là chữ. Lệ Nguyên Thục thản nhiên nói. Nàng thân sắc lãnh đạm, ngữ khí như thường, nghe không ra hỉ nộ. Người bình thường sẽ trả lời ta nói cũng đúng chữ cũng tự cho là thịnh tình thương. Nhưng Hà Thư Mặc không có ý định đùa nghịch tiểu thông minh, như thế sẽ chỉ phát động nữ nhân vật phản diện ghét xuẩn chứng. Bởi vậy lúc này thỉnh tội nói, hồi nương lời của mẹ, tội thần từng nghe nói một cái truyền ngôn, nói thiên hạ sắc đẹp chung một thạch, lệ ra tiểu nữ độc chiếm tầng đấu. Lúc đó tội thần chỉ cho là văn nhân thường dùng khoa trương thủ pháp, cho nên cũng không để trong lòng. Nhưng vừa rồi tội thần lần thứ nhất tiến cung, lần thứ nhất nhìn thấy nương nương, tam hồn lục phách đon mất một nửa. Giờ này khắc này, rốt cuộc minh bạch, bách tính miệng bên trong không nói ngoa đạo lý. Tội thần vừa rồi vô tâm chú ý chưa biết, đáp không lên nương lời của mẹ, mời nương nương trách phạt. Hà Thư Mặc nói xong, trong phòng nhỏ vô cùng an tĩnh. Một bên đứng yên nữ hầu khỏe miệng co giật. Nàng lâu dài phụng dưỡng quý phi, thấy qua quan viên nhiều vô số kể. Nhưng như hôm nay vị này, lấy lui làm tiến, đem vô mông ngựa như thế tơ lụa, thật đúng là lần đầu. Hàn Tô, nô tỳ tại. Đem bản cung chữ cầm đi cho vị này tội thần nhìn một cái. Vâng. Nàng trêu cho ta. Nói rõ tâm tình cũng không tệ lắm. Ta tạm thời quá quan. Hà Thư Mặc nhẹ nhàng thở ra. Mới kia lời nói, hắn cũng là đỉnh lấy áp lực thật lớn mới dám nói. Phía sau áo lót hiện tại còn ở đâu? Cổ nhân vân bạn quân như bạn hổ, coi là thật không phải nói đùa. Chương 06, chuyển tiếp đột một chương 06, chuyển tiếp đột một nữ hầu Hàn Tô cầm bút lên giấy tuyên, đem quý phi nương nương thân bút viết mặc bảo đưa đến Hà Thư Mặc trước mặt. Nhìn xem đại hảo Hà núi bốn chữ lớn, Hà Thư Mặc lâm vào trầm mặc. Bất kể là kiếp trước vẫn là kiếp này, hắn đều không có một chút nghệ thuật vi quẩn, cái nào biết cái gì thư pháp. Nếu như tùy ý lời bình, vạn nhất đụng vào lệ nguyên thủ kiên kỵ chỗ, chọc giận nàng căm ghét làm sao bây giờ? Chẳng phải là biến khéo thành vụ, tự chui đầu vào giỏ. Nếu như duy trì trước đó thực nói mạch suy nghĩ, cái kia ngược lại là có thể đánh giá là chữ như người, nương nương chữ viết đến thật sự là chim sa cá lặn, khuynh quốc khuynh thành. Nhưng là Hà Thư Mặc nhanh chóng về ôn một lần trong sách tình tiết, lệ nguyên thủ tuy là cùng nhân vật chính tương hô đối lập nhân vật phản diện thiết lập, nhưng bên người nàng cũng không cái gì giỏi về định nội hoạn quan định thần. Ngược lại là Ngụy Tuần Ngụy Đảng bên trong có không ít giảng cứu ân tình, say mê luồn túi hạng người. Nói cách khác, quý phi nương nương căn bản không ăn nô nhan mỹ cốt một bộ này. Ngẫm lại cũng thế, một cái có ghét xuẩn chứng người, sao lại nhìn không ra thuộc hạ định nội tiểu nhân sắc mặt? Đập một lần mông ngựa là biết ăn nói, đập hai lần nhưng chính là không biết nặng nhẹ, khiến người chán ghét phiền. Thế nhưng là nếu như nàng cũng không cần ta định nội, kia vì sao đặc biệt đem văn chương của nàng đưa đến trước mặt ta đến? Chẳng lẽ lại nữ nhân vật phản diện thật thích thư pháp? Vẹn vẹn kinh ngạc một cái chớp mắt, Hà Thư Mặc liền bài trừ thật thích thư pháp cái này tuyệt hạng. Bởi vì Hoàng Quyền Chi hạ bên trong căn bản không đối nữ nhân vật phản diện thư pháp yêu thích tiến hành quá nặng điểm miêu tả, thậm chí không có biết nàng nhắc qua mấy lần bút, nàng không có khả năng thiên vị viết chữ. Đã không muốn bị định đoạt, lại không yêu thư pháp, kia nàng đến cùng muốn làm cái gì? Vinh giáp thất thiết án. Hà Thư Mặc chợt tỉnh ngộ, hắn kỳ thật không cần cân nhắc quá nhiều. mới nghĩ những cái kia, thật sự là bị quá lượng tin tức lừa dối. Thế giới này, chỉ có hắn Hà Thư Mặc là nhìn qua tiểu thuyết, mở thượng đế thị giác. Những người khác tự quét tuyết trước cửa, biết đến tin tức rất ít. Lệ Nguyên Thục mặc dù quyền khuynh triều dã, nhưng cũng không phải toàn trí toàn năng. Nàng và mình vị này Hà Áp Ti gặp nhau chỉ có một chỗ, việc quan hệ triều đường đảng tranh binh giáp thất thiết án. Vụ án này là mình thông qua Lệ Du Nhiên miệng tiết lộ cho Lệ Nguyên Thục, mà lại trước đây không lâu, binh bộ thị lang Trương Quyền vừa từ phòng này ra. Lệ Nguyên Thục lúc này gọi mình tới, chỉ có thể là vì vụ án này, không có khác khả năng. Ly Thanh lợi hại, Hà Thư Mặc nhìn xem đại hảo Hà núi bốn chữ, bình luận, Sơn Hà mặc dù trắng lệ, nhưng nếu như bám vào trên đó côn trùng quá nhiều quá lớn, tựa như lục bình cung dễ, bề ngoài thì ngăn nắp, kỳ thực ít ngày nữa là úp. Hà Thư Mặc đánh giá xong, lặng lẽ ngẩng đầu nhìn một chút Lệ Nguyên Thục sắc mặt. Nữ nhân vật phản diện tinh xảo trắng thuần dung nhan, như là một khối tuyệt mỹ ngọc thô, đẹp thì đẹp vậy, nhưng lúc này giống nhau thường ngày, hào không vận sóng. Hà Thư Mặc nói thầm một tiếng có làm. Thì nộ không lộ, không hổ là ở lâu thượng vị, bụng dạ cực sâu nữ nhân vật phản diện. Không mò ra nữ nhân vật phản diện thái độ, Hà Thư Mặc cũng không nhục trí, ngược lại nhìn về phía trước mặt nữ hầu Hàn Tô. Sở quốc đại tộc cực nặng quy củ, trong nhà tiểu thư từ nhỏ bồi dưỡng, thường thường 5 tuổi bắt đầu liền sẽ vì đó chuẩn bị cùng tuổi thiếp thân nha hoàn. Một là chiếu cố tiểu thư sinh hoạt thường ngày, hai là làm tiểu thư bạn chơi, ba cũng là trọng yếu nhất một đầu của hồi môn. Sở quốc nạp thiếp cùng chơi gái chi phong thịnh hành, đại tộc xuất thân chính thê cho dù cường thế đến đâu, cũng chỉ có không tiện thời điểm, lúc này của hồi môn nha hoàn liền có thể giúp chính thê ổn định địa vị. Cho dù nha hoàn được sủng ái truyền thiếp, cũng vẫn là thuộc về chính thê thế lực, không sẽ dao động chính thê địa vị, càng sẽ không phát sinh ái thiếp diệt vợ thảm kịch. Làm đường đường năm họ một trong lệ họ đích nữ, Lệ Nguyên Thục của hồi môn nha hoàn yêu cầu cực cao. Chẳng những dung mạo thượng đẳng, mà lại yêu cầu tâm tính tài học. So với gia tộc bình thường đích nữ cũng không kém bao nhiêu. Hàn Tô chính là một cái trong số đó. 5 năm trước, Lệ Nguyên Thục đi vào cung trong, nàng cũng liền theo thành nữ hầu. Làm Lệ Nguyên Thục có thể dựa nhất tâm phúc một trong, Hàn Tô biết đến nội tình rất nhiều, mà lại trọng yếu nhất chính là, nàng không có nữ nhân vật phản diện hỉ nộ không lộ bản sự. Nói một cách khác, Hàn Tô phản ứng cùng thái độ, trình độ nào đó có thể phản ứng Lệ Nguyên Thục tâm tư. Dù sao nàng cùng Lệ Nguyên Thục đồng khí liên trì, nếu như Lệ Nguyên Thục là cây trụ cột, kia nàng cùng mấy vị khác của hồi môn nha hoàn chính là cây thân cảnh. Điểm này, Hoàng Quyền Chi Hạ bên trong mịt mờ ám chỉ qua. Nếu không phải bình luận khu thiên tài độc giả thích làm đọc lý giải, nếu không loại này chôn giấu cực sâu phục bút, rất dễ dàng bị phổ thông độc giả một chút lướt qua. Dưới mắt, Hàn Tô khoảng cách Hà Thư Mặc 3 thước khoảng cách. Nàng biểu lộ hơi hơi biến hóa, mịt mờ biểu đạt tán dương cảm xúc. Hà Thư Mặc nhẹ nhàng thở ra. Hắn đoán đúng rồi. Hắn đánh giá, mặc dù Hào không chuyên nghiệp lại cùng thư pháp không quan hệ, nhưng xác thực điểm chúng Lệ Nguyên Thục dưới mắt chuyện quan tâm nhất, binh giáp thất thiết án. Quả nhiên, sau án thư quý phi nương nương mắt phượng uy nghiêm, khẽ mở đà khẩu, thanh nhã thanh âm không linh quanh quần Hà Thư Mặc bên hai, bản triều mặc dù tôn sùng muôn quan, nhưng vọng nghị triều chính vẫn là đại tội. Nàng tại điểm ta. Hà Thư Mặc lập tức nghe được quý phi nương nương nói bóng gió, cũng lúc này tỏ thái độ, thần không sợ tội thêm một bậc, thần chỉ sợ ta đại sở Giang Sơn bị sâu mọt xâm hại. Người theo bản cung tới. Lệ Nguyên Thục mở ra bước liên tục, đi ở phía trước, xuất cung điện xoay trái, mục đích là hậu hoa viên một chỗ đỉnh nghỉ mát. Hà Thư Mặc toàn bộ hành trình đi theo nữ nhân vật phản diện sau lưng. Ánh mắt của hắn không chỗ nhưng thả, đầu tiên là khóa tại mặt đất, nữ nhân vật phản diện dáng dấp hiểu điệu cái bóng bên trên, một lát sau không tự chủ được, không bị khống chế nhìn lên. Ban sơ là ưu nhã giao thoa linh lung chân ngọc, sau đó là chặt chẽ thon dài cặp đùi đẹp, lại hướng lên thì là như ẩn như hiện, thơm tàng cung trong váy, chỉ nhìn ngoại bộ căng cứng tơ lụa liền có thể biết được tròn trịa ngạo nghệ ưỡn lên. Lại nhìn nhiều, bản cung đưa ngươi đi tịnh thân phòng. Lệ Nguyên Thục lạnh lùng nhã âm từ tiền phương truyền đến. Cùng dĩ vãng khác biệt, lần này Hà Thư Mặc có thể rõ ràng nghe ra nàng thanh âm bên trong sát khí. Hà Thư Mặc biết, nàng không phải nói đùa mà là thật sự tức giận. Mấu chốt nhất là, vẻn vẹn bởi vì nhìn nhiều liền tặng người đi tịnh thân phòng loại sự tình này, nữ nhân vật phản diện thật đúng là làm qua, có đến vài lần tiền lệ. Trong đó có một vị thanh lưu ngôn quan, bởi vì bị tịnh thân dẫn đến mất hết mặt mũi sau khi về nhà trực tiếp đâm đầu xuống hồ tự sát, trở thành nhất thời chủ đề. Ngôn quan tao ngộ, để yêu phi cái ngoại hiệu này lưu truyền kinh thành. Mời nương nương thứ tội, thần phát hồ tại tỉnh, thực khó tự đè xuống. Thứ tội? Đây là lần thứ mấy rồi? Hà Thư Mặc, hắn gặp mặt nữ nhân vật phản diện không đến một khắc đồng hồ có vẻ như đã thỉnh tội 3 lần. Lần đầu tiên là vô tâm thư pháp, lần thứ 2 là vọng nghị triều chính, hiện tại là phát hồ tại tỉnh. Thân tội nhiều không ép thân. Nương nương chớ trách. Hàn Tô mím môi một cái, cố nén ý cười, tựa hồ không nghĩ tới Hà Thư Mặc có thể như vậy bản thân trêu chọc. Nữ nhân vật phản diện thì tiếp tục lưu cho Hà Thư Mặc một cái bóng lưng. Tâm tư khó đoán. Bất quá nhìn Hàn Tô phản ứng, hắn vừa rồi tự rêu trả lời, xác thực vì hắn vãn hồi một chút hảo cảm. Bằng không, hắn hiện tại cũng không phải là đi đình nghỉ mát, mà là đi tịnh thân phòng trên đường. Trong lương đình, tốt nhất trà xanh tại Lệ Nguyên Thục đến trước đó sớm chuẩn bị tốt. Nàng một mình đi vào trước bàn, ngọc thủ đầu tiên là khẽ nâng lên một chút mông eo sau váy xòe, vì tọa hạ lúc muốn sinh ra hình dạng biến hóa, xê dịch ra dư dạ vải áo. Tọa hạ thời điểm, nàng hai tay cũng không nhàn rỗi, từ sau eo đến ghế dựa mặt, vẽ ra xinh đẹp vô cùng đảo tâm nửa vòng tròn, ưu nhã trải bằng căng cứng váy áo. Thi nhiên sau khi ngồi xuống, lưng eo tự nhiên thẳng tắp, nga cái cổ thông dòng, hai tay trùng điệp khoác lên nghiêm ti khép lại trên đùi. Toàn bộ quá trình ưu nhã nhẹ nhàng, nhìn xem rườm rà, kỳ thực trôi chảy vô cùng. Phản phất những động tác này là sinh ra đã có, khắc vào nàng thực chất bên trong bản năng phản ứng. Năm họ quý nữ nghe tiếng xa gần, trong đó quý chữ ở trên người nàng triển lộ không bỏ sót. nói một chút những cái kia ủy bán cung Mặc Bảo Sâu mà đi. Chương 07, lập công chuộc tội. Chương 07, lập công chuộc tội, hạ quan tuân mệnh. Hà Thư Mặc trong lòng sớm đã đánh tốt nghị săn trong đầu, chỉ chờ nữ nhân vật phản diện hỏi thăm, sau đó đem hắn ngoài ý muốn phát hiện binh giáp thất thiết án quá trình nói thẳng ra. Từ hắn ngẫu nhiên chú ý tới binh khí đường khoản dị thường bắt đầu, lại đến ngẫu nhiên phát hiện trong kho hàng đồng nát sát vụn, lại đến âm thầm điều tra, khóa chặt phía sau màn hắc thủ. Có chút suy luận chi tiết Hà Thư Mặc mặc dù không có tự mình tham viếng, bất quá cũng lấy từ trong tiểu thuyết nhân vật chính phá án lúc thu thập manh mối, 100% nhưng dựa vào, không sợ nữ nhân vật phản diện phúc tra. Lệ Nguyên Thục yên tĩnh nghe xong, sửa sang váy áo, lạnh nhạt nói, sáng nay Lệ Du Nhiên tìm đến bản cung, cũng là ngươi trong bóng tối thúc đẩy. Nàng dùng chính là giọng chân thuật, mà không phải hỏi lại. Giờ phút này già mồm sẽ chỉ phát động nàng ghét xuân chứng. Hà Thư Mặc dứt khoát tốc độ ánh sáng thừa nhận, là hạ quan gây nên. Can hệ trọng đại, hạ quan thân phận thấp không còn cách nào khác, chỉ có thể thông qua Lệ công tử liên hệ nương nương, còn xin nương nương tha thứ. Tội. Hồi 4. Liên tiếp 4 lần thứ tội dù là Hà Thư Mặc ra mặt, đều có chút xấu hổ. Bất quá may mắn Bạch Trần binh bộ thị lang công lao không nhỏ, không phải chỉ dựa vào lần thứ 3 thứ tội lúc phạm vào sự tình, hắn chỉ sợ cùng kia luôn quan đồng dạng gà bay trứng vỡ. Lệ Nguyên Thục lúc ấy chỉ là cảnh cáo, mà không phải kéo hắn đi tình thân, đoán chừng cũng là xem ở hắn Bạch Trần có công phấn thượng. Dù sao ngăn cản Ngụy Đảng một lần mưu đồ đã lâu công phạt, nói thế nào đều là một cái công lớn. Nữ nhân vật phản diện làm quý phi đảng đảng thủ, tính tình lại trên lệch cũng có đầu óc, khẳng định không thể đối vừa mới dựng lên một kiện đại công công thần ra tay. Hàn Tô đem bản cung chuẩn bị mật tín đưa cho Hà Áp Ti nhìn một cái. Vâng. Hàn Tô yên lặng đem một phong đã bị hủy đi phong thư tín đưa tới Hà Thư Mặc trong tay. Hà Thư Mặc không rõ ràng cho lắm. Theo lý thuyết, bây giờ không phải là hẳn là luận công hành tưởng sao? Nhìn mật tín là có ý gì? Mở ra mật tín, bên trong là mấy tờ giấy, trên đó tin tức tương đương ngắn gọn, năm nào đó, tháng nào đó, ngày nào, một lúc nào đó, binh bộ thị lang chưa quyền, dùng loại phương thức nào, tham ô nhiều ít binh giáp. Hà Thư Mặc con mắt đột nhiên trừng lớn. Tờ giấy này bên trên tin tức rõ ràng minh bạch biểu thị công khai một sự thật, nữ nhân vật phản diện biết đạo binh bộ thị lang Trương Quyền trộm cướp binh giáp sự tình, mà lại không phải vừa biết, mà là đã sớm biết. Hà Thư Mặc kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, đầu óc thoáng chốc phân loạn như tê dại. Nàng biết, trong tiểu thuyết không có viết một đoạn này, chẳng lẽ lại là phục bút hoặc là ẩn tàng kịch bản, chó tác giả liền sẽ giấu đồ vật. Thật đáng chết ta, nàng làm sao mà biết được? Thám tử, hoặc là dựa vào trong tay ẩn tàng thế lực, hay là nói nàng tại Ngụy Đảng bên trong chôn có nhãn tuyến? Không không, đã không trọng yếu. Trọng yếu là nàng đã biết đạo binh giáp bị trộm sự tình, vì sao sẽ còn dung túng binh giáp thất thiết án phát sinh? Không có phòng bị, không có khả năng. Nàng thế nhưng là nữ nhân vật phản diện. Toàn thư lại buồn, làm sao có thể phạm không có phòng bị loại sai lầm cấp thấp này? Mà lại coi như nàng nhất thời vô ý, bị Ngụy Đảng bắt lấy khe hở đánh lén, cũng không trở thành hoàn toàn không có chuẩn bị, để Ngụy Đảng đuổi đánh tới cùng, trên triều đình huyên náo xôn xao, làm quý phi đảng tổn thất nặng nề. Nếu như không phải là không có phòng bị, kia liền chỉ có một khả năng. Nàng cố ý. Sự tình biết tiên tri, nhưng không đề phòng. Cố ý để binh giáp thất thiết án phát sinh. Thế nhưng là binh giáp thất thiết án để quý phi đảng bị Ngụy Đảng khoét đi một miếng thịt, đối nàng cái này đảng thủ tới nói, cơ hồ xem như mặt mũi mất hết, chẳng lẽ có chỗ tốt gì sao? Hai cái thành ngữ đột nhiên hiện lên ở Hà Thư Mặc trong lòng, mượn đao giết người, thanh trừ đối lập. 5 năm trước, Lệ gia tiểu nữ mới tới kinh thành, ngắn ngủi 5 năm về sau, liền đủ để cùng thụ đại căn thâm Ngụy Đảng địa vị ngang nhau. Lệ Nguyên Thục quật khởi tốc độ quá nhanh, nhanh đến rất nhiều người đều không có kịp phản ứng. Ở trong quá trình này, nàng chỗ dựa vào cũng không phải là nàng một tay để bạn tâm phúc quan viên, mà là thống soái và chỉnh hợp 5 họ sĩ tộc trong triều lực lượng. Nói cách khác, quý phi đảng là một cái lớn liên minh, bên trong ngư long hỗn tạp, có đối nàng trung thành tuyệt đối trung thần, cũng có rất nhiều trong lòng còn có kế hoạch nham hiểm người. Nếu như từ nàng ra mặt, đối trong đảng thanh tẩy, khó tránh khỏi sẽ khiến cho lòng người bàng hoàng, để Ngụy Đảng đến lợi. Nhưng nếu để cho Ngụy Đảng xuất thủ, thay nàng thanh tẩy nội bộ, cứ như vậy, chẳng những khoét thì thối, thậm chí còn có thể giúp nàng đối nội tạo áp lực, từ đó giúp nàng tiêu trừ khác nhau, đoàn kết nội bộ. Chắc không được. Chắc không được nguyên sách nhân vật chính đang làm xong binh giáp thất thiết án về sau, cũng không có lọt vào quý phi đảng trọng điểm đả kích, ngược lại như cái nhỏ trong suốt, bị quý phi đảng nhẹ nhàng bỏ qua. Hà Thư Mặc Sơ đọc tiểu thuyết lúc, còn tưởng rằng là nhân vật chính quang hoàn phát tác, đối nhân vật phản diện thực hiện hàng chí bờ UFF. Dù sao chỉ dựa vào tiểu thuyết giai đoạn trước triển lộ một điểm tin tức, ai có thể đoán được nhân vật chính binh giáp thất thiết án vậy mà chính thuận theo nữ nhân vật phản diện tâm ý. Giờ phút này, Hà Thư Mặc trong lòng cũng không có giải khai nghi ngờ mừng rỡ, ngược lại tràn đầy bi thương. Xong, Lệ Nguyên Thục phải dùng binh giáp thất thiết án thanh trừ đối lập, nhưng mình vì tự vệ, đem tin tức tiết lộ cho Lệ Du Nhiên lại thuật lại cho nàng, để nàng đã không thể giả bộ làm không biết đạo binh giáp mất trộm sự tình. Cứ như vậy, chỉ cần Ngụy Đảng nổi lên, nàng nhất định phải xuất thủ bảo hộ vây cánh. Binh giáp thất thiết án liền không có giúp nàng thanh trừ đối lập khả năng. Đổi lại người khác truyền lời, có lẽ còn có thể dựa vào phong tỏa tin tức giấu giếm một trận, nhưng cũng tiếc truyền lời người là Lệ Du Nhiên, có trời mới biết cái thằng này trên đường đi cùng nhiều ít người khoe khoang qua. Nói ngắn gọn, nữ nhân vật phản diện chiêu này mượn đao giết người diệu kế, bị mình một trận thao tác hoàn toàn đánh phế. Nói lại đơn giản, hắn Hà Thư Mặc một cái xóa bỏ khóa, đem lãnh đạo tỉ mỉ chuẩn bị hạng mục văn án một khóa thành công, dẫn đến công ty hạng mục kéo dài thời hạn, tổn thất nặng nề. Liên cái này còn muốn lập công tự cứu, không bị ngũ mã phanh thây coi như phúc lớn mạng lớn. Nhìn hiểu không? Lệ Nguyên Thục vẫn là như vậy ưu nhã ngồi trên ghế, ung dung tự tin, một đôi xinh đẹp mắt vượng không có chút rung động nào. Thần tội không thể tha. Hà Thư Mặc không có co xin tha thứ, chỉ có thể nói ra lời như vậy. Phạm phải đại sự như thế, cầu xin tha thứ còn để làm gì? Không bằng đứng đấy chết. Ừm. Lệnh Nguyên Thục nhẹ nhàng gật đầu, sau đó nhìn về phía một bên Hàn Tô. Mang súng chém. Hàn Tô nói một tiếng phải liền chào hỏi hai cái nữ hầu, một trái một phải chống chọi Hà Thư Mặc, đem hắn hướng mặt ngoài kéo. Hà Thư Mặc không có phản kháng, bởi vì phản kháng không có chút ý nghĩa nào. Tại nguyên sách thiết lập bên trong, Lệnh Nguyên Thục thực lực tuyệt đỉnh, chính là thiên hạ một trong mấy người mạnh nhất. Nàng muốn chém giết mình, động động ngón tay là được, căn bản không cần đem mình mang súng chém. Chờ chút. Hà Thư Mặc đột nhiên phát hiện một chỗ dị thường. Nếu như Lệ Nguyên Thục muốn giết hắn, kia vì sao tốn sức ba lạp đem hắn mời đến hoàng cung, sau đó lại là viết chữ, lại là lĩnh hắn đi vào vườn hoa đình nghỉ mát, cuối cùng còn đặc địa cho hắn nhìn kia phong có thể xưng tuyệt mật mật tín. Chính là vì để hắn chết được rõ ràng. Không đúng, hoàn toàn không đúng. Những phiền toái này cử động, cùng nàng ghét xuẩn chứng thiết lập nhân vật hoàn toàn không hợp. Nàng sẽ không làm nhiều như vậy nhảm chán sự tình. Nếu như nàng thật muốn giết ta, không cần thiết quấn nhiều như vậy phần công, trực tiếp phái người đi giết chính là. Dù sao nàng là yêu phi làm việc chỉ nhìn tâm tình. Nếu như nàng không muốn giết ta, kia nàng làm nhiều như vậy, khẳng định có mưu đồ. Nàng muốn làm gì? Nàng muốn thanh trừ đối lập. Nhưng là bản án đã không còn, nàng còn có thể làm sao thanh trừ đối lập? Nguyên sách nhân vật chính đầu thân thiết nhất có thể giúp nàng. Nhưng nàng chưa có xem tiểu thuyết, đứng tại góc độ của nàng, nàng cũng không biết nhân vật chính sắp xuyên qua. Cho nên nàng cần bồi dưỡng một cái nhân vật chính bối cảnh sạch sẽ, trung thành tuyệt đối, không sợ trời không sợ đất, có thể cùng nàng hát đôi, một cái mặt trắng một cái mặt đỏ, giúp nàng đi làm nàng không rảnh làm sự tình. Mà ta chính là cái này nhân vật chính. Nhưng tại sao là ta đây? Gia cảnh ta đơn giản, không có chút nào thế lực, chỉ có mâu thân là Tạ thị Bảng chi không được sủng ái tứ nữ, cái này đối với nàng mà nói gọi căn chính miêu hồng, bối cảnh trong sạch, liên lụy cực ít. Ta vì tự vệ, chọc ra binh giáp thất thiết án đồng thời đắc tội Ngụy Đảng cùng Trương Quyền, cái này đối với nàng mà nói gọi không chỗ nương tựa, trong triều cô thần, không sợ làm phản. Ta tính toán xào rượu, lợi dụng Lệ Du Nhiên xấu nàng đại kế, để nàng nhất định phải xuất thủ che chở vây cánh, cái này đối với nàng mà nói gọi thiếu niên anh kiệt, đáng làm chi tài, đáng giá bồi dưỡng. Kiểm kê xong tự thân tình huống về sau, Hà Thư Mặc đột nhiên phát hiện, hắn tình cảnh hiện tại chính thích hợp làm nữ nhân vật phản diện một thanh đao nhọn. Giả thiết hắn lần này lập xuống đại công, thuận thế tiến vào quý phi đảng nội bộ, sau đó bởi vì vừa lập đại công, cộng thêm tuổi trẻ khinh quần không hiểu đạo lý đối nhân xử thế, thỉnh thoảng cùng người khác, tỉ như Ngụy Đảng cùng một ít quý phi đảng đối lập phát sinh xung đột. Có xung đột liền có lỗi chỗ, có sai lầm liền có thể mượn đề tài để nói chuyện của mình. Binh giáp thất thiết án cố nhiên có thể giúp quý phi đảng quét một khối thì thối. Nhưng một thanh trung thành tuyệt đối, năng lực xuất chúng đao nhọn, lại có thể như cánh tay sai sử, đối trong đảng tiến hành tinh chuẩn giải phẫu. Lựa chọn cái nào, không nói cũng hiểu. Hiểu rõ hết thể về sau, Hà Thư Mặc đã hiểu được. Lệ Nguyên Thục tử vừa mới bắt đầu liền không muốn để cho hắn chết. Đây cũng là hắn lần thứ ba thứ tội lúc, Lệ Nguyên Thục có thể nhịn được tính tình, không có tiện hắn đi tịnh thân phòng gà bay trứng vỡ nguyên nhân căn bản. Nàng hy vọng nhìn thấy hình tượng hẳn là, cái kia bị nàng ký thác kỳ vọng đao nhọn có thể dựa vào chính mình đem nàng ý tứ suy nghĩ rõ ràng. Dù sao, nàng là một cái có ghét xuẩn chứng yêu phi. Nàng nghĩ tìm một cái tâm hữu linh tê thủ hạ, mà không phải khắp nơi cần muốn chỉ điểm ngu xuẩn. Nương nương. Hà Thư Mặc đột nhiên phát lực, tránh ra đỡ hắn cánh tay nữ hầu. Sau đó quỳ một chân trên đất, chắp tay nói, thần nguyện ý lập công chủ tội. Mời nương nương cho thần một cái cơ hội. Dựa vào cái gì? Lệ Nguyên Thục ngữ khí như thường. Để Hà Thư Mặc có một loại hắn khả năng tất cả đều đoán sai cảm giác. Hà Thư Mặc tin tưởng vững chắc phán đoán của mình. Câu trả lời của hắn không có biểu hiện ra trung tâm, hoặc là biểu đạt năng lực, mà là lựa chọn tại việc quan hệ sinh tử, nghiêm túc như thế ngay sau đó, cùng quý phi nương nương kể chuyện cười. Bởi vì chỉ có hiểu ý cười một tiếng, mới đại biểu tâm hữu linh tê. Thần mạo như Phan An, nếu như chưa lập gia đình bỏ mình, thì thật là đáng tiếc. Này nói cho hết lời, Hà Thư Mặc ngẩng đầu đỡ ngực, ánh mắt bằng phẳng nhìn về phía Lệ Nguyên Thục. Sống hay chết, liền nhìn nữ nhân vật phản diện tiếp xuống biểu hiện. Chỉ gặp ngồi ngay ngắn cái ghế quý phi nương nương, khóe miệng nhẹ nhàng dương lên, uy nghiêm mắt phượng cũng bởi vì hạ cung mà trở nên càng thêm ôn nhu. Giờ này khắc này, toàn bộ hậu hoa viên ganh đua sắc đẹp trăm loại kỳ hoa, đều bởi vì người nào đó một tiếng cười khẽ, thua lấy hết nhan sắc. Thiên hạ sắc đẹp chung một thạch, Lệ gia tiểu nữ độc chiếm tám đấu. Quả thật danh bất hư truyền. Miệng lưỡi trơn tru. Quý phi nương nương tâm tình rất tốt, oán trách một câu. Không có bao nhiêu trách tội ý tứ, ngược lại giống là bằng hữu ở giữa nói chuyện phiếm trêu ghẹo. Rốt cục bàn sống. Đoán chúng nữ nhân vật phản diện tâm tư, Hà Thư Mặc trên người áp lực đột nhiên một thanh. Chương 08, thang quan, Ngự đỉnh ti chương 08, thang quan, Ngự đỉnh ti các ngươi lui xuống trước đi. Vâng. Quý phi nương nương lên tiếng, Hà Tô dẫn một đám thị nữ lui đến nơi xa. Chỉ gặp vị này Lệ họ quý nữ ngồi ngay ngắn đỉnh nghỉ mát bên cạnh bàn, như ngọc hành chỉ nhẹ nhàng nắm chén trà, chậm rãi bưng đến trước mặt, thiện thiện nhấp một miếng. Hết thảy thôi, vê lên trên bàn chuẩn bị tốt lăng la khăn tay, tinh tế xoa xoa tiểu diễm môi đỏ, thả lại chỗ cũ. Bản cung cho ngươi thời gian nửa năm sau, bản cung muốn nhìn thấy binh bộ thị lang thân bại danh liệt. Một miệng trà, một câu, nữ nhân vật phản diện liền định vị kế tiếp đại quan triều đình tự kỳ. Tựa như loại này đủ để chấn động triều chính đại sự, đối với nàng mà nói, chính như uống trà thông dòng, tùy ý Hà Thư Mặc muốn nói lại thôi. Lệ Nguyên Thục, có việc nói thẳng. Tội thần cả gan hỏi một câu nương nương, nếu như Trương gia gặp, nương nương sẽ hay không xuất thủ tương trợ? Hội. Cho nên bên ngoài, bản cung không sẽ giúp ngươi. Đã hiểu. Ý là sau lưng, ngươi sẽ giúp ta, sẽ không giúp hắn. Hà Thư Mặc một chút liền hiểu được nữ nhân vật phản diện nói bóng gió. đây chính là tâm hữu linh tê chỗ tốt. Trao đổi lẫn nhau rất dễ chịu, không cần nói nhảm. Còn có cái gì yêu cầu? Lệ Nguyên Thục hỏi lại. Hà Thư Mặc trong lòng rõ ràng, hắn lần này thông qua khảo nghiệm, đến bạo nữ nhân vật phản diện kim tệ thời điểm. Dù sao, để hắn mới đến thất phẩm áp đi, bắt lấy ổn thỏa chiều đường tam phẩm thị lang, không cho điểm thần trang để cao một chút sức chiến đấu là không được. Đây chính là chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng chỗ tốt. Có gì cần hỏi nữ nhân vật phản diện muốn chính là, đều niên đại gì, ai còn học truyền thống nhân vật chính làm tuổi mục nịch tập kia một bộ a. Thần tại binh khí đường chỉ là cái quan văn, không có thực quyền. Hà Thư Mặc đưa ra điều yêu cầu thứ nhất. Bản cung giao trách nhiệm lại bộ, trong vòng 3 ngày điều ngươi đi ngự đỉnh đi. Ngự đỉnh đi, sở quốc giám sát cơ cấu giám tra viện thuộc hạ cơ cấu. Từ ngự tiền đái đao thị vệ mở rộng mà tới. Hành xử hoàng quyền, giám sát bách quan. Bất quá, từ khi lão hoàng đế tu hành quy tức pháp, Lệ Nguyên Thục thay mặt đi hoàng quyền về sau, ngự đỉnh ti trên thực tế đã là quý phi đảng đơn độc trưởng không giám sát cơ cấu, chuyên môn dùng để nhằm vào ngụy đảng quan viên tổ chức. Thần võ công thấp, vạn nhất tao ngộ an toán, khó mà tự vệ. Hà Thư Mặc đưa ra yêu cầu thứ hai. Truyền tống ngọc giản, bóp nát có thể trong nháy mắt chuyển đến bản cung bên người. Lệ Nguyên Thục ngón tay ngọc gảy nhẹ, một khối cỡ ngón cái ngọc bài liền phiêu đến Hà Thư Mặc trước mặt. Truyền tống pháp khí tại hoàng quyền chi hạ thiết lập bên trong, là tuyệt đối chân quý bảo bối. Nguyên sách nhân vật chính mặc dù có nhân vật chính quang hoàn giá trị, trước 20 vạn chữ đều không có phúc khí thu hoạch được, dưới mắt lại bị nữ nhân vật phản diện tùy tiện lấy ra, tùy tiện ban thưởng. Lệ Nguyên Thục làm hoàng quyền chi hạ thiết lập bên trong một trong mấy người mạnh nhất, truyền tống đến bên người nàng, cơ bản mang ý nghĩa tuyệt đối an toàn. Hà Thư Mặc không có một chút do dự, tốc độ ánh sáng đem tản ra từng tia mùi thơm ôn nhuận ngọc giản cất vào trong ngực. Thần muốn tu đi bá vương chân khí, mời nương nương thành toàn. Hà Thư Mặc đưa ra yêu cầu thứ ba, làm một bộ điểm xuất phát huyền huyễn phân loại tiểu thuyết, hoàng quyền chi hạ dùng chính là huyền huyễn thế giới quan thiết lập. Tại hoàng quyền chi hạ thế giới bên trong, tồn tại rất nhiều tu hành đạo mạch. Cái gọi là tu hành đạo mạch thì là một bộ thu hoạch được siêu phàm lực lượng tu hành hệ thống. Các tu hành hệ thống tương hỗ độc lập, cạnh tranh với nhau, bổ sung lẫn nhau. Trong đó, tu hành hạo nhiên chính khí đạo mạch, gọi nho ra đạo mạch người tu hành tên gọi tắt nho đạo người tu hành hoặc là nho tu đại biểu thế lực là Trình Lực Ninh Châu Vân Lư thư viện. Mà tu hành bá vương chân khí thì gọi bá vương đạo mạch người tu hành tên gọi tắt bá đạo người tu hành hoặc là bá tu đại biểu thế lực là có thâm hậu truyền thừa giang tỷ lệ thị. Nữ nhân vật phản diện Lệ Nguyên Thục chính là đương đại bá vương đạo mạch người đứng đầu người. Thiên hạ hôm nay mạnh nhất người tu hành một trong. Truyền thuyết, sơ đại sở đế ban sơ tại giang tỷ phát tích, liền cùng Lệ gia trưởng khống bá vương đạo mạch có nói không rõ, không nói rõ liên hệ. Mà 5 năm trước, Lệ Nguyên Thục sở dĩ đáp ứng đến kinh, đoán chừng là vì tìm kiếm bá vương chân khí bí mật, cùng đương đại sở đế đặt thành giao dịch, thu hoạch được trưởng khống hoàng tộc bí khố, lần xem hoàng tộc mật sử quyền lực. Đối mặt Hà Thư Mặc yêu cầu thứ ba, nữ nhân vật phản diện hiếm thấy chần chờ. Bá đạo tu hành pháp không tính là gì tuyệt mật, một chút vụn vặt pháp môn chỉ cần có quan hệ, nguyện ý nhiều xài bạc cũng không khó lấy tới. Nhưng là nàng làm bá vương đạo mạch người đứng đầu người, có lệ ra dòng chính, đại sở quý phi, phe phái đảng thủ chờ nhiều thân phận. Nếu như từ nàng truyền thụ tu hành pháp cho Hà Thư Mặc, trong đó ý nghĩa tượng trưng quá mức rõ ràng. Đến nàng vị trí này, mọi cử động lại nhận vô số chú ý, nếu như tùy ý truyền pháp, mặc kệ là đối triều cục, vẫn là đối lệ ra đều sẽ tạo thành khó mà dự liệu ảnh hưởng. Bản cung nhưng truyền cho ngươi võ thần đạo mạch tu luyện pháp. Lệ Nguyên Thục lướt qua bá vương đạo mạch, chỉ nhắc tới võ thần đạo mạch, ý tứ không cần nói cũng biết. Tu hành võ thần đạo mạch người tu hành, tên gọi tắt võ đạo người tu hành hoặc là võ tu chính là giang hồ chính thống tu luyện pháp. Hà Thư Mặc chưa từ bỏ ý định, bởi vì chỉ có luyện bá vương đạo mạch mới có thể tính nữ nhân vật phản diện chân chính tâm phúc. Hắn làm bộ nghe không hiểu nữ nhân vật phản diện nói bóng gió, nhắm mắt nói, là đọc làm võ thần sáng tác bá vương cái chủng loại kia tu luyện pháp sao? Nữ nhân vật phản diện hừ một tiếng, tựa hồ là bị người nào đó chết không muốn mặt hành vi cho khí cười. Nhưng cái này cũng không trách Hà Thư Mặc tiến bộ sốt ruột. Hà Áp Ti không có hậu trường kết cục rõ mồn một trước mắt, ôm chặt nữ nhân vật phản diện đuổi, dầu gì cũng có thể sống đến đại kết cục. Nhưng nếu như nửa đường bị nữ nhân vật phản diện từ bỏ, trở thành kế tiếp Hà Áp Ti chỉ bằng hắn hiện tại nguy đảng, thị lang hai đầu đắc tội tình huống, đoán chừng không thể so với Hà Áp Ti hạ tráng tốt bao nhiêu. Người trước tu luyện võ thần đạo mạch, đằng sau như lập đại công, bản cung thân tự xuất thủ, giúp ngươi chuyển tù bá vương đạo mạch. Đã hiểu. Có thể hay không hôn thành chân chính tâm phúc, còn phải nhìn phía sau biểu hiện. Lệ Nguyên Thục nói xong, lại lần nữa nâng chén trà lên. Xa xa Hàn Tô gặp quý phi nương nương hai độ uống trà, lập tức mang theo rất nhiều thị nữ bước nhanh đi tới. Hà Thư Mặc biết, hắn nên cáo tử. Nương nương, thần còn có một chuyện cuối cùng. Thần như có chuyện quan trọng bẩm báo nương nương, nên như thế nào liên hệ? Hà Thư Mặc nếm thử cuối cùng lại bạo một đợt kim tệ. Dù là nàng không đáp ứng, cũng không có tổn thất gì. Lệ Nguyên Thục chậm rãi buông xuống chén trà, ngựa khí nghiền ngẫm, ngươi không giống lần đầu tiên tới, lời nói cử chỉ, không chút nào cùng bản cung khách khí. Hà Thư Mặc tức đáp, thần trọng tội mang theo, thực sự quá muốn tiến bộ. Lúc này, Hàn Tô cùng chúng nữ hầu đổi tới, Lệ Nguyên Thục dứt khoát đứng dậy, không hề nói gì, lưu cho Hà Thư Mặc một cái phong thái hiểu điệu bóng lưng. Một lát sau, Hàn Tô đi mà quay lại, biểu lộ kỳ quái đưa cho Hà Thư Mặc một quyển bí tịch cùng một khối ngọc bài. Bí tịch này là võ đạo công pháp, ngọc bài có thể truyền tin, bất quá khoảng cách có hạn. Dùng nước cấm hoặc nhiệt độ cơ thể làm nóng, không cần một hơi, ta liền biết ngươi tại hoàng thành cổng. Hà Thư Mặc cao hứng nhận lấy, chắp tay thiếu đạo, về sau quay rời Hàn Tô cô nương. Hàn Tô mặt lộ vẻ lễ phép tiểu dung, nhưng trong lòng có loại không ổn dự cảm. Nương nương cái này mai mới nhất bảy ra quân cờ khả năng rất không giống gia đình của hắn bối cảnh đơn giản như vậy. Chương 09, muốn che giấu, nhưng đừng thật che giấu chương 09, muốn che giấu, nhưng đừng thật che giấu Ngọc Tiêu Cung, dưỡng tâm điện. Lệ Nguyên Thục nhấc chân vượt qua cửa, chậm chậm đi đến đại điện chính giữa sau án thư. Án mặt rộng lớn, bày biện vài tòa núi nhỏ cái này từng đống núi sách, toàn bộ là đại sở quan viên trình lên tấu chương. Từ khi sở đế ẩn lui, quý phi đại chính, mỗi ngày phê duyệt tấu chương, liền thành Lệ Nguyên Thục thường ngày sự tình. Thời gian 5 năm, ngày ngày như thế. So sánh tuổi ẩn lui sở đế, đủ để được xưng tụng một câu cần cù. Lệ Nguyên Thục mệnh tùy thân nữ hầu mài mực, thuận tay mở ra thứ nhất bản tấu chương, đến từ Hàn Lâm viện ngụy đảng luôn quan Phùng Khải. Trong đó nội dung lại hiện lại không, không có gì dinh dưỡng. Tổng kết tới nói, là tại quanh co lòng vòng, trích dẫn kinh điển mắng nàng yêu phi nhiếp chính tấn kê ti thần nước đem không nước. Thậm chí không tiếc vì thế làm một câu thơ, gắng đạt tới gia tăng văn tự tính sát thương. Nếu như có thể gây nên yêu phi tức giận thất thố, liền có thể khiến cho luôn quan Phùng Khải tại ngụy đảng quan viên bên trong thanh danh vang dội, danh tiếng vang xa. Nhưng quý phi nương nương hôm nay tâm tình cũng tệ, nhìn cái này tấu chương không những không tức giận, ngược lại có chút hăng hái địa điểm bình. Cho dù cái này thơ là đang mắng nàng, thơ cũng không tệ lắm, chỉ là quá truy cầu từ ngữ trau chuốt hoa lệ, hơi có vẻ tự khí. Phàm là giang tỷ người ta đều nghe qua một cái tin đồn, truyền thuyết Lệ gia tiểu nữ thiên tư thông minh, 3 tuổi liền có thể đọc ngược thơ cổ, 5 tuổi liền có thể đọc hiểu văn tập. Truyền thuyết này mặc dù có khoa trương thành phần, nhưng tổng thể không sai biệt lắm. Lệ Nguyên Thục từ nhỏ bái nơi đó đại nho vi sư, chịu đủ viết văn hữu lúc, đối với văn nhân tài tử là xuất phát từ bản năng thưởng thức. Chỉ tiếc những này Vân Lư thư viện xuất thân hủ nho, chỉ có văn hải, tâm tư không hợp, sẽ chỉ dùng văn tự làm đao, tìm nàng không thoải mái. Mà dưới tay nàng đám kia giá áo túi cơm, tại thi tử tài học bên trên tua xa tại ngụy đảng. Bởi vậy, kinh thành văn hóa vòng quyền lên tiếng bị ngụy đảng một mực nắm trong lòng bàn tay, yêu phi danh xưng này chính là ngụy đảng văn nhân tỉ mỉ tạo nên. Nó mục đích chính là vì suy yếu nàng phụng chỉ đại chính tính hợp pháp. Vào kinh thành 5 năm, Lệ Nguyên Thục cũng là bị chửi quen thuộc. Sở đế tại lúc, đám này văn nhân liều mạng mắng sở đế. Sở đế không có ở đây, bọn hắn lại dựng lên cái yêu phi biếm đắm, tiếp tục mắng nàng. Bọn hắn cũng nên tìm chút gì mắng. Thế gian này nếu không có yêu tà, đâu còn có hạo nhiên chính khí. Nương nương ấn phân phó của ngài, bí tịch cùng ngọc bài đều cho Hà Áp Ti đưa đi. Hàn Tô hoàn thành nhiệm vụ, trở về hướng quý phi báo cáo. Lệ Nguyên Thục tay không ngừng bút, tiếp tục phân phó. Hôm nay hắn tới qua thư phòng cùng đình nghỉ mát tin tức, giấu giếm. Nhưng đừng che quá chết, muốn cho người khác biết cơ hội. Là nô tỳ minh bạch. Ngọc Tiêu Cung làm quý phi tầm cung, quý phi đảng lực lượng tụ tập chi địa, trong đó mỗi một chỗ địa điểm đều có tương ứng chính trị ý nghĩa. Thì như giữa tâm điện là quý phi lý chính nơi trốn, đại biểu chính thức chính vụ trường hợp, bình thường dùng tới tiếp đại triều thần. Mà thư phòng thì càng thêm tư mật, bình thường dùng để mở tiểu hội, hội kiến trong triều trọng thần. Vườn hoa đình nghỉ mát thì nhiều một ít nhàn tình nhã trí, chỉ có tư giao rất tốt sùng thần mới có cơ hội cùng quý phi nương nương tại đình nghỉ mát trao đổi. Từ trên lý luận nói, Hà thư mặc một cái thất phẩm văn thư kỳ thật cũng không có tư cách vào Ngọc Tiêu Cung thư phòng, chớ nói chi là ở vào hậu hoa viên đình nghỉ mát. Làm Lệ Nguyên Thục từ nhỏ nuôi ở bên cạnh Tâm Phúc Nha Hoàn, Hà Tô trong nháy mắt minh bạch Lệ Nguyên Thục cử động lần này dụng ý nương nương đây là dự định muốn nói cho ngụy đảng có cái gọi Hà thư mặc tiểu quan, bởi vì vỡ nát ngụy đảng âm mưu, đạt được siêu khó vinh hạnh đặc biệt. Trực bạch địa nói, là muốn để ngụy đảng người thua cái minh bạch, bọn hắn mưu đồ đã lâu binh giáp thất thiết án đến cùng là thua cho ai? Có tâm sự. Lệ Nguyên Thục đống dưng ngước mắt, nhìn về phía mình tiểu nha hoàn. Các nàng từ nhỏ cùng nhau lớn lên, lẫn nhau tuy là chủ tớ, nhưng kỳ thật càng giống tỉ muội. Hà Tô tâm tình không đúng, không thể gạt được nàng. Tiểu thư, liên quan tới cái kia Hà thư mặc, ngươi đến cùng là nghĩ như thế nào? Trong âm thầm, Hàn Tô thường thường sẽ dùng khuê xưng đến xưng hô quý phi nương nương. Cái này người ở bên ngoài xem ra, mặc dù là đại bất kính nhưng đối với các nàng tới nói lại có vẻ thân mật hơn. Trên thực tế, Hàn Tô cảm thấy, tiểu thư cùng trước kia không có bất kỳ cái gì khác biệt, chỉ là chỗ ngồi thay đổi, từ tại Giang thị trị gia biến thành tại kinh thành trị thiên hạ. Tiểu thư vẫn là nàng quen thuộc vị kia không gì làm không được Lệ gia quý nữ. Thiện tay một từ thôi. Lệ Nguyên Thục thả ra trong tay bút lông, kiên nhẫn giải thích, hắn đã hỏng bản cung đại sự, giết hắn vô sự vô bổ, không nếu như để cho hắn thử một lần. Thành bại, để hắn đi giày vò. Chúng ta đều không có tổn thất. Hàn Tô ngữ khí kinh ngạc, "Tiểu thư, ngay cả ngươi cũng không có nắm chắc." Lệ Nguyên Thục giận nàng một chút, nói, "Tiểu thư nhà ngươi là thần tiên sao? Mọi chuyện tính toán không bỏ sót. Trương gia tại kinh thành cắm rễ trăm năm, cây lớn rễ sâu, liên lụy rất nhiều, liền ngay cả bản cung cũng muốn mượn Ngụy Tuần chi thế đến chèn ép hắn. Huống chi là tiểu tử kia." Hàn Tô gật đầu. Thầm nghĩ cũng thế, ngay cả tiểu thư đều làm không được sự tình, nàng không nên nối người kia miễn nghị quá nhiều. Mặt trời lên cao, khói bếp lở lở. Sở Hoài Hạng phụ cận một chỗ dân trạch bên trong, một vị không đến mảnh vải nam tử ung dung tỉnh lại. Nam tử này dáng người hơi gầy, tướng mạo che lấp, nhàn nhạt mắt quầng thâm ấn ở trên mặt, nhìn liền không giống người tốt lành gì. "Gõ gõ gõ, gõ đầu của mẹ ngươi. Lão tử tối hôm qua không phải đã nói rồi sao? Ở bên ngoài chờ lấy, không muốn gõ cửa, quấy rầy lão tử đi ngủ." Say rượu bị gõ cửa bừng tỉnh, nam tử đầu đau muốn nước, tính tình tướng không đạm đứng nổi. Hắn xốc lên đệm chăn, chuẩn bị đứng dậy mặc quần áo, lại phát hiện trên giường còn có một cái nữ nhân xinh đẹp. Nữ nhân đồng dạng không đến mảnh vải, nhưng là hai mắt ngốc trệ, lạnh cả người. Chết rồi. Nam tử trong lòng thoáng giật mình, một chút ký ức hiện hiện náo hải. Đêm qua hắn tại Sở Hoài Hạng uống rượu, trên đường về nhà vận khí rất tốt, gặp một vị xinh đẹp mỹ phụ, bề ngoài tư thái đều hợp ý, tăng thêm chính là chín muồi niên kỷ. Mình một cái nhịn không được, mệnh gia đình thăm dò chỗ ở. Thế là thuận lý thành trương. Già người kinh thành đều biết một câu vẻ thuận miệng, nhất đẳng quý nữ, nhị đẳng khuê tú, tam đẳng nhà lành, tứ đẳng xử nữ, ngũ đẳng chơi gái. Sở Hoài Hạm những cái kia xuất đầu lộ diện, liên tiếp ôm khách hội chuyên nghiệp, chân chính giả kinh thành là không lọt nổi mắt xanh. Bọn hắn ngày thường xuất thủ, kém nhất cũng phải bảo mỹ xử nữ. Nhà lành mỹ phụ mặc dù càng tốt hơn nhưng đó là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Nếu như vận khí cho dù tốt, còn có thể gặp được một ít rất có cá tính liệt mã. Tư vị mỹ diệu, dư vị vô tận. Hoàn toàn không phải những cái kia sẽ không động thịt chết có thể so sánh. Nhị thiếu gia, lão gia mới từ trong cung trở về, mệnh ngươi nhanh chóng hồi phủ. Hùng hậu tiếng nói từ ngoài phòng truyền đến, trên giường nam tử giật nảy cả mình. Trịnh quản gia, hắn làm sao tự mình đến tới tìm ta rồi? Trịnh quản gia là trong nhà lão đầu tử Tâm Phúc, một thân võ nghệ khó tìm địch thủ, chính là hắn cũng không muốn đắc tội. Nam tử nhanh chóng mặc quần áo, một lát sau đẩy cửa đi ra ngoài. Ngoài cửa tình hình có chút vi diệu, chỉ gặp một vị tóc mai hoa dâm nam tử đứng tại cửa ra vào, rõ ràng là Trịnh quản gia. Cách đó không xa, mấy vị gia đình áp ở một cái hán tử mặc áo gai quỳ ở trong viện. Hán tử mặc áo gai gặp nam tử ra, lúc đầu tinh thần sa sút, thần sắc đột nhiên kích động, ngươi cái xuất sinh, không có mẹ giáo dưỡng, ngươi đem lương tử của ta thế nào? Ngươi buông nàng ra, muốn chém giết muốn dốc thịt hướng ta đến. Nha, đây là trong phòng vị kia trợ phu. Tối hôm qua một mực bị áp tại ngoài phòng, chắc là nghe xong toàn bộ hành trình. Nam tử suy cười một tiếng, đầu cũng không đau, thần thanh khí sảng đi đến hán tử trước mặt, ngồi xổm xuống. Nhà ngươi nương tử coi như không tệ, chính là tính tình quá mạnh, không khỏi chơi, chết rồi. Hán tử mặc áo gai tròn mắt tận đức, toàn thân phát run, xuất sinh. Ngươi chính là cái xuất sinh. Ta muốn báo quan, để ngươi chết không yên lành. Báo quan, lao tử chính là quan. Trợ to mắt chó của ngươi thấy rõ ràng lao tử gọi Trương Bất Phàm, trong nhà lao đầu tử là đương triều thị lang. Đại lý tự khanh gặp cha ta cũng phải khách khí một tiếng Trương đại nhân. Nha môn đều là nhà ta mở, ngươi báo đáp thượng con rồi. Hán tử mặc áo gai khó có thể tin, miệng hé mở, nói không ra lời. Trương Bất Phàm nhất là hưởng thụ vẻ mặt như thế, hắn nếu không lấy thế khinh người, vậy hắn cha thị lang không phải bạch làm sao? Vô vô hán tử gương mặt, Trương Bất Phàm tiện tay lấy ra số tấm ngân phiếu. Sau đó nhìn cũng không nhìn, liền đem ngân phiếu bóp làm một đoàn, nhét vào hán tử mặc áo gai hé mở mở miệng bên trong. Lao tử là giảng cứu người, không phải chơi. Đây là mấy trăm lượng, đủ ngươi tái giá 10 phòng thiết thất. Gây vừa được 10, ngươi liền bụng trộm vui đi. Xử lý xong hậu sự, Trương Bất Phàm đứng người lên, run lên quần áo, nhìn về phía Trịnh quản gia. Trịnh thúc, lão đầu tử đây là rút ngọn gió nào? Trịnh quản gia liếc một cái hán tử mặc áo gai, ra hiệu gia đình tự hành xử lý. Tựa hồ đối với loại sự tình này không cảm thấy kinh ngạc. Hắn mặt không đổi sắc nói, nhị thiếu gia nhanh về nhà đi. Lão gia hôm nay tức giận đến không nhẹ. Chương 10, Trương gia tính toán, ngày mai yết bảng chương 10, Trương gia tính toán, ngày mai yết bảng Sở Quốc kinh thành lịch sử lâu đời, từ tiền triều đến nay, nhiều lần xây dựng thêm. So sánh ban sơ thành quách, đã lớn mấy chục lần. Bây giờ, dần dần hình thành hoàn thành, nội thành, ngoại thành đại thể cách cũ. Kinh thành nội thành cùng ngoại thành nghiêm chỉnh mà nói không cũng không khác biệt gì, nhưng bởi vì nội thành nội tình càng dày, hiện đang ở người, phần lớn đều là hoàng hoàng thân quốc thích chủ cùng quan to hiền quý. Bởi vậy, nội thành giá đất có thể xương tấp đất tập vàng. Trương phủ liền sừng sững trong nội thành, môn đình chiếm diện tích rộng lớn, trong đó chẳng những lâu vũ như rừng, thậm chí còn có rảnh rỗi địa phương trồng rừng quả, đào ao làm tạng, có thể nói ngang tàng vô cùng. Đại ca, cha ta đâu? Trương Bất Phàm hạ Trịnh quản gia xe ngựa, một đường không ngừng, bước nhanh chạy đến trung đường nghị sự thính, kết quả vẫn là đến chậm một bước, không có gặp phải gia tộc hội nghị. Nghị sự thính người đi nhà trống, rơi vào đường cùng, chỉ có thể đi tìm hắn ca, Trương quyền trưởng tử, Trương phủ đại thiếu Trương Bất Khí. Trương Bất Khí tuổi chừng 40, so sánh chừng 20 đệ đệ Trương Bất Phàm càng thêm láo thành ổn trọng. Cha vừa ăn cơm trưa, trở về nghỉ ngơi. Giải thích xong, Trương Bất Khí cau mày nói, "Bất Phàm, ngươi đêm qua lại đi đâu? Gần nhất trong nhà có biến, ngươi an phận chút, đừng có lại trò cha thêm phiền." "Ca, ta không có. Hôm qua nhà bạn cử hành văn hội, ta đi xem náo nhiệt. Ban đêm quá muộn trước hết ngủ bên ngoài, không có trở về." Trương Bất Phàm nói láo không ngáy mắt. Trương Bất Khí nhẹ gật đầu, "Ít thêm phiền, trong khoảng thời gian này chính vào khoa cử, ngụy đảng bên kia ngao ngoe muốn động." Trương Bất Phàm khuyết thiếu kiên nhẫn, "Ca, ngươi có chuyện nói thẳng, nhà ta đến cùng thế nào? Cha có quý phi nương nương che chở, còn có ai dám tại nhà ta xúc phạm người có quyền thế?" Trương Bất Khí lạnh hừ một tiếng, tất nhiên là chút bán chủ cầu vinh hạng người. Binh khí đường có cái thất phẩm áp đi, kêu cái gì Hà thư mặc là cha thuộc hạng, ở không đi gây sự đi thăm dò nhà kho binh giáp. Ta Trương gia vi nương nương làm việc, nhiều năm như vậy một mực trung thành tuyệt đối, nhất thời tham ô chút binh giáp, cũng là vì tập trung lực lượng đối phó ngụy đảng. Nhưng này người lại chuyện bé xé ra to, bắt lấy cha sai lầm không thả, để cha tại trước mặt nương nương mất hết mặt mũi. Nương nương để cha trong hai ngày gom góp bạc, bổ khuyết binh khí đường thâm hụt, cha chính vì chuyện này phát sầu. Mặc dù khiến Trương quyền mất mặt, để Trương gia kiếm tiền bổ khuyết lỗ thủng, đều là lệ nguyên thuộc mệnh lệnh. Nhưng vô luận là Trương quyền, Trương Bất Khí, vẫn là đệ đệ Trương Bất Phàm, cũng không dám đối ổn thỏa đại cao quý phi nương nương sinh lòng bất mãn. Thế là, Trương Bất Phàm lúc này đem tất cả lửa giận khuynh tả tại Hà Áp Ti trên đầu, tốt một cái Hà thư mặc. Hắn đến cùng là lai lịch gì? Dám cùng ta Trương gia đối nghịch? Không có bối cảnh gì. Cha là nơi khác tán thương, mẫu cũng có điểm tới đầu, ta tính chi mạch thứ nữ, cùng ngươi tẩu tẩu có quan hệ thân thích, bất quá là bà con xa, không quan trọng gì. Hai năm trước, cái này Hà gia tài chuyển đến kinh thành, nhà hắn tại kinh thành theo hầu rõ ràng. Nguyên lai là cái thối nơi khác đến ta kinh thành xin cơm đến rồi. Trương Bất Phàm cả giận, ca, chúng ta cứ như vậy thủ khi dễ. Không hoàn thủ. việc này cứ tính như vậy. Trương Bất Khí biết đệ đệ tính cách, cảnh cáo nói, ngươi đừng xúc động, việc này không cần ngươi quan tâm. Ta chính là không phục. Ta Trương gia tổ tiên đi theo tiên đế Nam Chinh Bắc Chiến, lập xuống công lao hắn mã, hắn một cái thối nơi khác ăn có sẵn cũng dám cưỡi tại lao tử trên đầu đi. Trương Bất Khí nhìn đệ đệ dáng vẻ, đột nhiên có chút hối hận cùng hắn lộ ra quá nhiều. Nhưng việc đã đến nước này, đành phải ngắm nhìn một phía, thấp giọng nói, Bất Phàm, ngươi đừng xúc động, trước hết nghe ca nói. Nương nương đã lên tiếng, ta Trương gia dưới mắt việc khẩn cấp trước mắt là nhanh chút kiếm ra bạc, đem thâm hụt bổ sung. Chỉ cần bổ sung thâm hụt, liền có thể giúp nương nương ngược lại đem gây chuyện ngụy đảng một quân. Nương nương thắng ngụy đảng, đọc tiếp cha lao khổ công cao, cũng không trở thành cùng ta Trương gia không qua được. Về phần hại Trương gia xuất huyết nhiều tiểu nhân vô sỉ, hắn chạy không được. Chờ cái này tình thế quá khứ, cha cùng đại ca giành tay, sẽ làm cho hắn muốn sống không được muốn chết không xong. Trương Bất Phàm cùng chung mối thù, hận không thể sống lột người nào đó. Đại ca, vậy ta đâu? Gấp cái gì cũng giúp không được. Ngược lại là có một việc, chỉ có thể từ ngươi đi làm. Trương Bất Phàm nhãn tình sáng lên, chuyện gì? Ngươi cũng niên kỷ không nhỏ, là nên nói một mối hôn sự. Nếu là cha trong tay có thể nhiều một môn thân gia tương trợ, kia ta Trương gia một kiếp này, tất nhiên có thể bình yên vượt qua. Trương Bất Phàm tràn đầy tự tin, tầm thường nhân gia ta cũng không nên, ít nhất phải là năm họ chủ mạch con vợ cả quý nữ. Trương Bất Khí khỏe miệng co giật, thầm nghĩ, mơ mộng ngao huyền, năm họ đích nữ cũng là người phối cưới. Liền ngay cả ngươi tẩu tẩu cũng bất quá mới là con thứ. Đương nhiên, Trương Bất Khí nghĩ đến cái gì, ngươi tẩu tẩu có cái bản gia vạn bối muốn tu hành kiếm khí, qua đoạn thời gian, nàng muốn tới kinh thành vấn kiếm tu hành. Đến lúc đó, ta để ngươi tẩu tẩu viết thư, mời nàng đến phụ thượng làm khách. Tẩu tẩu bản gia, tu hành kiếm khí, chẳng lẽ năm họ một trong tạ gia? Chu Mạch, vẫn là Chi Mạch. Chu Mạch, đích nữ, trong nhà xếp hạng 11. Ta tính đích nữ. Trương Bất Phàm nghe xong trong nháy mắt kích động. Phải biết, bọn hắn Trương gia lần trước có bản lĩnh cưới được năm họ đích nữ, hay là hắn gia niên đại đó. Nếu như hắn lần này có thể đem vị này tạ thập nhất nương lừa gạt tới tay, vậy nhưng thật sự dựng lên thiên công. Một vị chưa xuất các năm họ đích nữ, chính là mũi bệnh lên trời già người kinh thành, đều cam nguyện chạy theo như vị tồn tại. Cái này một mối hôn sự, đủ để cho Trương gia lần nữa vĩ đại. Đến lúc đó, cũng tốt gọi lao đầu tử biết, ta Trương Bất Phàm ngày thường chỉ là lười nhát xuất thủ, không phải cái gì không còn dùng được phế vật. Cửa hoàng cung, Hà Thư Mặc ngồi lên cung xe, vỗ vỗ ngẩn người Mã Phu. Đi rồi, đi bên trong thành Đông Môn. Mã Phu lấy lại tinh thần, gặp thiếu gia nhà mình toàn cần toàn đuôi từ hoàng cung ra, kinh ngạc nói, thiếu gia, ngươi cứ như vậy ra rồi. Ừ, không phải ta một người tiến cung, ba người ra. Tay trái dắt một cái lớn, tay phải ôm một cái tiểu nhân. Đừng nói nhảm, đi bên trong thành Đông Môn, ngày mai khoa cử hết bảng, ta trước đi qua điều nghiên địa hình. Xe ngựa toa xe, Hà Thư Mặc hai tay ôm ngực, phân tích cục diện dưới mắt. Chuyện cho tới bây giờ, hắn thuận lợi đầu nhập vào nữ nhân vật phản diện, trở thành nữ nhân vật phản diện trên bàn cờ một quân cờ. Nhưng nữ nhân vật phản diện địch nhân lớn nhất, kỳ thật cũng không phải là Ngụy Tuần, mà là sắp xuyên qua nguyên sách nhân vật chính Lâm Hạo. Nhân vật chính loại sinh vật này nói ra treo liền bật hực, hào không nói đạo lý, nhất định phải sớm bóp chết rơi. Lâm Minh, ta Hà Thư Mặc không có gì đại lý tưởng, chỉ muốn vô cùng đơn giản sống đến già chết. Chúng ta người xuyên việt cũng có cơ bản pháp, phải để ý tới trước tới sau. Ta đã tới trước đến đại sở, cũng chỉ có thể mời ngươi đổi cái thế giới đi làm nhân vật chính. Gần nhất người tại đô thị, tăng thêm huyền huyễn hệ thống loại sách này cũng rất lưu hành. Ngươi tại đại sở sẽ chỉ dựa vào hệ thống trang bức, đi đô thị đương miệng méo long vương đồng dạng chuyên nghiệp cùng một. Không tính huynh đệ bạc đãi ngươi. Sở quốc khoa cử chia làm ba cửa ải, cửa thứ nhất chính là địa phương khảo thí, xưng là thi hương qua thi hương thí sinh, có thể gọi là cử nhân. Cử nhân có tư cách tham gia lễ bộ chủ đạo thi hội. Thông qua thi hội liền có thể gọi là cống sĩ. Cống sĩ có tư cách tham gia hoàng đế chủ đạo thi đình. Thi đình sẽ không đào thải, trong đó ưu dị người, xưng là tiến sĩ. Tối ưu người, xưng là trạng nguyên. Bình thường người nói khoa cử trạng nguyên chính là thi đình tối ưu người. Bất quá, bởi vì sở đế quy tức diên thọ, an nghỉ bất tỉnh, bởi vậy sở quốc thi đình cũng là từ lễ bộ chủ đạo. Bên trong thành Đông Môn yết bảng, mảnh nói đến, chính là thi hội yết bảng. Lấy 3000 cử nhân bên trong 200, đặt ở trên bảng, xưng cống sĩ. Cái này 200 cống sĩ cuối cùng xếp hạng, còn phải chờ đến tiếp sau thi đình kết quả. Đông Môn trước cửa, Hà Thư Mặc đi xuống xe ngựa, nhìn về phía không có bảng vắng vẻ tường thành sờ lên cái cằm. 3000 nâng người tham gia khảo thí, chỉ có 200 người lên bảng, mà nguyên sách nhân vật chính Lâm Hạo, là thi rất 2800 phần có một. Ta một người, một đôi mắt, làm sao chầm chầm đến ở 2,800 người. Không cho một trong số đó bên trên treo cổ tự sát. Chương 11, đúng dịp chương 11, đúng dịp không đúng không đúng, không phải 2,800 người. Hà Thư Mặc rất nhanh lật đổ mình ban đầu ý nghĩ. Khoa cử yết bảng chính là sở quốc đại sự, bên trong thành Đông Môn lại tiếp giáp ngoại thành phố xá sâm ất. Cho nên mỗi đến yết bảng thời gian, không chỉ là tham dự khoa cử thí sinh, còn có trong kinh thành bên ngoài đặc địa đến đây thấy cống sĩ phong thái dân chúng tầm thường. Đối với tầm thường nhân gia tới nói, khoa cử chính là bọn hắn bay lên đầu cảnh biến vượng hoàng cơ hội tốt nhất. Hôm nay chúng bảng cống sĩ, từng cái đều là học tập tấm gương. Thậm chí rất nhiều thương nhân người ta sẽ cố ý thuê chuyên môn xe ngựa đến yết bảng hiện trường bắt tế. Như là vận khí tốt, có thể bắt được một cái tương lai bằng nhãn, thám hoa về nhà làm tế, vậy coi như thật sự là một người đắc đạo, gà chó lên trời. Ngày mai buổi sáng, nơi đây sợ là sẽ phải từng có vạn dòng người, chỉ dựa vào ta một đôi mắt người, tuyệt không có khả năng tìm tới nhân vật chính Lâm Hạo. Đến nghĩ những biện pháp khác. Hà Thư Mặc nín thở ngưng thần, nếm thử lục soát trong đầu, liên quan tới Hoàng Quyền Chi Hạ chương thứ nhất, nhân vật chính Lâm Hạo xuyên qua sở quốc chi tiết. Tin tức tốt là, trải qua xuyên qua tẩy lễ, Hà Hà Thư Mặc linh hồn cường độ rất cao, địa cầu ký ức như là đao khắc dịu đục khắc ở trong đầu của hắn. Hắn thậm chí có thể đem Hoàng Quyền Chi Hạ một chữ không kém chép lại. Nhưng tin tức xấu là một bản hợp cách văn văn, Hoàng Quyền Chi Hạ giảng cứu tưởng hơi thỏa đáng, cũng không có đối nhân vật chính Lâm Hạo xuyên qua đến Sở Quốc Lâm Hạo chi tiết tiến hành quá nhiều miêu tả. Vẹn vẹn biết Sở Quốc Lâm Hạo là bình thường nho sinh trang phục, mặc trường sam dáng người không cao không tráng, tướng mạo bình thường. Cả một cái không có đặc điểm người đi đường mô bản, cái này khiến Hà Thư Mặc như thế nào đi tìm. Sở Quốc Lâm Hạo đã có thể trở thành nhân vật chính, không có khả năng thật hoàn toàn không có đặc điểm. Hắn nhất định là có đặc biệt điểm, chỉ là ta vô ý thức bỏ qua. Suy nghĩ thật kỹ, Lâm Hạo khác hẳn với thường nhân chỗ đến cùng là cái gì? Hà Thư Mặc vỗ hót một cái, lập tức nghĩ đến Lâm Hạo đặc điểm lớn nhất. Suýt nữa quên mất, tiểu tử này lớn nhất đặc thù là hắn sẽ tự sát. Sở Quốc khoa cử tỷ số trúng tuyển vốn là thấp, một chút cử nhân thi 4-5 lần đều là bình thường, thi đến tóc trắng mới lên bờ tuổi thí sinh cũng không phải là không có. Lâm Hạo tuổi còn trẻ, bất quá 20, lần thứ nhất thi hội thi rất cũng không lạ kỳ, nhưng hắn tự tôn tương đối cao, tự giác không còn mặt mũi người đối diện hương phụ lao, đây mới là hắn đặc điểm lớn nhất. Cho nên, ta cần tìm là một cái niên kỷ nhẹ nhàng lại bởi vì ít bảng bắt đầu sinh tử trí người, một cái bề ngoài không có gì lạ người khó tìm, nhưng một cái đại hỉ đại bi, đống nhiên muốn chết người, lại không khó tìm tới. Nếu ta nhớ không lầm, tu hành hạo nhiên chính khí nho tu có thể vọng khí làm do ý chí, nếu như có thể mời một vị ngũ phẩm trở lên nho tu giúp ta tìm người, kia tìm Lâm Hạo không phải dễ như trở bàn tay. Hà Thư Mặc trong đầu lục soát Hoàng Quyền Chi Hạ bên trong ra sân qua nhân vật, rất nhanh xác định mục tiêu. Vân Lư thư viện lao thiên sinh, tứ phẩm nho tu Dương Chính Đạo. Cái này lao đăng đặc điểm lớn nhất là tu vi không thấp, lâu dài dạy học, không thông thế sự, yêu thích thi tử. Phiên dịch thành địa cầu ngôn ngữ, tiện nghi, chắc địch, đơn thuần, dễ bị lừa. Thế này tu hành hệ thống cùng chia cửu phẩm yếu nhất, nhất phẩm mạnh nhất. Trong đó, 7-8 cửu tam phẩm cấp được xưng là hạ tam phẩm, 4-5-6-3 phẩm cấp được xưng là trung tam phẩm, 1-2-3-3 phẩm cấp được xưng là bên trên tam phẩm. Đa số người tu hành cả một đời đều là tại hạ tam phẩm bên trong bồi hồi. Trung tam phẩm cơ hội là phổ thông tiên phú người cố gắng cả đời đỉnh điểm. Mà lên tam phẩm thì là tất cả đều là các loại yêu nghiệt người có vận may lớn tại lẫn nhau đấu pháp, không có bất kỳ cái gì giá trị tham khảo. Bởi vậy, Dương Chính Đạo tứ phẩm tu vi đã xem như người tu hành bên trong cố gắng đỉnh phong khoa cử tiến sĩ có thụ tôn sùng thư viện đại nho. Ta sẽ lương thi từ không ít, cầm một thiên cho Dương Chính Đạo, để hắn xuất lực giúp ta tìm người cũng không khó khăn. Chỉ là ta cái này quý phi chó săn thân phận có chút khó khăn. Mọi người đều biết, Ngụy Đảng cùng quý phi đảng thế như nước với lửa. Mà Ngụy Đảng đảng thủ Ngụy Thuần lại xuất thân Vân Lư thư viện. Vân Lư thư viện mặc dù danh xưng trung lập không có công khai đứng đội Ngụy Đảng, nhưng ngày thường cho Ngụy Đảng tiện lợi không giảm chút nào. Tương đối phía dưới, trừ không tất yếu, nếu không Vân Lư nho tu cơ bản sẽ không cho quý phi đảng người bất kỳ trợ giúp nào. Giết người phóng hỏa lệ phi vũ, vạn người kính ngưỡng Hàn Tiên Tôn. Chắc không được vong văn tiền bối đều thích mở tiểu hảo, sự đáo lâm đầu, quả nhiên vẫn là phải tin tưởng các tiền bối trí tuệ. Hà Thư Mặc hai tay vỗ, quyết định mở tiểu hảo, cho không có bị xáo lộ qua thư viện lao tiên sinh một điểm nho nhỏ vong văn rung động. Ngày kế tiếp, thiên quang tảng sáng, bên trong thành đông môn bóng người tụ tập, dẫn đầu náo nhiệt. Đến 7 giờ sáng, đã rất có người người nhốn nháo chi thế. Tiếp cận giờ thìn dần khắc, 7 giờ chừng 20, Sở Quốc lễ bộ hộ tống kim bảng đội ngũ vận sức chờ phát động. Sở Quốc khoa cử yết bảng thời gian từ tiên đế bắt đầu, chính thức cải thành giờ thìn dần khắc, chủ yếu là lấy rồng cuốn hổ trộm chi ý, chúc tất cả lên bảng thí sinh đều có mỹ hảo tiền đồ. Tại đông môn nhốn nháo trong đám người, có một nhóm thư sinh phi thường dễ thấy. Bọn hắn người mặc áo dài, nền trắng đai xanh chế thức, trên đó chúc tiết điểm xuyết, ngụ ý phẩm tính cao khiết, bách chết không cong. Cái này một nhóm thư sinh chính là đại danh đỉnh đỉnh Vân Lư học sinh. Từ khi Sở Quốc tiên đế quyết tâm ngăn chặn sĩ tộc, mời lại nho, lập Vân Lư, hàng năm khoa cử yết bảng, Vân Lư học sinh đều có thể chiếm cứ nửa giang sơn. Mấy chục năm phát triển một chút đến, Vân Lư học phái đã thành thế, ngược lại bức đương kim sở đế lại nhấc sĩ tộc đến ngăn được ngụy tướng. Tại một nhóm lớn nền trắng áo dài Vân Lư học sinh bên trong, có như vậy một nhóm nhỏ người, mặc càng là không giống bình thường. Các nàng thân mang tiểu nữ áo dài, càng thêm tu thân, bên hông là đai lưng lan sắc dây lụa, phía dưới thì là rủ xuống đến chân trần nát váy hoa bảy. Vân Lư học viện nữ học sinh, Sở Quốc văn đàn bật hy hãn. Mặc dù rất nói nhiều quyển tiểu thuyết bên trong đều có miêu tả tài tử giai nhân, nhưng trên thực tế, có thể cùng tài tử một luận văn nghĩ giai nhân cực ít. Đây cũng là rất nhiều có văn hóa hoa khôi có thụ người đọc sách truy phủng nguyên nhân. Cho dù là danh xưng hữu giáo vô loại, không hạn nam nữ Vân Lư học viện, nữ học sinh số lượng đều 10 phần thưa thớt. Nói là bảo vệ động vật hào không đủ. Tại Vân Lư học viện vốn là 10 phần thưa thớt nữ học sinh bên trong, nếu như yêu cầu bề ngoài khí chất đều là thượng thừa, có thể cùng Sở Hoài Hoa khôi tác bị cơ hồ có thể xưng ngàn dặm mới tìm được một. Vừa lúc, Trình gia đại tiểu thư tại Vân Lư thư viện tu hành hạo nhiên chính khí, Trình Lực Ninh chính là cái này một phần bạn. Trình sư muội. Trình sư muội lại cũng đặc địa đến xem chúng ta yết bảng sao? Nguy rồi, cái này nếu là không trúng bảng, liền muốn tại sư muội trước mặt ném đại phát. Trình Lực Ninh vừa hiện thân, liền rất nhanh nhận rất nhiều Vân Lư học sinh chú ý, một vị dung mạo xinh đẹp, gia cảnh hậu đãi, khí chất thượng thừa, nho nhã lễ độ tiểu sư muội, thử hỏi ai không thích. Người khoa cử trạng nguyên cố nhiên phong quang, nhưng ta nếu có thể cưới xinh đẹp sư muội hồi phủ, cả ngày cầm sát hài hòa, ngâm thi tác đối, lại thế nào không tính nhân sinh bên thắng đâu. Trình Lực Ninh lễ phép về ứng sư minh nhóm Vân An, nàng mặc dù học tập Vân Lư học viện, nhưng cũng không phải là cùng tất cả học sinh đều rất quen thuộc. Lực Ninh sư tỷ, bên này. Trình Lực Ninh nhìn thấy một cái 13-14 tuổi thấp tiểu thiếu niên hướng nàng ngắc, liền lập tức bước nhanh tới. Trình sư muội sớm a, mấy ngày không thấy, phong thái vẫn như cũ. Mấy vị tuổi trẻ học sinh lần lượt cùng Trình Nhược Ninh chào hỏi. Bọn hắn chỗ đứng phân tán, ẩn ẩn đụng đứng thẳng một vị văn sĩ trung niên, văn sĩ nho nhã trầm ổn, cho dù đối mặt chuẩn bị được hoan nên Trình Nhược Ninh, cũng chỉ là khẽ bước cằm, tính biết, ngươi đã đến. Tính biết, Trình Nhược Ninh tại Vân Lư thư viện chữ. Bình thường, chỉ có sư trưởng sẽ gọi. Trình Nhược Ninh đối mặt văn sĩ trung niên, không dám chút nào khinh thường. Nàng bước nhanh đi đến văn sĩ trước mặt, cung kính đi một cái học sinh lễ. Lão sư. Chương 12, Hà Thư Mặc cũng tham gia khoa cử. Chương 12, Hà Thư Mặc cũng tham gia khoa cử. Văn sĩ tên là Vương Thừa Sơ, chữ Tư Viễn, ngũ phẩm nho tu, tuổi tác tuổi hơn 40, là thư viện đại nho Dương Chính Đạo ái đồ. So với tuổi thất tuần Dương Chính Đạo, Vương Thừa Sơ tuổi không lớn lắm, thiên phú không tầm thường, chỉ cần an ổn phát dụng, đợi một thời gian tất nhiên sẽ cùng lão sư hắn Dương Chính Đạo trở thành thư viện trụ cột bước vàng. Trình Nhược Ninh rất may mắn nàng có thể bái Vương Thừa Sơ vi sư, bởi vì Vương Thừa Sơ chính vào trắng niên, sự nghiệp còn trô đang trong thời kỳ tăng lên, tiền đồ khó có thể hạ lượng. Vạn nhất Vương Thừa Sơ có thể sở đến bên trên tam phẩm cảnh góc, đột phá trung tam phẩm tấn thăng bên trên tam phẩm gông cùng xiềng xích, kia nàng liền trong nháy mắt có được một vị năng lượng to lớn chỗ dựa. Đây là dựa vào chính nàng cố gắng chỗ còn lâu mới có thể cùng. Trình Nhược Ninh đối tiềm lực của mình trong lòng hiểu rõ, Vân Lư thư viện thành lập đến nay, còn chưa có một vị nữ học sinh có thể đến bên trên tam phẩm cảnh giới. Cho dù là thư viện viện trưởng đóng cửa nữ đồ, Vương Thừa Sơ vị kia kinh tài tuyệt diễm bà con xa, cũng bất quá dừng bước tứ phẩm, cách đột phá bên trên tam phẩm bật vô âm tín. Loại kia vô số thiên tài đều không đến được cảnh giới, Trình Nhược Ninh liền cũng không còn hy vọng xa vời. Thư viện đám người tập hợp không lâu, một vị thân mang áo dài, khí vũ hiên ngang người thanh niên khoan thai tới chậm. "Lão sư, các sư đệ, Nhược Ninh sư muội, ta ở nhà thần đọc kinh điển, một không lưu tâm liền tới chậm." Người thanh niên tuổi không lớn lắm, mặc ước 25-26, tướng mạo nhưng quần áo giản cứu, nhìn xem ra cảnh không tệ. Hắn hướng đám người chào hỏi ánh mắt cũng không dị sắc, lại duy trì có trên người Trình Nhược Ninh thoáng dừng lại, ánh mắt kinh diễm, khó nén ái mộ. "Đại sư huynh." Trình Nhược Ninh theo thư viện cấp bậc lễ nghĩa, hướng sư huynh đáp lễ. Thanh niên tên là Thái Tòng Giản chữ Liên Nghĩa, chính là Vương Thừa Sơ đại đồ đệ. Thái Tòng Giản tại Vân Lư thư viện có chút danh tiếng, đã từng tuổi nhỏ thành danh, rất có thi tài, nhưng bởi vì trẻ tuổi nóng tính, tự mãn kinh cuồng dẫn đến khoa cử thi rớt, mặt mũi mất hết. Thi rớt về sau, Thái Tòng Giản tính tình đại biến, thay đổi lúc trước khinh cuồng hành vi, phụ kinh tìm lão sư Vương Thừa Sơ thỉnh tội. Lập thể thay hình đổi dạng, dốc lòng học tập, lại lên đứng đầu bảng. Việc này tại Vân Lư thư viện có chút lưu truyền, thường bị đương đại Vân Lư học sinh cho rằng làm thí dụ. Lần này Vương Thừa Sơ đặc địa lĩnh các đệ tử đến Đông môn nhìn bảng, kỳ thật chính là vì cho đại đệ tử độc viên, đồng thời cũng dạy chúng đệ tử nhìn một cái gì là ông trời đền bù cho người cần cù. "Đến nghĩa, ngươi tới không muộn, không bằng nói, chính là thời điểm." Vương Thừa Sơ đối Thái Tòng Giản gật đầu tiếu đạo. Hắn đối với mình vị này đại đệ tử vẫn là tương đối hài lòng. Cái gọi là thiên tài, tại Vân Lư thư viện cũng không thèm khát, nhưng một vị thụ đả kích, còn có thể tập hợp lại thiên tài, đã làm cho ghé mắt. Chỉ nghe Vương Thừa Sơ vừa dứt lời, nội thành trên cổng thành liền bắt đầu khua chiêng gõ trống, tấu lên nhã lạc. Nghi thức hoàn tất, hai vị tráng hán cầm trong tay kim bảng, từ trên tường thành tán hạ. To như vậy tiểu chữ nương theo kim bảng nhấp đô, biểu hiện ra trong mắt mọi người. "Thái sư huynh chú rồi." Một vị sư đệ kinh hô. Thái Tòng Giản cũng nhìn thấy tên của mình, trong lòng tảng đá lớn lập tức rơi xuống. "Lão sư, đồ nhi may mắn không làm được bệnh. Ngươi dốc lòng 4 năm, cuối cùng trèo lên kim bảng, quả thật không tệ." Vương Thừa Sơ hiếm thấy khích lệ một câu. Thái Tòng Giản cũng là mừng rỡ, phía chút thời gian, ứng phó xong các vị sư đệ, cùng đừng cửa sư minh sư đệ chúc mừng về sau, lập tức quay đầu nhìn về phía Trình Nhược Ninh. "Nhược Ninh sư muội, ta chúng." "Nhược Ninh sư muội." "Nhược Ninh sư muội, ngươi đang nhìn cái gì?" Thái Tòng Giản thuận Trình Nhược Ninh ánh mắt nhìn qua thứ, nhìn thấy một người tướng mạo anh tuấn công tử ca, công tử này nhìn chung quanh, tựa hồ là đang tìm người. Trình Nhược Ninh rủi rủi mắt, hoài nghi mình mơ mộng ngáo huyền. "Hà Thư Mặc, hắn đến nhất bảng hiện trường làm cái gì? Chẳng lẽ hắn cũng tham gia khoa cử rồi?" "Không có khả năng." Trình Nhược Ninh thẳng lắc đầu, rất nhanh thanh không rơi không nên có ý nghĩ. Như nói người khác, nàng còn không tính hiểu rõ, nhưng là Hà Thư Mặc sự tích nàng từ nhỏ nghe được lớn, có thể nói thuộc như lòng bàn tay. Hà Thư Mặc từ nhỏ đã bất thiện đọc sách, Hà Thúc mời tiên sinh, thường thường đợi không đến 3 tháng, liền phải bị Hà Thư Mặc khí đi. Hà gia đại thiếu gia đừng nói cả nước cấp bậc thi hội, hắn liền liên khoa nâng cửa thứ nhất, chi huyện chủ khảo đồng sinh khảo thí đều không qua được. "Sư muội, ngươi biết vị công tử kia?" Thái Tòng Giản nhíu mày hỏi, hắn qua nét mặt của Trình Nhược Ninh bên trong đó có thể thấy được, nhà mình sư muội tựa hồ cùng kia cá nhân quan hệ không ít. "Hắn là một người bằng hữu của ta." Trình Nhược Ninh cân nhắc một chút dùng từ, cuối cùng quyết định vẫn là trước không đề cập tới Hà Thư Mặc là nàng vị hôn phu sự tình. Dù sao Hà Thư Mặc là mua con thân, cái này tại Vân Lư thư viện thuộc về người hạ đẳng, rất bị các bạn cùng học xem thường. Tăng thêm, hắn còn cùng kia yêu phi có chút liên lụy, thuộc về hạ đẳng bên trong hạ đẳng, thư viện khinh bị liên trong cùng nhất. Trình Nhược Ninh cảm thấy, tối thiểu cũng phải chờ Hà Thư Mặc hối cải để làm người mới về sau, mới có thể công khai giữa bọn hắn hôn ước quan hệ. Thái Tòng Giản mắt nhìn trên tường kim bảng, có lòng muốn tại sư muội trước mặt biểu hiện mình, vì vậy nói, nếu là bằng hữu, tại sao không cứ gọi hắn tới cùng sư minh sư đệ nhận thức một chút. Trình Nhược Ninh vừa muốn mở miệng, lại phát hiện Hà Thư Mặc đã không có bóng người. Nàng đấy lòng thoáng nhẹ nhàng thở ra, bởi vì thật gọi Hà Thư Mặc tới, lấy Hà Thư Mặc đốt sách chôn người tài trình độ văn hóa, vạn nhất ánh mắt đờ đẫn, hỏi gì cũng không biết, cũng quá cho nàng mất mặt. Hôm nay đến nghĩa trèo lên bảng, vi sư vui sướng trong lòng, chúng ta đi uống rượu, vì đến nghĩa khánh công.
khánh hắn chui nhiều năm, khổ tận cam lai.
Tốt. Chúc mừng thái sư huynh khổ tận cam lai.
Vương Thừa Sơ, Trần Nhược Ninh một đoàn người đi vào Đông Môn phụ cận dưới tử lâu, đang chuẩn bị hỏi thăm tiểu nhị có vô nhã ở giữa, đã thấy một cái quắc thước lao đầu từ trên lầu đang đi xuống.
Lao sư.
Vương Thừa Sơ kinh ngạc nói, quắc thước lao đầu không phải người bên ngoài, chính là bị Hà Thư Mặc Giao tìm đến người tứ phẩm nhỏ tu, Dương Chính Đạo. Dương Chính Đạo vừa nhấc mắt, trông thấy cầm đầu Vương Thừa Sơ cùng một bang đồ tử đồ tôn, lập tức lại hỉ.
Từ Viễn, ngươi tới thật đúng lúc.
Vi sư hôm qua ứng một cái tiểu hữu mời, tới này Đông Môn giúp hắn tìm người, ai ngờ hắn chỉ thanh toán nửa bài thơ, liền lấy cớ rời đi, bặt vô âm tín.
Thật là đáng chết ta.
Ngày thường nho nhã hiền hòa đại nho đột nhiên bạo nói tục, nhất chúng thư viện học sinh đều yên lặng xem như không nghe thấy. Vương Thừa Sơ thầm nghĩ trong lòng, lão sư quả nhiên lớn tuổi, vậy mà tùy tiện phát nổ nói tục, chắc là gần nhất tu thân dưỡng tinh có chỗ lười biếng.
Ta đương lấy đó mà làm gương.
Dương Chính Đạo, Từ Viễn, học trò của ngươi nhiều người, đúng lúc đều tràn ra đi, giúp vi sư tìm xem.
Vương Thừa Sơ lập tức đáp ứng, lập tức hỏi, lão sư, xin hỏi ngươi kia tiểu hữu, họ gì tên gì, nhưng có cái gì đặc điểm?
Hắn gọi Ngư Khiêm, vóc người không tệ, có cái mũi có mắt, nhưng chủ yếu nhất là rất có thi tài, thiên phú chi cao, nhìn mà than thở, vi sư sống nhiều năm như vậy, bình sinh ít thấy à.
Dương Chính Đạo phẩm tính là người, thư viện tiếng lành đồn xa, ngay cả hắn đều nói nhìn mà than thở vị này Hứa Khiêm làm thơ, lập tức gây nên tất cả mọi người hứng thú.
Tất cả mọi người là văn lư học sinh, cơ bản văn học tố dưỡng vẫn phải có, nếu như có thể viết ra thơ hay, nghe được thơ hay, dư vị một ngày, thậm chí một năm đều không đủ.
Sư tổ, không bằng ngươi trước đem kia thơ niệm cho chúng ta nghe một chút, không phải chúng ta cũng không có manh mối đi tìm người à?
Có một cái học sinh nói.
Dương Chính Đạo ngẫm lại cũng thế, háng giọng một cái, chậm rãi thì thầm, cô sơn tự Bắc giả đỉnh tây, mặt nước sơ bình mây chân thấp, mấy chỗ sớm vênh tranh nhắm cây, nhà ai cánh én đưa xuân.
Dương Chính Đạo niệm xong, đám người đồng đều ở trong lòng lặp đi lặp lại mặc niệm, mặc dù không biết cô sơn tự ở nơi nào, nhưng theo niệm đến càng nhiều, tất cả mọi người càng cảm thấy này thơ rất tốt, rất có trình độ.
Một bài bảy nói luật thơ tổng cộng có 8 câu, nếu như phía dưới 4 câu còn có thể có này trình độ, kia bài thơ này liền đủ để lưu truyền hậu thế.
Vân Lư thư viện nho tu, coi trọng nhất chính là lưu danh sử xanh, cho nên đối cái này thủ thơ hay hứng thú cực lớn.
Vương Thừa Sơ trình độ gần với Dương Chính Đạo, so các học sinh càng có thể hiểu được bài thơ này trình độ chi cao, bởi vậy không khỏi có chút gấp rút nghĩ biết phía sau 4 câu, lão sư, phía dưới đâu?
Làm sao không tiếp tục niệm?
Dương Chính Đạo gấp đến độ đập chân, ta cũng muốn biết ta.
Chỉ là tiểu tử kia lấy cơ rời đi, không nói chỗ, vi sư ngay từ đầu không có mơ tưởng, về sau phát giác không đối cũng đã tìm không thấy hắn.
Vương Thừa Sơ một ngụm mất khí giấu ở lồng ngực, cảm giác mình giống như bị người khác đùa bỡn tình cảm, một bài thơ hay chỉ lưu một nửa, thật sự là xúc sinh a.
Nơi hẻo lánh, Trình Nhược Ninh yên lặng nhìn xem vô cùng kích động lao sư cùng sư tổ, đôi mắt đẹp chớp lên, trong lòng không biết suy nghĩ cái gì.
Chương 13, thiếu gia nhà ta cũng chưa hẳn không mạnh. Chương 13, thiếu gia nhà ta cũng chưa hẳn không mạnh. Ngơ ngơ ngác ngác đi ra kinh thành, Lâm Hạo cảm giác nhân sinh của mình đã không có hy vọng. Nhớ năm đó, hắn thiên tư thông minh, bị các hương thân ca tụng là Lâm Thần Đồng, về sau dài lớn hơn một chút, danh khí càng phát tài to rồi, là 10 dặm 8 hương nổi danh tuấn hậu sinh. Tìm hắn cha nói thân nhân nhiều đến đem trong nhà cánh cửa đều là bằng. Nhưng Lâm Hạo ai cũng không coi trọng.
Sơn ngoại hữu sơn, thiên ngoại hữu thiên.
Hắn cảm giác mình đầy bầu nhiệt huyết, tài hoa bất phàm, lưu tại quê hương sẽ chỉ sống ngủng thời gian, nhất định phải thoát ly địa phương nhỏ, đến lại thiên địa thi triển quyền cước. Không nói cử binh xưng đế, chí ít cũng phải là địa vị cực cao. Nhưng là thật đến nơi khác, tham gia khoa cử, Lâm Hạo giờ mới hiểu được tới. Hắn đã từng lấy vì cái gì đại thiên địa vẫn là quá nhỏ.
Chân chính thiên địa, lớn đến làm hắn sợ hãi.
Hắn là 10 dặm 8 hương nổi danh tuấn hậu sinh, nhưng bên trong vùng thế giới này, có vô số 10 dặm 8 hương vô số tuấn hậu sinh. Hắn Lâm Hạo trình độ tài hoa, giống như bờ sông một khối đá cuội, có thể tóe lên bọt nước, nhưng không nổi lên được bất kỳ gợn sóng nào.
Khoa cử yết bảng trước đó, Lâm Hạo vẫn trong lòng còn có may mắn, hắn bạn nhất vận khí không tệ, là kia 1/200 đâu. Nhưng hiện thực rất rõ ràng, hắn không phải. Hắn chỉ là sở quốc trong lịch sử, vô số bừa bãi vô danh thi rất người một trong. Cho dù dễ rủa cả đời, cũng vô pháp tại trên sử sách lưu lại một cái dấu ngắt câu.
Sinh ra vô danh, chết đi cũng không tên, chẳng bằng xong hết mọi chuyện, tránh khỏi phiêu bạt bên ngoài, mâu thân lo lắng.
Lâm Hạo trông thấy một chỗ thưa thớt rừng cây, cảm thấy mảnh này vô danh chi địa, chính thích hợp làm hắn dạng này vô danh người nơi chôn xương. Hắn kéo xuống ngai lưng, treo ở trên cây, lại tìm một khối đá đệm ở dưới chân, đang chuẩn bị bản thân chấm dứt thời điểm, đột nhiên nghe được một vị nữ tử tiếng nghẹn nào.
Nữ tử kia bề ngoài tuấn thiếu, nhu nhu nhược nhược, rất có thể khiến người ta dâng lên ý muốn bảo hộ.
Công tử chạy mau, cái này trong rừng có sói.
Lâm Hạo đáy lòng nóng lên, lập tức đem lên sâu tìm chết sự tình không hề để tâm, vội vàng từ dưới đất nhặt lên những cây.
Cô nương chớ sợ, ta lâu dài bên ngoài du lịch, học qua hai tay công phu,
chỉ là ngoại ô sói không đáng kể.
Công tử đại nghĩa, tiểu nữ tử cửa nát nhà tan không thể báo đáp, sợ là chỉ có thể lấy thân báo đáp.
Lâm Hạo cái nào chịu nổi tiểu mỹ nhân ôm ấp yêu thương, lúc này nhiệt huyết sông lên đầu, thật sâu lâm vào ôn nhu hương bên trong, không cách nào tự kiềm chế.
Nửa canh giờ trôi qua, một nam một nữ ấp ấp ôm một cái rời đi rừng tây, hướng rời xa kinh thành phương hướng đi đến.
Cách đó không xa, Hà Thư Mặc ngồi xổm ở bên cạnh xe ngựa phủ tay.
Giải quyết.
Sở quốc Lâm Hạo không tự sát không đằng vị trí, người xuyên việt Lâm Hạo liền không cách nào đi vào tiểu thuyết thế giới.
Cứ như vậy, nữ nhân vật phản diện địch nhân lớn nhất liền giải quyết.
Tiếp xuống, chỉ cần ôm chặt nữ nhân vật phản diện đôi chân dài, kém gọi nhất cũng có thể sống đến đại kết cục.
Thiếu gia, cái này Lâm công tử, cái này không tìm chết à nha. Mã Phu nhìn xem dạng dỡ Lâm Hạo, trợn mắt hốt mồm. Rõ ràng một canh giờ trước đó, cái này Lâm Hạo còn là một bộ mặt mũi tràn đầy không muốn sống biểu lộ. Kết quả bị Từ gia công tử lược thi tiểu kế triệt để cứu được trở về. Hà Thư Mặc tâm tình không tệ, giải thích nói, một cái chân chính muốn chết người, là sẽ không đem muốn chết hai chữ viết lên mặt, bọn hắn sẽ chỉ chọn một cái bình thường buổi chiều, mặc phổ thông quần áo, đi ra ngoài, sau đó cũng sẽ không trở lại nữa. Mà Lâm Hạo loại này bởi vì đại hỉ đại bi mà phát sinh tử trí người, kỳ thật cũng không phải là thật muốn chết, chỉ là hãm tại lập tức cảm xúc bên trong không cách nào giải thoát. Lúc này, ngươi chỉ cần chuyển di một chút bọn hắn lực chú ý, hoặc là giúp bọn hắn tìm tới mới sinh hoạt ý nghĩa, rất dễ dàng liền có thể để bọn hắn đi ra khỏi cảnh, tập hợp lại. Mã Phu nghe được sửng sốt một chút, cho nên thiếu gia, ngươi liền đi Sở Hoài Hạng chuột một vị cô nương. Cái gì gọi là chuột một vị cô nương? Cái này gọi nam nữ trẻ tuổi lẫn nhau cứu rỗi, cuối cùng thành quyến lữ, đây là chuyện tốt thành đôi, mừng vui gấp bội. Tại Sở Quốc, ai có thể so Sở Hoài Hạng các cô nương, càng hiểu làm sao cung cấp cảm xúc giá trị sao? Mà lại Lâm Hạo dù nói thế nào cũng là cử nhân, nghĩ ăn cơm no rất dễ dàng, cô nương kia còn có thể tìm tới bị Lâm Hạo tốt hơn kết cục sao? Đều là tình chàng ý thiếp thôi, ta chỉ là thuận nước đẩy thuyền. Thiếu gia, thì thế nào? Mã Phu giơ lên ngón tay cái, ngươi làm sao lập tức hiểu nhiều như vậy? Hà Thư Mặc chiến thuật ngựa ra sau, chúng ta thành thị người là như vậy, xáo lộ nhiều. Tốt, không nói giỡn, Hà Thư Mặc vỗ vỗ Mã Phu bả vai, về nhà. Không đi quán rượu tìm vị tiên sinh kia sao? Không đi. Ngươi biết như thế nào để một người đối ngươi nhớ mãi không quên, đồng thời triệu chi tức đến vùng chi liền đi sao? Ta nào hiểu những này a thiếu gia. Rất đơn giản, không phần cuối khoản là được rồi. Mã Phu nghe không hiểu số dư nhưng không trở ngại hắn nổi lòng tôn kính. Hắn thậm chí cảm giác trước đó thiếu gia ồn ào từ hôn là tại hạ một bàn lớn cờ. Thiếu gia, vậy ngài cùng Trình đại tiểu thư từ hôn có phải hay không cũng là không phần cuối khoản? Không phải, đơn thuần không thích nàng thôi. Hà Thư Mặc nhanh mồm nhanh miệng nói. Trình gia đại tiểu thư điều kiện xác thực không kém, để nàng gả cho Hà Áp Ti đúng là gả cho bị quất nàng. Nhưng hắn Hà Thư Mặc cũng không phải Hà Áp Ti. Hắn Hà Thư Mặc là gặp qua sự kiện lớn người, muốn liếm cũng là liếm có quyền có tiền có thế năm họ quý nữ, không liếm liền muốn tìm xinh đẹp hiền lành. Ôn nhu công việc quản gia tiểu thư khuê các. Trình Nhược Ninh điều kiện tấu hoạt, tính cách, nhưng nghĩ lại nhiều, nàng loại kia tâm tính sẽ chỉ làm nàng không thể đi lên sơ mặt, tìm nàng về nhà thuần thụ tra tấn, không cần thiết. Mã Phu gật đầu, yên lặng lái xe. Hắn cảm giác ngắn ngủi mấy ngày bên trong, bọn hắn Hà phủ trước đó người ghét chó ngại hoàn khố thiếu gia, tựa hồ lặng yên phát sinh biến hóa long trời lở đất. Trình gia đại tiểu thư có thể thi đậu thư viện, cố nhiên rất có tiền đồ. Nhưng thiếu gia nhà ta cũng chưa hẳn không mạnh. Phủ thừa tướng trước cửa, một cố khí phái bất phàm bốn chiếc xe ngựa chậm rãi dừng lại. Tại Sở Quốc, quan viên giá ngồi xe ngựa quy cách có yêu cầu nghiêm khắc. Thất phẩm trở xuống quan viên chỉ có thể cưỡi đơn kéo xe ngựa, tức chỉ có một con ngựa ngựa kéo xe xe. Mà tứ đến lục phẩm quan viên có thể cưỡi song kéo xe ngựa. Về phần bốn chiếc xe ngựa là tam phẩm lấy thượng quan viên đặc hữu đặc quyền. Một vị tuổi chừng 40 trung niên nhân bén rèm xe, hắn tướng mạo thường thường, người khoác mạ vàng áo khoác, từ trên xe ngựa chậm rãi mà xuống. Không đợi trung niên nhân đi đến tướng cửa phủ, tướng phủ quản gia vội vàng đi vào trước cửa nghênh đón. Triệu đại nhân, ngài đã tới. Gọi là Triệu đại nhân trung niên nhân khẽ bước cẩm, đem mạ vàng áo khoác giật xuống ném cho sau lưng người hầu. Lão sư đâu, ta có việc gấp bẩm báo. Quản gia nói, lão gia hôm nay tâm tình tốt, lúc này chính tại hậu viện thả câu. Họ Triệu trung niên nhân một giọng nói đi cũng không cần người bên ngoài dẫn đường, trực tiếp hướng tướng phủ hậu viện đi đến. Tướng phủ trang trí phong cách lấy thanh giản làm chủ, cho dù là cùng Trương quyền thị lang phủ Trương phủ so sánh, đều hơi có vẻ kém. Nhưng Sở Quốc triều đình, văn võ ba quan, không một người dám bởi vậy tự mình kinh thị. Ngồi vào Sở Quốc thừa tướng vị trí này, dưới một người trên ba người, đã không cần bất luận cái gì ngoại vật đến hiện ra địa vị. Không bằng nói, là những này ngoại vật mới cần thông qua để đại nhân vật sử dụng, đến nâng lên giá trị của mình. Hậu viện hồ nước. Trung niên nhân bước nhanh đi tới, "Lão sư, vạch tội trương quyền vật liệu chúng ta đã chuẩn bị xong. Chứng nhân, vật chứng, đầy đủ mọi thứ. Thu thập vật chứng quá trình toàn bộ hành trình giữ bí mật, kia trương quyền hiện tại vẫn chưa hay biết gì. Lần này, chúng ta nhất định phải thiểm điện xuất thủ, đánh yêu phi một trở tay không kịp." Ngụy Tuân ổn thỏa như lúc ban đầu, tựa như giống như không nghe thấy nhìn qua bình tĩnh mặt nước. "Cùng ngươi đã nói bao nhiêu lần rồi công việc lúc xứng chức vụ?" "Vâng, thừa tướng." Nhỏ giọng nói, không muốn khiến cho động tĩnh quá lớn, kinh ngạc ta cái này đường bên trong con cá. Chương 14, binh giáp mất trộm. Chương 14, binh giáp mất trộm. Khoa cử yết bảng ngày kế tiếp, lại bộ điều lệnh còn chưa xuống tới, Hà Thư Mặc tiếp tục trở lại binh khí đường làm việc đúng giờ. Sở Quốc Thái Bình lâu ngày, tăng thêm binh khí đường là phụ trách chuẩn bị chiến đấu bộ hậu cần cửa, bởi vậy tương đương thanh nhàn. Hà Thư Mặc gáp đi trước, càng là không có chút nào chất béo nhàn nhã vị trí. Nếu không, liền sẽ không bị Hà gia dùng tiền mua được, để Hà Thư Mặc đi làm dạng rỡ tổ tông thuận tiện qua một thanh mê của trước. Lục chủ sự không tại. Hà Thư Mặc tản bộ đến binh khí đường chủ sự phòng, gặp trong đó trống rỗng, không có người tại. Binh khí đường chủ sự họ Lục, tên Tam Dương, kinh doanh binh khí đường nhiều năm, cắm rễ cực sâu. Tại binh giáp thất thiết án bên trong, Lục chủ sự là Trương Quyền tâm phúc một trong, binh giáp mất trộm chủ yếu người thi hành. Hà Thư Mặc hơi hỏi thăm một chút mới biết được, Lục Tam Dương hôm nay đi theo Trương Quyền đi vào triều. Bởi vì Sở Quốc Tiên Đế siêu trường chờ thời, đương kim Sở Đế vào chỗ lúc đã 76 tuổi, cao tuổi hoa mắt ù tai, thể lực khó chống, vì chiếu cố Sở Đế thân thể, Sở Quốc triều hội cải thành 7 ngày một lần. Đương kim Sở Đế vào chỗ về sau, bằng vào các loại bí thuật bí bảo quả thực là sống ra hai thế, tiếp tục chờ thời 30 năm. Đem một các hoàng tử, thần phi, chịu đến khó khăn hầu như không còn. Diên Thọ thủ đoạn cơ hồ dùng hết, Sở Đế bất đắc dĩ quy tước ủy quyền. Quý phi đại chính về sau, Ngụy Đảng vì ngăn chặn quý phi thế lực, y nguyên kéo dài Sở Đế trưởng chính lúc triều hội truyền thống. Cho dù là có đại hạn hồng thai bực này thiên đại sự tình, cũng muốn tuân theo tổ huấn 7 ngày triều hội. Sở quốc triều hội từ tứ phẩm trở lên quan ở kinh thành tham dự. Luôn quan điều kiện so sánh lỏng, cần lục phẩm trở lên. Binh khí đường chủ sự là quan ngũ phẩm bình thường không tham dự triều hội. Trừ phi có báo cáo công tác nhu cầu, hoặc là quan lớn bảo đảm gián, hoàng đế chuyển triệu. Người bình thường cũng sẽ không chú ý lục tam dương vào triều tin tức. Nhưng bản mới binh giáp thất thiết án phía sau màn đẩy tay Hà Tư Mặc lập tức ý thức được, cấp trên phong bạo bắt đầu trả sát, chỉ bất quá khoảng cách đại thụ ngã xuống, tác động đến cỏ nhỏ, còn cần một chút thời gian. Hoàn thành, Càn Nguyên Điện chấp điện. Binh khí đường chủ sự Lục Tam Dương đứng ngồi không yên. Càn Nguyên Điện chủ trì triều hội, một bên chấp điện để dùng cho phẩm cấp không đủ chờ đợi triệu kiến đám quan chức nghỉ ngơi. Tại kinh làm quan hơn 20 năm, Lục Tam Dương không phải lần đầu tiên ở bên điện chờ đợi triệu kiến. Nhưng hắn nhưng lại chưa bao giờ khẩn trương như vậy qua. Ngụy Đảng quan viên khí thế hung hùng, từ nửa tháng trước liền bắt đầu lẻ kẻ bạch tội binh bộ thị lang chương quyền. Mới đầu là vấn đề nhỏ, nhưng hôm nay bắt đầu không giả, đem binh khí đường binh giáp bị tham ô sự tình đâm đến bên ngoài. Hơn 10 vị luôn quan đương triều cáo trạng chương quyền lấy quyền nhu tư, trộm cắp binh giáp, giao động nền tảng lập quốc, hư hư thực thực thông đồng với địch phản quốc. Cái này mấy cái cọc đại tội giữ lại, khám nhà diệt tộc đều nhẹ phán. Kỳ thật Ngụy Đảng quan viên chụp mũ lung tung hành vi, Lục Tam Dương trở quý phi đảng quan viên nhìn lắm thành quen, lơ đễnh. Nhưng hôm nay cái này binh giáp thất thiết án khác biệt. Vụ án này là thật. Binh giáp mất trộm càng là hắn Lục Tam Dương một tay trải qua làm. Ngụy Đảng chuẩn bị đầy đủ, chứng cứ vô cùng xác thực, nếu không phải quý phi nương nương nhìn rõ mọi việc, sớm thấy rõ đến Ngụy Đảng muốn bắt binh giáp nói sự tình. Để bọn hắn mấy vị liên lụy việc này người đã sớm chuẩn bị. Hậu quả chỉ sợ thiết tượng không chịu nổi. Càn Nguyên Điện trong gian điện vụ, Ngụy Đảng cùng quý phi đảng quan viên phân lập hai bên, phân biệt rõ ràng. Lục Tam Dương bên người là mấy vị quen thuộc cùng mấy vị không quá quen thuộc quý phi đảng quan viên, mà hắn đối diện là vênh vang đắc ý, tràn đầy tự tin Ngụy Đảng quan viên. Nhìn xem Ngụy Đảng quan viên vô cùng thần khí, phản phất nắm chắc thắng lợi trong tay bộ dáng, tuy có chuẩn bị Lục Tam Dương cũng không khỏi trong lòng bồn chồn. Mặc dù hắn đã dựa theo chương quyền chỉ thị tiến hành bố trí, nhưng tham ô binh giáp dù sao xác thực. Trừ phi quý phi nương nương có thể dự báo tương lai, dự phán đến Ngụy Đảng tất cả động tác, đồng thời đảo ngược nhằm vào, nếu không khó tránh khỏi có chỗ lỗ hổng bị Ngụy Đảng bắt lấy, tiến tới đuổi đánh tới cùng. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có thể cầu nguyện quý phi nương nương liệu sự như thần, có thể ngăn chặn Ngụy tướng một đầu, trợ bọn hắn tránh thoát kiếp nạn này. Đột nhiên, điện cửa mở ra, một vị truyền lời thái giám đi vào trong điện, lang thanh đạo, nhà ta phụng nương nương cầu dụ, truyền binh khi đường chủ sự Lục Tam Dương nhập điện yết kiến. Lục Tam Dương vội vàng vì xuống tiếp chỉ, nói, vi thần lĩnh mệnh. Xong chuyện, mấy vị cùng nhau chờ lấy quý phi đảng quan viên vội vàng cấp Lục Tam Dương cổ vũ động viên. Tam Dương, chúng ta đều là núi đao biển lửa bên trong cút ra đây đừng ném phần. Đúng, lên tinh thần một chút. Một hồi tiến vào đại điện, Ngụy Đảng cùng nương nương đều nhìn đâu. Lục Tam Dương khí thế như hồng, trọng trọng gật đầu, tốt. Ta Lục Mỗ cũng không phải thứ hèn nhát. Tốt. Nhìn một cái ta Lục chủ sự, đều học tập lấy một chút. Lục chủ sự tốt. Tại đồng liêu tiếng khen ngợi bên trong, Lục Tam Dương ra chấp điện, cất bước đi hướng chủ điện. Chỉ bất quá càng tiếp cận chủ điện, hắn khí thế trên người càng yếu. Ngũ phẩm chủ sự, nghe chức quan không nhỏ, nhưng tại chính thức đại nhân vật trước mặt, cùng sâu kiến không khác. Bước vào Càn Nguyên Điện, Lục Tam Dương ánh mắt từ gần đến xa, nhanh chóng đảo qua cả tòa triều đình. Nhất tới gần cửa điện là Hàn Lâm viện môn quan, phẩm cấp thấp nhất. Bọn hắn nhiều từ tuổi trẻ văn sĩ tạo thành, là triều đình tân vệ thế lực. Triều thần trong đội ngũ du lịch là tứ phẩm cùng quan to tam phẩm. Lục Bộ Thị Lang, đại lý Tự Khanh, Hàn Lâm viện đại học sĩ. Thình lình xuất hiện, những này run lẩy bẩy chân, liền có thể làm kinh thành chấn động đại nhân vật. Tại tòa này nguy nga trong đại điện, chỉ có thể đứng ở chính giữa. Ánh mắt lại hướng phía trước, có khả năng nhìn thấy, chính là trong truyền thuyết đại sở cột trụ quan đến nhất phẩm cùng nhị phẩm quan lớn hiển quý. Mà có một người, lại có thể đứng ở tất cả cột trụ phía trước nhất, hắn chính là tiếng tăm lừng lẫy Ngụy Đảng đứng đầu, Sở Quốc thừa tướng, Ngụy Thuần. Tại Ngụy Thuần phía trước, là Càn Nguyên Điện bên trong đại biểu hoàng quyền bố thượng, vàng son lộng lẫy bậc thang. 9 tầng bậc thang dựng nên trên đài cao, đặt vào một tòa long ỷ kia là Sở Đế chỗ ngồi, lúc này tự nhiên là vắng vẻ không người. Nhưng ở long ỷ một bên, trưng bày một chương tương đối đơn giản phượng ghế dựa. Một vị nữ tử ngồi ngay ngắn trên đó. Nàng người mặc váy dài đỏ phượng bảo, đầu đội tơ vàng trâm ngọc, khí chất ung dung, dáng người tuyệt mỹ, ngọc nhan như tiên. Đại sở quý phi, năm họ đích nữ, lệ nguyên thủ. Vi thần Lục Tam Dương, khấu kiến quý phi nương nương. Bình thân. Lục Khanh, có người nói ngươi hiệp trợ binh bộ thị lang trộm vận binh giáp, ngươi giải thích thế nào? Lệ nguyên thủ thanh âm quanh quẩn tại tiếng kim rơi cũng có thể nghe được trong đại điện. Lục Tam Dương hít một hơi thật sâu, chém đinh chặt sắt nói, thần tại binh khí đường làm quan nhiều năm, cẩn trọng, tuyệt không có lấy triều đình một phân một hào, mời nương nương minh giám. Nói vậy, hình bộ thị lang Triệu Thế Tài lúc này đứng ra. Đồng dạng chém đinh chặt sắt nói, Trương Quyền cùng Lục Tam Dương trộn các binh giáp, chứng cứ vô cùng xác thực, chư vị nếu không tin, mời mấy vị ngự sử đi binh khí đường nhà kho xem xét liền biết. Tốt, vị yêu ngự sử nguyện còn lao phu trong sạch. Trương Quyền bước ra một bước, nhìn về phía Triệu Thế Tài, ánh mắt điểm ai. Triệu Thế Tài nghe được Trương Quyền ngữ khí, lập tức cảm thấy không lành. Bọn hắn ngầm tra đa năm, chứng cứ vô cùng xác thực ấn nói cái này Trương Quyền hẳn phải chết không nghi ngờ, hắn không nên có như thế lớn lực lượng mới đúng. Triệu Thế Tài không quyết định chắc chắn được, không khỏi nhìn về phía bách quan đứng đầu, hắn tại Vân Lư thư viện đi theo lão sư, Sở tướng Ngụy Thuần. Ngụy Thuần chậm rãi ngẩng đầu. đối diện bên trên quý phi nương nương ở trên cao nhìn xuống, giống như cười mà không phải cười ánh mắt. Tướng quốc đại nhân, ngươi cho rằng đâu? Ngụy Thuần mặt không biểu tình, tâm tư khó lường. Phiền phức các ngự sử bị liên lụy, đi một chuyến đi. Chương 15, một kiện quái sự chương 15, một kiện quái sự ngọ môn tiếng chuông gõ vàng, triều hội kết thúc, quần thần bái triều. Tham dự lần này triều hội văn võ bá quan, Ô Ương Dũng xuất càn nguyên điện, tại trước điện cầu thang đá bằng bạch ngọc bên trên, chia cờ xí tươi sáng hai cỗ biển người. Một cỗ là lấy Ngụy Thuần cầm đầu Ngụy đảng thế lực. Bọn hắn từng cái thần sắc nghiêm trọng, ăn nói có ý tứ. Trong đó, hình bộ thị lang Triệu Thế Tài nổi giận đùng đùng, nghiến răng nghiến lợi, tựa hồ bị thiệt lớn, cực kỳ không phục. Đảng thủ Ngụy Thuần đi ở đằng trước, ý nguyên lão thành ổn trọng, mặt không dị sắc. Một cỗ khác thì là quý phi đảng làm chủ đám quan chức. Lúc này, những quan viên này vui mừng hớn hở, từng cái mở mày mở mặt, ngẩng đầu mà bước có vẻ như đánh một trận thắng trận lớn. Mỗi năm qua cử thời gian, đều là Ngụy đảng nổi lên, quý phi đảng khó chịu thời điểm. Chỉ có năm nay thái độ khác thường, để Ngụy đảng ăn lớn xẹp, há có thể không làm cho lòng người tình vui vẻ. Không ít cùng Trương Quyền quen biết quan viên, nhao nhao cho Trương Quyền chúc mừng. Nói hắn lần này lập công lớn, thay nương nương đả kích Ngụy đảng, tiền đồ vô lượng. Nhưng chỉ có Trương Quyền trong lòng rõ ràng, cái gì đại công? Bất quá là đâm lao phải theo lao, lấy thân làm mồi, dẫn Ngụy đảng mắc câu thôi. Bán trộm binh giáp sát thực. Quý phi nương nương nghe nói sau vô án giận dữ, nếu không phải hắn quỳ đến rất nhanh, lúc này tỏ thái độ nguyện ý cắt thịt đền bù, không phải hắn Trương gia tuyệt không có khả năng bình yên vô sự, càng không khả năng đạt được nương nương che chở. Bán trộm binh giáp thật là đại tội, chỉ là dưới mắt Ngụy đảng thế mạnh, nương nương cố kỵ đại cục, muốn lưu hắn Trương Quyền một mạng, cùng Ngụy đảng lẫn nhau cắn thôi. Tiền đồ vô lượng là khó khăn, kết cục tốt nhất là Trương gia cắt thịt về sau, nữ nhân kia có thể bất kể hiểm khích lúc trước, hết thảy như lúc ban đầu. Trương đại nhân hôm nay thần thái bất phàm a. Một quan tam phẩm phục trung niên nhân hướng Trương Quyền chúc mừng. Trương Quyền thấy là Lại Bộ thị lang, tâm tư khẽ động, nói: "Gần nhất nương nương nhưng có dặn dò gì?" Lại Bộ thị lang trong lòng hiểu rõ, Trương đại nhân yên tâm, ngươi cùng Trương gia đại lang nếu có điều động, ta định mang theo hậu lễ đến nhà chúc. Cũng không phải muốn hỏi ta Trương gia sự tình, mà là một vị họ Hà áp đi. A, hắn nha, đúng là có người này, ngày mai điều đi ngự đỉnh ti. Làm sao? Hắn là lão huynh thân thích. Trương Quyền từ chối cho ý kiến, mỉm cười, nói một cái nhìn như không thể làm chung sự tình, ngự đỉnh ti. Ngược lại là đúng dịp, lão phu tại ngự đỉnh ti có cái đồng hương, nên gọi là Đường Chí Toàn. Đều là hôn triều đình, ai nghe không hiểu lẫn nhau nói bóng gió. Mặc dù Trương Quyền không có nói rõ, nhưng hắn lại là sách Hà áp đi, lại là sách mình đồng hương, không có gì hơn là muốn mời Lại Bộ tạo thuận lợi, đem thân thích an bài đến đồng hương thủ hạ, để đồng hương chiếu cố một chút thân thích. Tại Lại Bộ thị lang trong mắt, Trương Quyền vừa lập đại công, danh tiếng chính thịnh, không tốt làm mất mặt hắn. Đã hắn mở miệng, vừa vặn làm thuận nước dong thuyền, đem cái này Hà áp đi, an bài đến Đường Chí Toàn thủ hạ. Lao huynh cái này đầy miệng ngược lại là nhắc nhở ta trở về liền phúc cha Hà áp đi điều lệnh, nhìn xem hạ nhân làm việc phải chăng cẩn thận, có hay không lỗ hổng. Trương Quyền híp mắt tiếu đạo, ngài phí tâm. Không dám nhận, đều là chúng ta Lại Bộ quan viên thuộc bổn phận sự tình. Lại Bộ động tác rất nhanh, chiều hôm ấy còn chưa tán nhà, tan tầm, một phần che kín Lại Bộ đại ấn điều lệnh, liền đưa đến binh khí đường, Hà Thư Mặc trong tay. Binh bộ binh khí đường áp đi Hà Thư Mặc, công việc cần cù chăm chỉ, nghiệp vụ tinh thông. Ta bộ thể nghiệm và quan sát khả năng. Ngay hôm đó bình điều giám tra viện ngự đình ti, nhập dũng võ doanh hành tổ chức. Quan cùng thất phẩm, đồng lộc như cũ. Mặc dù chức quan phẩm cấp không có biến hóa, nhưng ngự đình ti là có thực quyền giám sát cơ cấu, ngự đình ti hành tẩu so binh khí đường áp ti có quyền được nhiều. Chỉ bất quá hành đi trước, ta như nhớ không lầm, cơ bản tương đương với thực tập sinh a. Hành tẩu phía trên cần có một cái lục phẩm ngự đình ti đeo đao sứ giả dẫn đầu, tạo thành một cái doanh. Tương đương với xí nghiệp lão công nhân dẫn thực tập sinh tạo thành công tác tiểu tổ, phụ trách đơn độc nào đó một khối hạng mục. Cũng không phải chuyện xấu, ta mới đến, có người dẫn đầu cũng còn tốt. Canh giờ không sai biệt lắm, Hà Thư Mặc khép lại điều lệnh, thu vào trong lòng, tán nha về nhà. Ban đêm, triều đình quan to tam phẩm, hình bộ thị lang Triệu Thế Tài phủ đệ đèn đuốc sáng trưng. Ban ngày triều hội, quý phi đảng phản kích tinh chuẩn tàn nhẫn, cơ hồ đem Ngụy đảng chuẩn bị tất cả thủ đoạn, toàn bộ đều cản trở về. Có chút không chỉ là ngăn cản trở về, còn cắn ngược lại bọn hắn một ngụm, tương đương với ngay trước chúng thần trước mặt, hung hăng quạt toàn bộ Ngụy đảng một bàn tay. Ngụy đảng nội bộ vì Trương Quyền binh giáp thất thiết án tỉ mỉ bày ra, chuẩn bị nhiều năm, kết quả thế sự khó liệu, đối mặt quý phi đảng phản kích giống như giấy cửa sổ không chịu nổi một kích. Cái này khiến phụ trách việc này Triệu Thế Tài mặt mũi mất hết. Nếu không phải hạ hướng về sau, lão sư ra mặt thay hắn bù vài câu, không phải hắn Triệu Thế Tài về sau làm sao đối mặt chư vị đồng liêu. Triệu Thế Tài nhìn về phía dưới cờ phụ tá, vỗ bàn một cái. Không thích hợp. Yêu phi bên kia chuẩn bị làm sao như thế đầy đủ. Cha cho ta cha Trương Quyền trong khoảng thời gian này đều đi đâu, gặp qua người nào, đã làm gì sự tình. Sở Hoài Hạ, Lâm Giang Lâu. Hoa Khôi Nguyệt Lan trong phòng, một vị mặc bình thường, tóc mai hơi bạc trung niên nhân nhìn ra xa mặt hồ. Trong tay hắn bưng một bát trà, treo giữa không trung, chưa uống một ngụm, đã lạnh đấu. Lão gia thế nhưng là có cái gì không hiểu tâm sự. Hoa Khôi Nguyệt Lan ôm tỷ bà ngồi vào trung niên nhân bên người. Nguyệt Lan là một bộ tiểu gia bích ngọc tướng mạo, tú mỹ tuấn thiếu, thậm chí bởi vì tuổi tác không lớn, còn mang theo điểm đáng yêu hài nhi mập. Ngươi thế nào biết ta có tâm sự? Lão gia có chuyện gì đều viết lên mặt, ngài trong tay trà này, nhưng bưng nửa ngày đâu. Cô nương thông minh, không gạt được ngươi. Sợ là lão gia không muốn giấu giếm a. Ta xác thực có một chuyện nghĩ mãi mà không rõ, ngươi nói, cái này trong nước cá, thế nào biết đến thuyền là du khách, vẫn là ngư dân? Tán ăn là du khách, thả lưới là ngư dân. Nếu như trước tán ăn đánh ổ, sau thả lưới đâu? cái này nô gia không biết.
Đúng vậy a, rất nhiều việc nhỏ không đáng kể, nàng không nên biết.
Nói lên quái sự, nô gia gần nhất cũng gặp phải một kiện quái sự.
Lão gia muốn nghe xem sao?
Nói đi, cũng cho ta người ngoài này nhìn xem, quái là không trách.
Nguyệt Lan cười khẽ, mím môi một cái, chính là trước mấy ngày, lão gia đến Lâm Giang lâu về sau, có một vị công tử điểm tên chỉ họ để Nguyệt Lan cùng hắn nói chuyện hiếm. Mama từ chối không được, liền để hắn chờ lão gia đi lại đến lâu tới.
Ừm.
Sau đó thì sao?
Nghe đến đó, Ngụy Tuần bưng lên Nguyệt Lan một lần nữa chuẩn bị trà nóng, uống một ngụm, cũng không cảm giác trong miệng nàng quái sự có cái gì kỳ quái chỗ.
Nguyệt Lan thanh danh mặc dù không lớn, nhưng thường ngày tiếp đại ân khách không tính quá ít, có người truyền miệng, chỉ mặt gọi tên, cũng không ngoại hạng.
Sau đó, chính là việc này kỳ quái chỗ.
Vậy công tử nghe ngóng xong nô gia về sau, liền đi.
Đi rồi.
Ngụy Tuần đặt chén trà xuống, ánh mắt đầu tiên là mờ mịt, sau đó trong nháy mắt lăng lệ.
Đại sở tướng quốc vì thế, trong chốc lát trở lại cái này tóc mai hơi bạc trung niên nam nhân trên thân.
Nguyệt Lan dọa đến run lẩy bẩy, lão gia, ngươi thế nào?
Không có việc gì, Ngụy Thuần khoát tay áo, khí thế tán đi, lại hỏi, vậy hắn trả lại qua sao?
Nguyệt Lan gật đầu, trở về qua.
Bất quá khi đó đã sau nửa đêm, vậy công tử mang nhiều một người bạn, hai người kề vai sát cánh, trên thân mang theo mùi rượu, mama lấy cớ nô gia nằm ngủ, đuổi đi.
Ừm.
Ngụy Thuần nghe xong, cũng không suy nghĩ nhiều.
Đã người kia đi mà quay lại, đã nói người này không phải đặc địa đến nghe ngóng hắn, mà là chơi tâm khá lớn chờ không kịp Nguyệt Lan nhàn rỗi, thế là trước lưu luyến chỗ hắn, cuối cùng mới nhớ tới trở về.
Nếu là biết hắn sẽ tới chỗ này, sau đó đặc địa đi dò xét Nguyệt Lan ý, đó mới là kiện giá trị phải hảo hảo không thể tưởng tượng cái sự.
Dù sao, ngay cả học sinh của hắn Triệu Thế Tài cũng không biết hắn sẽ đến Lâm Giang lâu.
Cái khác ngoại nhân, lại làm sao có thể biết?
Chương 16, Gia Mai phủ đầu chương 16, Gia Mai phủ đầu giám tra viện cũng không phải là Sở Quốc lúc khai quốc thiết lập giám sát cơ cấu. Sở Quốc khai quốc hơn trăm năm về sau, lại trị dần dần bại hoại, ngự sử đài mặc dù có giám sát chi năng, nhưng quan văn đương đạo, thủ đoạn quá mềm, không phải mánh dược, khó mà sinh ra lập can hiện ảnh hiệu quả.
Ngay lúc đó Sở Đế vì chính tập tụ, dốc hết sức lực thiết lập một cái độc lập với ngự sử đài dùng võ quan làm chủ bạo lực giám sát cơ cấu giám tra ti chính là bây giờ giám tra viện tiền thân.
Hậu thế các đời Sở Đế không ngừng hoàn thiện giám tra ti dần dần tạo thành đương kim giám tra viện.
Giám tra viện phát triển đến nay đã có thể được xưng là một cái quái vật khổng lồ.
Hà Thư Mặc muốn nhậm chức ngự linh ti chỉ là một cái trong đó chi nhánh cơ cấu.
Hoàng Quyền Chi Hạ là lấy nhân vật chính Lâm Hạo vì thị giác viết tiểu thuyết đối với giám tra viện cùng ngự đỉnh ti hoạn.
Đương nhiên cũng có thể là tiểu thuyết độ dài ngắn ngủi, còn không có viết đến tương quan tình tiết.
Hà đại nhân, cái này là y phục của ngài, lệnh bài, bội đao.
Chúng ta ngự đình ti hết thể có một vị ti chính, 6 vị đeo đao sứ giả, 21 vị hành tẩu.
Tăng thêm ngài chính là 22 vị.
Phía trước là ngài nhậm chức dũng võ doanh, từ đeo đao sứ giả đường trí toàn đại nhân sáng lập.
Đường đại nhân là của ngài người lãnh đạo trực tiếp.
Ngự đình ti bên trong, lại viên liễu lo không ngừng giới thiệu lên toàn bộ ngự đình ti công trình, nhân viên, cơ cấu.
Mà Hà Thư Mặc quan tâm nhất, lại là ngự đình ti quan viên tu vi võ đạo.
Ngự đình ti làm giám tra viện một cái chi nhánh. Trong đó nhậm chức khảo hạch noi theo giám tra viện phong cách, nhất định phải bao hàm tu vi võ đạo.
Chúng ta ti chính là ngũ phẩm võ tu, còn lại 6 vị đeo đao sứ giả, thấp nhất cũng có bát phẩm tu vi.
Lại viên thần sắc kiêu ngạo.
Hà Thư Mặc nghĩ thầm, cao nhất mới ngũ phẩm.
Như thế kéo.
Mặc dù hắn gần nhất vừa mới bắt đầu luyện nữ nhân vật phản diện cho võ thần đạo mạch tu luyện pháp, ngay cả võ thần đạo mạch thấp nhất cửu phẩm tầng cấp đều không có sơ đến.
Nhưng cái này không trở ngại hắn cảm thấy ngự đỉnh ti đỉnh tiêm chiến lực có chút thấp.
Bởi vì hắn lúc trước đọc tiểu thuyết lúc, trong tiểu thuyết động một chút lại viết một chút tam phẩm tứ phẩm võ đạo cao thủ.
Ti chính ngũ phẩm đặt ở trước mặt bọn hắn, xác thực còn chưa đáng kể.
Nhưng là, nếu như dứt bỏ tiểu thuyết thị giác, vẹn vẹn từ Hà Áp Ti thị giác đi xem ngũ phẩm ti chính, sẽ phát hiện cái kia tiểu lại viên phản ứng mới là đúng.
Đối với người bình thường tới nói, cửu phẩm võ đạo người tu hành đã có thể quyền phá phiến đá, lấy đánh mười,
là hiếm thấy võ lâm cao thủ.
Mà ngũ phẩm ti chính đã siêu thoát hạ tam phẩm, bước vào trung tam phẩm hàng ngũ, so cao thủ còn phải cao hơn vô số tầng lầu, cơ hồ tính là không thể dùng lẽ thường ước đoán siêu nhân.
Hà đại nhân, căn này chính là dũng võ doanh, tiểu nhân liền đem người đến chỗ này.
Lại viên cáo tử, Hà Thư Mặc điều chỉnh một chút tâm tính cùng thiết lập nhân vật, cất bước đi vào dũng võ doanh đại môn.
Nữ nhân vật phản diện để hắn đến ngự đình ti, không phải để hắn tới làm hảo hảo tiên sinh mà là muốn hắn làm mặt trắng bảo trì hoàn khố gây chuyện năng lực, chế tạo hợp lý xung đột, vì cùng trương quyền kết thủ làm thiết lập nhân vật bên trên làm nền.
Cái gọi là dũng võ doanh từ trên địa lý giảng, chính là một gian tiểu viện.
Trong viện tầm mắt rộng lớn, trưng bày các loại đao thương kiếm kích, đủ đá ghế đá, ngoài ra còn có mấy gian nhà chính, không biết là làm cái gì.
Người chính là mới tới.
Hà Thư Mặc trước mặt xuất hiện một vị cao đôi ngựa chân dài nữ tử.
Nàng này tuổi tác 26-27, hình dạng khí khái hào hùng, nhan giá trị không thấp, thân mang Hà Thư Mặc cùng khoản ngự đỉnh ti hành tẩu chế phục, bên hông bác lấy tiêu chuẩn thấp nhất bội đao.
Ngươi là?
Hắn hỏi.
Ngự đỉnh ti hành tẩu, Cao Nguyệt, bát phẩm võ tu.
Cao Nguyệt nhíu mày nhìn xem Hà Thư Mặc, trên tay ngươi không kén, trên thân không có một chút chân khí, ngươi không phải võ đạo người tu hành.
Vâng, nhưng vừa mới bắt đầu luyện.
Hà Thư Mặc đơn giản trả lời.
Sách, lại là cái dựa vào quan hệ tiểu bạch kiểm.
Giao cho các ngươi, ta lười nói.
Cao Nguyệt sau lưng. Hai cái đồng dạng người mặc hành tẩu chế phục người xuất hiện tại Hà Thư Mặc trước mặt. Hai người này một béo một gầy, hoàn mỹ bổ sung.
Người gầy nói, tiểu tử, chúng ta Vũ Dũng Đường có cái quy củ, chỉ lấy anh hùng, không thu hèn nhát.
Mập mặt nói, ta gọi Lưu Phú, hắn gọi Lã Trực, đều là cửu phẩm tu vi võ đạo, cũng đừng nói các gia gia khi dễ ngươi, ngươi hôm nay chỉ cần có thể tại ta hoặc là La Trực thủ hạ chống nổi 10 chiêu, chúng ta mấy cái liền để ngươi vào cửa. Hà Thư Mặc mắt thấy mấy vị này biểu hiện, lập tức minh bạch dụng ý của bọn hắn, ra vai phủ đầu. Hôm nay, hắn Hà Thư Mặc nếu như lui lại một bước, vậy sau này tại Vũ Dũng Đường, hắn liền rốt cuộc không ngẩng đầu được lên. Nhưng là, nếu hắn đáp ứng luật võ, như vậy thì có thể thu được công nhận sao? Không thể nào. Hà Thư Mặc đối Hà Áp Ti lưu cho thân thể của hắn rất có lòng tin. Chỉ muốn tỷ võ mở ra, không tới 3 giây, hai người này liền phải cầu hắn đừng chết, bằng không liền sẽ quăng lên tàn sát đồng liêu nhân mạng kiệt cáo. Luận võ không được, không thể so với cũng không được. Hà Thư Mặc phản phất lâm vào cảnh lưỡng nan. Càng khó đỉnh chính là, hắn liền chạy trốn đều làm không được. Ngự Đình Ti là nữ nhân vật phản diện để hắn tới. Nếu như hắn ngay cả cửa còn không thể nào vào được, kia rất cũng không chỉ là chính hắn mặt. Hắn mất mặt, không quan trọng, ra mặt dày. Nhưng có người mất mặt, thế nhưng là sẽ phát động lôi đình chi nộ, làm cả đại sở đều câm như hến. Đã như vậy, hắn nên như thế nào phá cục? Đáp án ngay tại câu đố bên trên. Hà Thư Mặc nhớ lại một chút mình hoàn khố thiết lập nhân vật, cùng đến Ngự Đỉnh Ti sứ mệnh, tùy theo lộ ra ăn chơi thiếu gia quen co khinh thường tiểu dung, ha ha, ai nói cho các ngươi biết, anh hùng là theo võ công cao thấp tới phân chia. Đánh thắng được hai người các ngươi chính là anh hùng, đánh không lại cũng không phải là. Đây là cái đạo lý gì? La Trực giơ lên nắm đấm, đạo lý. Nắm đấm lớn chính là đạo lý. Tốt, ta hỏi ngươi, ủng hộ Ngụy Thuần Quan võ bên trong, lục phẩm ngũ phẩm có khối người. Bọn hắn đánh ngươi La Trực, Lưu Phú, như là rút như con toy nhẹ nhõm. Xin hỏi hai vị hành tẩu một câu, bọn hắn nắm đấm so với các ngươi lớn, nhưng bọn hắn là anh hùng sao? Cái này, La Trực Lưu Phú hai mặt nhìn nhau, trực tiếp bị Hà Thư Mặc hỏi đến không biết nên đáp lại như thế nào. Theo bọn hắn logic, những cái kia quan võ đúng là anh hùng nhưng anh hùng là Ngụy đảng người. Bọn hắn những này quý phi đảng quan viên, đánh chết không có khả năng thừa nhận những cái kia Ngụy đảng người là anh hùng. Chương trình gặp được bờ UG, logic dây xích triệt để sụp đổ. Trước kia hào hứng giải giác cao nguyện, đột nhiên đối cái này đi quan hệ tiểu bạch kiểm nhiều một chút hứng thú. Hỏi, vậy ngươi nói, cái gì là anh hùng? Hà Thư Mặc thản nhiên nói, cái gọi là anh hùng, quả thật dũng giả. Một vị chân chính dũng giả sẽ chỉ rút đao hướng người mạnh hơn, mà một vị sự thật kẻ yếu sẽ chỉ rút đao hướng càng người yếu hơn. Hai người các ngươi so với ta võ, bất quá là biểu hiện của người yếu, còn tự xưng anh hùng, thật sự là không xấu hổ. Cao Nguyệt ánh mắt đặc sắc, tựa hồ hoàn toàn không nghĩ tới còn có thể làm như vậy đáp. Lã Trực cùng Lưu Phú hai người gấp đến mặt đỏ tiến hai, ngươi nói chúng ta là kẻ yếu, vậy ngươi không phải cũng là? Ta cũng không phải. Ta Hà Thư Mặc đến Ngự Đình Ti, chính là vì đuổi bắt gian tặc, đền đáp lương lương. Ta dám nói Ngụy Thuần, ta giải thích ngươi mộng. Các ngươi dám sao? Cao Nguyệt mắt hạnh trợn to, khó có thể tin. Lã Trực cùng Lưu Phú trên mặt của hai người càng là lúc thì đỏ, lúc thì trắng. Ngụy Thuần làm đương triều tướng quốc, quyền khuynh triều dã, cho dù hắn là quý phi đảng đối địch Ngụy đảng đảng thủ, nhưng quý phi đảng quan viên đối nó tôn trọng, thậm chí là e ngại, đều không chút nào ít. Giống Hà Thư Mặc loại này hào không có tôn ti, lên tay giải thích ngươi mộng đấu pháp, ba vị Ngự Đỉnh Ti hành tẩu chưa bao giờ thấy qua, thậm chí ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Có dám hay không? Nói chuyện. Hà Thư Mặc khí thế như hồng, trong lúc nhất thời, trực tiếp áp đảo duy duy nặng nặng, không dám đi qua giới hạn tướng quốc ba vị võ tu. Ngươi chính là Hà Thư Mặc a? Dũng võ doanh ngoài viện, một vị thân mang Ngự Đỉnh Ti đeo đao sứ giả chế phục nam tử dạo chơi mà tới. Hà Thư Mặc không cần đoán đều biết, người này hẳn là Dũng võ doanh doanh trưởng, Ngự Đỉnh Ti sáu vị đeo đao sứ giả một trong Đường Chí Toàn. Chương 17, ủy thác trách nhiệm. Chương 17, ủy thác trách nhiệm sử quan. Lã Trực, Lưu Phú, Cao Nguyệt ba người gặp Đường Chí Toàn, vội vàng chắp tay hành lễ. Đường Chí Toàn tuổi gần 40, mặt chữ quốc, lưng hùm vai gấu, là dựa vào con mắt liền có thể xem xuất thân nghi ngờ võ thuật loại người kia. Ngươi chính là mới tới cái kia Hà Thư Mặc. Đường Chí Toàn thanh âm to, trung khí mười phần. Hà Thư Mặc gật đầu, nhưng không cúi đầu, là ta. Dũng giả rút đao hướng người mạnh hơn, loa người rút đao hướng càng người yếu hơn. Nói là thật xinh đẹp. Đường Chí Toàn gác tay đi ở phía trước, cùng ta tới. Hà Thư Mặc sải bước đuổi theo. Lã Trực ba người sững sờ tại nguyên chỗ. Đường Chí Toàn quay đầu nói, ba người các ngươi thất thần làm gì? Cùng một chỗ tới. Dũng võ doanh chính đường, Đường Chí Toàn ngồi tại chủ vị, nhấc lên chân bắt chéo, không đội bám mà nhấp một hớp trà nóng. Về phần Hà Thư Mặc chờ bốn vị hành tẩu, xếp thành một hàng, đứng ở đường bên trong chờ lấy Đường Chí Toàn lên tiếng. Nhưng Đường Chí Toàn tựa hồ cố ý phơi một phơi Hà Thư Mặc, thẳng đến trà nóng thổi lạnh, uống cạn nửa ấm, mới đứng dậy mở miệng. Vũ Dũng Đường quy củ, chỉ lấy anh hùng, không thu hèn nhát, là bản quan quyết định. Giống ngươi như vậy dựa vào quan hệ tiến đến kiếm sống hoàn cố, ta đuổi đi mấy cái. Đây cũng không phải nhằm vào ngươi. Bản quan từ trước đến nay bình đẳng xem thường tất cả dựa vào quan hệ thượng bị người. Không tin, ngươi có thể hỏi Lưu Phú, Lã Trực. Hà Thư Mặc từ chối cho ý kiến trở lấy hắn kết thúc làm nền, nói chính sự. Đường Chí Toàn tiếp tục nói, ngươi vừa rồi những cái kia, bản quan cảm thấy có lý. Sát thực không thể riêng lấy võ công luận anh hùng. Bất quá, khẩu hiệu bên trên cự nhân, hành động bên trên thằng lùn, bản quan làm quan nhiều năm như vậy, gặp qua không ít. Ngươi Hà Thư Mặc lại chứng minh như thế nào, ngươi không phải sẽ chỉ không hô khẩu hiệu tanh hôi thư sinh. Hà Thư Mặc mẫn duệ người ra âm nhu lương bị. Ngươi không thể xem bề ngoài, cái này Đường Chí Toàn người cũng như tên, đúng là có chút đầu óc, hắn nhìn như là một bộ công bằng công chính thái độ, kỳ thực một mực đào hố, ý đồ đem mình cho dựng lên đến, để cho mình tiến tối lưỡng nan. Làm quan đại nhân hẳn là nghĩ đến chứng minh biện pháp. Chúng ta Ngự Đình Ti chức trách là giám sát bách quan, tu vi võ đạo bất quá là chúng ta giám tra viện truyền thống. Cái này một chồng công văn, ghi chép không ít quan ở kinh thành hành vi cử chỉ, chính là chúng ta Ngự Đỉnh Ti lập thân gốc rễ. Bốn người các ngươi lựa chọn thứ nhất, căn cứ công văn manh mối chia ra tra án. Tốc độ chậm nhất người, tự động lui doanh, cao chạy xa bay. Đường Chí Toàn nói xong, mấy vị hành tẩu thần sắc trên mặt khác nhau. Hà Thư Mặc không có gì dị thường, nhưng La Trực, Lưu Phú, Cao Nguyệt ba người đều có chút muốn nói lại thôi. Nếu nói luận võ so chiêu, còn có thể dựa vào người cố gắng đền bù, nhưng tra án thế nhưng là một kiện cần chuyên gia dạy học, nương theo đại lượng kinh nghiệm sự tình. Ngự Đình Ti người mới trên võ đạo đánh thắng được lão nhân, cũng không kỳ quái, loạn quyền đánh chết lão sư phó nha. Nhưng nếu như nói người mới tra án so lão nhân mạnh, gần như không có khả năng. Để Hà Thư Mặc cái này vừa tới một ngày người mới, trực tiếp cùng bọn hắn những lão nhân này so tra án, thật sự là quá khi dễ người. Loại này so pháp, các lão nhân cho dù thắng, cũng sẽ không có bất luận cái gì chiến thắng cảm giác, chỉ sẽ cảm thấy mình chiếm hết tiện nghi, thắng mà không võ. Cuối cùng, vẫn là Cao Nguyện ra mặt nói, sử quan ấn Ngự Đỉnh Ti lệ cũ, mới tới hành tẩu không hiểu quy củ, cần trước đi theo tra án học tập, một năm nửa năm về sau mới có thể độc lập phụ trách. Hà Thư Mặc nghe hiểu, cái này Đường Chí Toàn làm nền nhiều như vậy, nói trắng ra là chính là để hắn một cái vừa qua khỏi khoa mục một, còn không có cầm bằng lái người, trực tiếp dẫn đầu đạo bên trên đường đua. Chỉ cần hắn dám đi, không sợ không lật xe. Nếu như là bình thường người mới, đi đến mắt hạ xuống bước đi này, đã coi như là tất nhiên sẽ bị loại. Bởi vì tiếp bản án, cha bất quá lao nhân, kết cục xám xịt rời khỏi. Không tiếp bản án, lại đánh mình trước đó rút đao ngôn luận mặt, thừa nhận mình sẽ chỉ khoác lác, hô khẩu hiệu, mất hết thể diện. Nhưng Hà Thư Mặc không phải bình thường người mới. Không bằng nói, luận sưu tập tình báo, thế giới này không ai so với hắn càng chuyên nghiệp. Người khác đều là thông qua manh mối tìm kết luận, mà Hà Thư Mặc thì là không có đóng tấu thị biết kết luận tìm manh mối. Độ khó hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Được. Hà Thư Mặc đáp ứng, tiện tay lấy ra một bản công văn, mở ra, biểu hiện ra ở trước mặt mọi người. Trên đó cung cấp manh mối là, Tĩnh An Chi huyện Tôn Trường Mậu, sinh hoạt xa hoa lãng phí, hư hư thực thực nhận hối lộ, có thể tay điều tra. Nhìn thấy Tôn Trường Mậu đại danh xuất hiện tại công văn phía trên, Đường Chí Toàn kém chút nhịn không được cười ra tiếng. Ngự Đình Ti làm giám tra viện thuộc hạ cơ cấu, quyền năng kỳ thật không cao, tại không có ti chính mời chỉ tình huống dưới, bọn hắn những này dưới đáy đeo đao sứ giả, chỉ có thể điều tra ngũ phẩm phía dưới quan viên, thậm chí không bao gồm ngũ phẩm. Sở quốc kinh thành diện tích khá lớn, phụ trách quản lý kinh thành kinh triệu phủ, hết thảy hạ hạt 4 cái kinh huyện. Tĩnh An huyện chính là một cái trong số đó. Mà Tôn Trường Mậu chính là đường đường Tĩnh An chi huyện, chức quan mặc dù chỉ có lục phẩm, nhưng hắn là quan ở kinh thành, quyền lợi không chút nào nhỏ, tăng thêm hắn thư viện xuất thân, lương tựa nguy đảng, đồng môn, sư minh chờ quan hệ rắc rối phức tạp. Cơ hồ tương đương với trong kinh thành khó làm nhất lục phẩm quan. Hà Thư Mặc xuất thủ liền chọn lấy đầu cá lớn, sợ không phải cuối cùng ngay cả người mang thuyền đều muốn bị cùng một chỗ sốc. Hôm qua, binh bộ trương đại nhân đặc địa trên lệnh quản gia tới cửa, cho Đường Chí Toàn đưa tới tốt nhất thuốc bổ. Chúc hắn võ vận hưng thịnh đồng thời, mời hắn xem ở đồng hương tình nghĩa phân thượng, chiếu cố thật tốt một chút vị này mới điều tới Hà công tử. Đường Chí Toàn thụ sủng nhược kinh, sao dám không theo? Dù sao vị kia, thế nhưng là đường đường quan to tam phẩm, thẳng tới thiên tính đại nhân vật. Có thể mời hắn Đường mỗ người làm việc, là cho hắn một lần biểu hiện mình năng lực cơ hội. Nếu như có thể làm vị đại nhân kia hài lòng, về sau hoạn lộ không biết bằng phẳng bao nhiêu. Chỉ là lần này, sợ là có chút chiếu cố quá mức, cũng không biết Trương đại nhân có thể hay không trách hắn dùng quá sức. Nhưng muốn trách, cũng chỉ có thể trách cái này Hà Thư Mặc khí diễm quá thịnh, vận khí quá kém. Nếu là cái này Hà Thư Mặc vào cửa liền túi đầu, tại Vũ Dũng Đường cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế, mình nhất thời bán hội cũng là không làm gì được hắn. Hiện tại cục diện này, là hắn tự gây nghiệt thì không thể sống. Ngoại trừ âm thầm mừng thầm Đường Chí Toàn, còn lại ba vị Vũ Dũng Đường lão nhân tất cả đều mặt lộ vẻ thương hại. Tĩnh An Chi huyện Tôn Trường Mậu là một khối rất khó gặm xương cứng, cho dù là từ Đường Chí Toàn tự thân xuất mã, cũng không nhiều lắm hy vọng kéo hắn xuống ngựa. Chớ nói chi là mới tới Hà Thư Mặc. Tiểu tử này thảm đến loại trình độ này, đã để ba người bọn họ không cách nào đối nó sinh ra cạnh tranh chi tâm. Dù sao, ai sẽ đi khó xử một cái sắp bị đào thải nhóc đáng thương đâu. Cùng âm thầm mừng thầm Đường Chí Toàn không sai biệt lắm, Hà Thư Mặc nhìn thấy Tôn Trường Mậu danh tự, đồng dạng kém chút không có kéo căng ở Tĩnh An Chi huyện Tôn Trường Mậu. Đây không phải người quen cũ sao? Hoàn Quyền Chi Hạ bắt đầu tình tiết, là nhân vật chính xuyên qua đến treo ngược thư sinh trên thân, tiếp lấy mở ra hệ thống, từ bộ khoái bắt đầu phá án trang bước. Nhân vật chính cái gọi là bộ khoái, chính là đảm nhiệm chức vụ tại Tĩnh An huyện huyện nha. Vị này Tôn Trường Mậu là nhân vật chính Lâm Hạo giai đoạn trước người lãnh đạo trực tiếp. Kịch bản phần diễn không nhỏ, liên quan tới xa hoa lãng phí sinh hoạt, cùng nhận hối lộ chi tiết, trong tiểu thuyết đều có kỹ càng miêu tả. Chỉ cần Hà Thư Mặc theo trong sách chi tiết đẩy ngược, tìm tới Tôn Trường Mậu chứng cứ phạm tội cũng không có cái gì độ khó. Ngụy Đảng mặc dù tự xưng là thanh lưu, nhưng chỉ cần tại triều đình trà trộn, nào có thật sạch sẽ. Tôn Trường Mậu chính là rất nhiều Ngụy Đảng người ảnh thu nhỏ. Tiền nhiệm trước là một bộ, tiền nhiệm sau là một bộ khác, đem sách thánh hiền đọc được chó trong bụng. Đây cũng là Hà Thư Mặc quả quyết nhìn về phía Quý phi nương nương nguyên nhân một trong. Đã đều nát, vậy ta không bằng tìm một cái để ý ta, mà không phải xem ta vì không có gì. Chương 18, cảm giác không thích hợp chương 18, cảm giác không thích hợp ngày kế tiếp, hoàn thành, Ngọc Tiêu Cung. Mấy vị thái giám, một người bưng một cái chất đầy tấu chương đĩa, nối đuôi nhau tiến vào dưỡng tâm điện. Khởi bẩm nương nương, hôm nay tấu chương đều ở nơi này. Ừm. Đặt vào đi. Vâng. Bọn thái giám thuần thục bố trí tốt tấu chương, sau đó lặng yên không một tiếng động không người lui ra. Hôm nay không người yết yến, Lệ Nguyên thuộc người mặc thường phục, dáng người thức tha, tóc xanh như suối. Sáng sớm sạch sẽ ánh sáng mặt trời chiếu ở nàng hoàn mỹ bên mặt, đẹp đến không cách nào lời nói. chính là lâu dài cùng tiểu thư nhà mình làm bạn Hàn Tô, cũng không khỏi phải xem đến ngây dại. Hàn Tô, mày mực.
Vâng, nương nương.
Hàn Tô lấy lại tinh thần, đội vàng tứ hậu quý phi Lý Chính. Lệ Nguyên Thục theo tay cầm lên một bản tấu chương, mở ra nhìn lên, lại là một vị Hàn Lâm viện ngôn quan thượng tấu. Bất quá, lần này ngôn quan không phải đến ngầm vúng nàng, mà là muốn bạch tội ngự đỉnh ti ti chính Chu Lương Thần, nói hắn ngự hạ không nghiêm, giáp tâm không tốt, dung túng thủ hạ ông nôn với ngữ, chửi tới thừa tướng. Lệ Nguyên Thục đảo qua một chút, không có có mơ tưởng. Ngự đỉnh ti Chu ti chính nàng là gặp qua. Làm người trung thực địa thấp, tức đạp thực địa ấn nói không đến mức đi tìm ngụy tướng khiêu khích. Cái này ngôn quan đại khái là ở không đi gây sự, bác người nhãn cầu. Lệ Nguyên Thục buông xuống tấu chương, lại lấy một bản, kết quả vẫn là bạch tội ngự đỉnh ti tấu chương. Nội dung không sai biệt lắm, nói là ngự đỉnh ti người không để ý luân lý cương thường, đột phá thường nhân danh giới cuối cùng, nhất định phải xử phạt nặng. Liên tiếp hai quyển tấu chương, rốt cục để Lệ Nguyên Thục phát giác được không thích hợp. Hà Tô, để Ngọc Thiền đi hỏi thăm một chút, ngự đỉnh ti hôm qua đến cùng chuyện gì xảy ra?
Vâng, nương nương.
Hà Tô bước nhanh rời đi. Ngọc Thiền giống như Hà Tô, đồng dạng là Lệ Nguyên Thục từ Giang Tỷ mang tới của hồi môn nha hoàn. Lệ Nguyên Thục vào kinh thành về sau, nàng liền phụ trách trưởng khống quý phi nương nương tại kinh thành bày ra vô số thái mắt. Lần trước, Hà Thư Mặc nhìn thấy tin tức tuyệt mật mấy chương ghi chép trường quyển trộm cướp binh giáp tờ giấy, chính là xuất từ Ngọc Thiền chi thủ. Hơn nửa canh giờ về sau, Hà Tô bưng lấy một cái phong thư trở lại dưỡng tâm điện. Nương nương, đều ở nơi này.
Ừm.
Lệ Nguyên Thục mở ra phong thư, đôi mắt đẹp nhanh chóng đảo qua trong đó nội dung. Nàng thân sắc ngưng trọng nhìn về phía Hà Tô, ngươi xem qua không có?
Nô tỳ không có.
Nhìn xem.
Vâng.
Hà Tô cẩn thận tiếp nhận thư tín. Nghĩ thầm, nương nương thần sắc ngưng trọng như thế, chẳng lẽ nói ngự đỉnh ti lại xảy ra đại sự gì sao? Sau đó, nàng liền thấy Hà Thư Mặc danh ngôn, Ngụy Thuần, ta giải thích ngươi mộng. Hà Tô trong nháy mắt không có kéo căng ở, mắt hạnh trợ to, anh cầu hé mở, biểu lộ quản lý triệt để thất bại. Đồng thời, nàng cũng minh bạch Lệ Nguyên Thục vì sao thần tình nghiêm túc.
Tiểu thư, ngươi lại trêu cợt nô tỳ.
Hà Tô gấp đến độ dậm chân. Lệ Nguyên Thục từ chối cho ý kiến, hoàn toàn như trước đây ưu nhã thận trọng. Bất quá nàng mắt vượng hạ cong, khoe miệng hơi bệnh, nhìn xem tâm tình mười phần không tệ. Cái này Hà Thư Mặc gan to bằng trời, mắt không tôn thượng, ông nôn với ngữ, cho bản cung chuyển chỉ Chu Lương Thần, để hắn phạt Hà Thư Mặc 3 tháng đồng lộc. Gọi này tặc hảo hảo tỉnh lại, thận trọng từ lời nói đến việc làm, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa.
Nô tỳ minh bạch.
Hàn Tô ghi lại quý phi nương nương ý chỉ, chuẩn bị giao cho phía dưới thái giám đi làm. Ai ngờ, Lệ Nguyên Thục lại bồi thêm một câu.
Ngươi tự mình đi.
Ta.
A, là, nương nương.
Hàn Tô trước đây không phải không đi truyền qua nương nương ý chỉ bất quá, nàng trước đó phụ trách đều là nhị phẩm trở lên triều đình trọng thần, hay là gia thế hiển hách quốc công vân quý, một chữ phiên vương. Nàng làm quý phi thiếp thân thị nữ, tự mình truyền lời, đại biểu là một loại ân sủng. Giống như là hôm nay dạng này, đi cho ngự đỉnh ti cho ti chính loại này quan ngũ phẩm biên truyền chỉ, nàng theo tiểu thư vào cung đến nay, vẫn là lần đầu. Ta Dũng Võ Doanh không phải thanh lâu giặc hát, gọi các ngươi chế dế ước, đều cút ra ngoài cho ta. Cao Nguyệt đứng tại Dũng Võ Doanh cửa tiểu viện, hai tay ôm ngực, gương mặt xinh đẹp ngậm xương. Ngoài viện rất nhiều mặc ngự đỉnh ti hành tẩu chế phục người trẻ tuổi cười toe toét, Cao tỷ tỷ, chúng ta không phải đến chế giễu ta là tới nhìn Dũng Võ gia.
Đúng vậy a, đúng vậy a, Dũng Võ gia hiện tại nhưng nổi danh.
Dũng Võ gia quả thật thật anh hùng vậy. Dũng Võ Doanh bên trong, Hà Thư Mặc suy nghĩ một lát, đại khái hiểu rõ Dũng Võ gia cái ngoại hiệu này sinh ra logic. Đầu tiên, hắn hôm qua ngày đầu tiên đến ngự đỉnh ti cái khác doanh người không biết hắn đến cùng họ gì tên gì, chỉ biết là Dũng Võ Doanh tới cái người mới. Tiếp theo, hắn hôm qua là Ngụy Thuần, ta giải thích ngươi mộng bởi vậy bối phận phóng đại, liên tục vượt hai cấp, từ người mới nhảy qua thúc bá bối thành đời ông nội. Lý do đại khái là, Ngụy Thuần theo tuổi tác xem như thúc thúc đối hắn Hà Thư Mặc đã cao Ngụy Thuần một đời, chính là đời ông nội. Cuối cùng, Dũng Võ gia cái ngoại hiệu này thuận lợi sinh ra. Khoan hay nói, rất thuận miệng.
Cao tỷ tỷ, ngươi gọi Dũng Võ gia ra đến cho chúng ta nhìn xem thôi.
Lấy đánh có phải hay không? Cửa sân còn tại ở Mỹ, Hà Thư Mặc móc móc lỗ tai, hai tay đút túi tiến đến mặt cơ fan hâm mộ.
Đều đừng làm rộn, gia gia ở đây.
Hà Thư Mặc đi vào Dũng Võ doanh cổng. Cao Nguyệt cao mày nói, ngươi tới làm gì, còn ngại không đủ loạn sao?
Ta không đến, ngươi chấn được sao?
Ta. Hà Thư Mặc háng giọng một cái, hôm qua lão tử mắng xong người, ngụy đảng như vậy tiểu tặc chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, các ngươi không sợ chết liền tiếp tục đứng tại Dũng Võ doanh cổng. Dù sao lão tử một người làm việc nhiều người đương. Các ngươi nguyện ý nhìn, vậy ta cũng không khách khí, có thể kéo nhiều ít người đệm lưng, liền kéo nhiều ít người đệm lưng. Nói xong, Hà Thư Mặc nhìn về phía Cao Nguyệt, tiểu cao, đem mấy người bọn hắn danh tự đều cho ta nhớ kỹ. Cao Nguyệt tức giận đến bật cười, tiểu cao. Mặc dù Hà Thư Mặc nói đến khoa trương chút, nhưng trong đó yếu điểm đã giảng được rất rõ ràng. Ngụy đảng sẽ trả thù hắn, không muốn chết liền thiếu đi đến dính dáng. Có thông minh hành tẩu nghe hiểu, chắc tay, trước khi đi, nói một tiếng Dũng Võ gia chớ cùng chúng ta chấp nhận ý đồ phủi sạch quan hệ. Ngăn cửa nguy cơ tạm thời giải trừ, Cao Nguyệt nhẹ nhàng thở ra, nhìn về phía bất cần đợi Hà Thư Mặc, một người làm việc nhiều người đương. Loại lời này ngươi là thế nào nghĩ ra được?
Thiên tài linh quang lóe lên thôi.
Không cần hâm mộ. Cao Nguyệt có chút theo không kịp Hà Thư Mặc tư duy tiết tấu, ta không có khen ngươi, ta cũng không có hâm mộ. Hà Thư Mặc khoát khoát tay, không trọng yếu. Đường Chí Toàn không tại, Lã Trực cùng Lưu Phú ra ngoài tra án ta sợ gì không đi, không phải là bởi vì ta lười.
Không phải sao?
Cao Nguyệt hỏi lại.
Không hoàn toàn là, ta chủ yếu là có một việc muốn hỏi một chút ngươi.
Ngươi hỏi ta liền muốn đáp.
Ngươi sẽ?
Ta sẽ không. ngươi sẽ.
Vì cái gì?
Bởi vì ngươi thông minh, xinh đẹp, Bồ Tát tâm địa, lấy giúp người làm niềm vui. Cao Nguyệt vô ý thức muốn phản bác, nhưng cố tìm không thấy phản bác.
Chờ một chút, người này vì cái gì có thể đột nhiên bắt đầu khen người a?
Hà Thư Mặc không có cho Cao Nguyệt quá nhiều suy nghĩ thời gian, trực tiếp hỏi, hôm qua ta vừa tới Dũng Võ Doanh, người, La Trực, Lưu Phú, ba người giống hát hí khúc đồng dạng nhảy ra nhằm vào ta, giống như diễn luyện qua giống như.
Đường Chí Toàn có phải hay không đặc địa đã thông báo các người, muốn thử một lần cái kia họ Hà?
Cao Nguyệt con mắt có chút trợ to.
Thử một lần cái kia họ Hà cơ hội là Đường Chí Toàn nguyên thoại.
Cho nên, Hà Thư Mặc là thế nào đoán được?
Hà Thư Mặc nhìn chằm chằm Cao Nguyệt biểu lộ, trong lòng đã có đáp án.
Hắn từ hôm qua bắt đầu, cũng cảm giác không thích hợp.
Mặc dù lao nhân khảo thí người mới, loại hành vi này cổ kim đều có, cũng không kỳ quái.
Nhưng Đường Chí Toàn tại khảo thí bên trong tự mang ý, thật là quá lớn.
Viện siêu lão nhân đối người mới phạm chủ, chán ghét cá nhân liên quan đầu này, có lẽ có thể giải thích Đường Chí Toàn một bộ phận ý.
Nhưng làm một quan trường kẻ già đời, vẫn là một cái phụ trách tra án bèo đào sứ giả.
Đường Chí Toàn không trước thăm dò bối cảnh của ta, liền đội vàng hoảng nhằm vào ta, đây là một cái chân chính kẻ già đời hẳn là có biểu hiện sao?
Hay là nói, chán ghét cá nhân liên quan, chỉ là Đường Chí Toàn che giấu quá lượng địch ý lấy cớ.
Chân chính lý do, chỉ sợ giấu ở hắn đủ loại khác thường hành vi chỗ sâu.
Chương 19, để cho ta điều tra thêm chương 19, để cho ta điều tra thêm ngươi thật sự là người mới.
Cao Nguyệt nghi ngờ nhìn xem Hà Thư Mặc.
Nói thực ra, không chỉ là Hà Thư Mặc, Cao Nguyệt hiện tại cũng đã nhận ra chỗ không đúng.
Từ Hà Thư Mặc ngắn ngủi trong một ngày biểu hiện đến xem, người này tư duy nhảy thoát, làm việc quả quyết, giỏi về quan sát cùng suy nghĩ, cho dù đối mặt lão nhân, cấp trên làm khó dễ cũng chưa từng luống cuống.
Bực này ngôn hành cử chỉ, nói hắn là ngự đỉnh ti lão hành đi, lại không chút nào làm cho người hoài nghi.
Ta có phải hay không người mới không trọng yếu, ta hiện tại chỉ muốn biết, Đường Chí Toàn vì sao như thế chiếu cố ta.
Ta rõ ràng cùng hắn không thân chẳng quen, không oán không kiểu.
Các người Dũng Võ Doanh trước đó cũng đã tới khác người mới a?
Hà Thư Mặc nhìn về phía Cao Nguyệt.
Cao Nguyệt gật đầu, tới qua, bất quá bọn hắn đợi không được mấy ngày, liền tự mình rời đi.
Có ta đãi ngộ như vậy sao?
Cái kia ngược lại là không có.
Ta đoán cũng thế.
Ý của ngươi là, Đường sử quan đang cố ý nhằm vào ngươi?
Không kém bao nhiêu đâu.
Cao Nguyệt một tay ôm ngực, một tay nâng cái cằm, suy nghĩ nói, chính như lời ngươi nói, ngươi cùng hắn không thân chẳng quen, không oán không kiểu, như vậy hắn châm đối động cơ của ngươi từ đâu đến đâu?
Chúng ta ngự đỉnh ti phá án, yêu cầu sự thật rõ ràng, chứng cứ vô cùng xác thực.
Nếu như tìm không thấy Đường sử quan động cơ, ngươi dù có lại nhiều suy đoán, cũng không cách nào kết án.
Hà Thư Mặc nhếch miệng, không nói gì.
Hà Gia Cương chuyển nhập kinh thành không mấy năm, còn chưa kịp kết xuống lương tử.
Đường Chí Toàn không thể nào là bởi vì Hà Gia tài giận chó đánh mèo hắn,
mà chính hắn kết hạ cửu gia, kỳ thật hết thệ cũng chỉ có hai phe.
Một phương là bị binh giáp thất thiết án gài bẫy sắc mặt tái xanh ngụy đảng.
Một phương khác là bởi vì binh giáp thất thiết án bị ép xuất huyết nhiều Trương gia.
Ngự đình ti là quý phi đảng phạm vi thế lực, Trương gia đưa tay sát suất càng lớn, nhưng cũng không thể loại trừ ngụy đảng xếp vào nhân thủ khả năng.
Về phần Đường Chí Toàn chỗ dựa đến cùng là ngụy đảng, vẫn là Trương gia.
Đánh cái ổ, một câu liền biết.
Tiểu Cao, giúp ta một việc.
Cao Nguyệt bất mãn nhíu mày, ngươi người này kiêu ngạo thật lớn, lấy nghề chính đi tư lịch, ngươi gọi tiếng tỷ tỷ đều làm lợi ngươi,
mà lại ngươi kia Tình An huyện bản án, độ khó quá lớn, ta cũng không có bản sự giúp.
Ngươi tự cầu phúc đi.
Ta không tra Tình An huyện, ta muốn tra Đường Chí Toàn.
Hà Thư Mặc học nữ nhân vật phản diện khí chất, dễ như trở bàn tay nói một kiện việc nhỏ.
Ngươi tại ngự đình ti, tiền nhiệm ngày thứ hai, đơn giản xác định nhỏ mục tiêu, xử lý người lãnh đạo trực tiếp.
Ngươi điên rồi.
Cao Nguyệt đôi mắt đẹp trừng lớn, giống như là đang nhìn một người điên.
Nếu như nói, Đường Chí Toàn để Hà Thư Mặc đi thăm dò Tình An huyện độ khó, là lên núi lao, xuống biển lửa, còn có như vậy một tia thành công khả năng.
Như vậy, Hà Thư Mặc chuẩn bị đi thăm dò Đường Chí Toàn độ khó, liền đâu chỉ tại kiến càng lấy cây.
Đường Chí Toàn, thất phẩm võ tu, trà trộn quan trường hơn 10 năm, quan đến lục phẩm, ngự đỉnh ti đeo đao sứ giả.
Tại ngự đỉnh ti bên trong uy danh hiển hách, là có khả năng nhất tiếp nhận ngự đỉnh ti ti chính đeo đao sứ giả một trong.
Người đi thăm dò hắn,
cùng muốn chết có gì khác?
Hà Thư Mặc phảng phất mảy may không có ý thức được hắn sắp gặp phải đối thủ, ngược lại nhẹ nhõm tiếu đạo, Cao tỷ tỷ, ngươi chẳng lẽ đối Đường Chí Toàn châm đối động cơ của ta không có hứng thú sao?
Không có hứng thú.
Chính ngươi muốn chết, đừng kéo lên ta.
Cao Nguyệt lúc này cự tuyệt, dứt khoát quả quyết.
Hà Thư Mặc trong dự liệu, ngoại trừ Đường Chí Toàn, chúng ta Dũng Võ Doanh liền thuộc Cao tỷ tỷ tu vi cao nhất, tư lịch xấu nhất.
Ngươi chẳng lẽ không muốn tiến thêm một bước?
Hay là nói, ngươi cam nguyện bị Đường Chí Toàn đặt ở lòng bàn tay 10 năm, thậm chí 20 năm?
Cao Nguyệt tự xưng là năng lực không kém, người hầu mấy năm một mực cần cù chăm chỉ cẩn trọng.
Nhưng chính như Hà Thư Mặc nói, chỉ cần Đường Chí Toàn không chuyển vị trí, nàng loại này không có bối cảnh tiểu quan, cơ hồ vĩnh viễn không cách nào ra mặt.
Cao Nguyệt không thể không thừa nhận, tại Hà Thư Mặc mê hoặc dưới, nàng có điểm tâm động.
Tại sao là ta?
Ngươi liền không sợ ta tìm Đường Chí Toàn âm thầm nhận thương, sau đó ngược lại đem ngươi một quân sao?
Hà Thư Mặc có lý có cứ, trả lời trước ngươi vấn đề thứ nhất.
Tại sao là ngươi?
Bởi vì ta tự mình ra mặt, sẽ khiến Đường Chí Toàn cảnh giác.
Hắn là cái lão thủ, không phải người ngu.
Ngươi làm vừa cùng ta biết một ngày Dũng Võ Doanh lão nhân, còn phát sinh qua xung đột, không có đạo lý sẽ làm việc cho ta.
Đường Chí Toàn cho dù phát giác không đúng, cũng sẽ không hoài nghi đến ngươi trên người của ta, chỉ sẽ tự mình náo bổ.
Bởi vì chúng ta liên thủ hoàn toàn không phù hợp thông thường logic.
Thói quen của hắn cùng tự phụ, là chúng ta màu sắc tự vệ tốt nhất.
Lại trả lời ngươi vấn đề thứ hai, ta xác thực không sợ ngươi cùng Đường Chí Toàn âm thầm giảng hòa.
để cho ta bị trục xuất Dũng Võ Doanh, đối với ngươi mà nói không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Trái lại, Đường Chí Toàn xuống ngựa, ngươi sẽ đạt được chính là Dũng Võ Doanh trưởng quyền, cùng tiền đồ vô lượng beo đao sứ giả chi vị. Đầu óc người bình thường đều hẳn phải biết làm sao tuyển. Cao Nguyệt thật sâu nhìn Hà Thư Mặc một chút, lặp đi lặp lại suy nghĩ nửa khắc đồng hồ về sau, nói, ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn?
Thấp hơn 5 thành, tha thứ ta bất lực.
Ta nói 10 thành, ngươi tin không? Nhìn xem Hà Thư Mặc tràn đầy tự tin dáng vẻ, Cao Nguyệt ngược lại cũng lười lại nghi ngờ. Ta còn có một vấn đề cuối cùng. Ngươi tra Đường Chí Toàn động cơ. Điều này rất trọng yếu. Hà Thư Mặc biểu hiện được vô cùng rộng lượng, không phải cái đại sự gì, chủ yếu là nhìn hắn khó chịu, muốn lộng chết hắn. Lý do này đủ đầy đủ a? Cao Nguyệt nói không ra lời. Nàng hiện tại đã có chút hối hận. Nàng cảm giác mình lên một đầu thuyền hải tặc, vẫn là không thể đi xuống cái chủng loại kia. Kỳ thật, Hà Thư Mặc chân chính động cơ, cũng không phải là nhìn người khó chịu loại này trò đùa nói. Từ người góc độ tới nói, Đường Chí Toàn nhằm vào hắn là rõ ràng hắn hôm nay cho dù đi đem Tinh An huyện bản án cho tra xét, cũng bất quá là lấy sự tình tận, mang tuổi thứ hỏa. Chỉ có giải quyết triệt để Đường Chí Toàn, mới có thể một lần bất và suốt đời nhàn nhã phòng ngừa các loại cố ý gây nên làm khó dễ. Từ lớn góc độ tới nói, Đường Chí Toàn nếu như là Trương gia phái tới đầy tớ, vậy hắn vừa vặn tương kế tự kế, từ Đường Chí Toàn tới tay, từng bước mở rộng cùng Trương gia xung đột. Hoàng Quyền Chi hạ đối Trương gia ghi chép giới hạn trong binh giáp thất thiết án hiện tại bản án đã phế, nếu như muốn không thông qua binh giáp thất thiết án vận ngã Trương gia, cũng chỉ có thể bắt đầu từ số 0, từng chút thu thập đối Trương gia bất lợi chứng cứ. Tại Sở Quốc, phàm là hơi chính thức chuyển chỉ, đều sẽ có một vị thái giám sớm xuất phát, tại chính thức chuyển chỉ đội ngũ đến trước đó, thông chi tương ứng quan biên, để hắn trước đó chuẩn bị sẵn sàng. Không đến mức chân tay luống cuống, thánh trước thất thố. Bởi vậy, đương Hàn Tô xuất lĩnh hơn 10 vị cung nữ thái giám tạo thành chuyển chỉ đội ngũ đến lúc, Ngự Đình Ti Ti chính sớm đã mặc chỉnh tề, tại Ngự Đình Ti cổng chờ trực đã lâu. Ngự Đình Ti Ti chính Chu Lương Thần, là cả người cao bình thường, tướng mạo thường thường, trên tay trải rộng vết chai nam tử. Năm nào hẹn 60, thân mang giám tra viện quan ngũ phẩm phục, tại một đám thất phẩm hành tẩu chế phục bên trong hạc giữa bầy gà. Lúc này, vị này Chu Ti chính, vẻ mặt tươi cười nhìn xem Hàn Tô. Hoan nên thượng sứ giá Lâm bị ti. Hàn Tô vụng trộm nhìn lướt qua xung quanh, không nhìn thấy một vị nào đó ngông ngựa lại vương, đáy lòng có chút thất vọng. So với cái khác bè lũ xu định sở quốc quan biên, Hà Thư Mặc xem như vị số không nhiều có thể làm cho nàng không ghét, thậm chí cảm giác có chút người thú vị. Dưới mắt chính sự quan trọng, Hàn Tô thu hồi chơi tâm, mặt không đổi sắc, công thức truyền chỉ nói, truyền nương nương cầu dụ, Ngự Đỉnh Ti Ti chính Chu Lương Thần nghe chỉ. Thần tại. Chu Lương Thần vội vàng quỳ xuống tiếp chỉ. Cách đó không xa, mấy cái nút trong bóng tối xem náo nhiệt tuổi trẻ hành tẩu hai mặt nhìn nhau. Phát động 3 tháng. Nương nương phát như thế lớn tính tình. Cái này Hà Thư Mặc thật sự là xui xẻo. Đúng vậy a, may mắn chúng ta buổi sáng chạy nhanh, bằng không thật bị hắn kéo đi đường đệm lưng. Các ngươi biết cái gì? Mắng chửi người việc này, có thể lớn có thể nhỏ, nói lớn chuyện ra, khám nhà diệt tộc, nói nhỏ chuyện đi, nhẹ nhàng bỏ qua. Các ngươi nhìn Hà Thư Mặc nhận chính là cái gì đãi ngộ? Phạt đồng 3 tháng, không lớn không nhỏ xử phạt. Chủ đánh một cái tự phạt 3 chén, để cho người ta tìm không ra sai lầm. Chiếu ngươi nói như vậy, Hà Thư Mặc vẫn tính gây chuyện rồi. Ngươi mí mắt vẫn là quá nhỏ bé. Ta hỏi ngươi bình thường nương nương chuyện chỉ, dùng đều là cái gì? Trong cung thái giám chứ sao? Vậy hôm nay đâu? Cung nữ. Cung nữ cái giám. Cái này một vị dung mạo khí chất, so với bình thường khuê tú còn muốn không tầm thường, có thể là trong cung làm việc nặng cung nữ sao? Động não, nàng bắt thành là nương nương bên người thiếp thân nữ hầu. Theo ngươi ý tứ này, cái này Hà Thư Mặc mắng người, còn trách mắng công lao tới. Khó mà nói, nhưng có thể khẳng định là, Hà Thư Mặc ba chữ đã nhập nương nương lỗ thai, hắn lại không là chúng ta loại này bừa bãi vô danh bình thường đi lại. Nghe không nghe thấy? Ta có thể nghĩ rõ ràng sự tình, ti chính đại nhân có thể thấy không rõ lắm sao? Về sau gặp Dũng Võ gia, đều thả khách khí một chút. Chương 20, đánh ổ, câu cá chương 20, đánh ổ, câu cá Ngự Đỉnh Ti, Dũng Võ Doanh. Hà Thư Mặc miệng bên trong ngậm lấy cỏ đuôi chó, hai tay ôm ngực, vểnh lên chân bắt chéo, chính đang tự hỏi lựa chọn cái gì con mồi đánh ổ, lừa gạt Đường Chí Toàn tự loạn trật ước, đem người giật dây khai ra. Lúc này, một vị lại viên bước nhanh đi vào Dũng Võ Doanh. Vị đại nhân kia là Ngự Đỉnh Ti hành đầu, Hà Thư Mặc. Ta là. Thế nào? Hồi Hà đại nhân, mới ti chính đại người tiếp vào quý phi nương nương cầu dụ, ti chính đại người nói ngài không che đậy miệng, làm chuyện ngu xuẩn quấy rầy nương nương thanh tịnh, nhưng là nhớ tới vi phạm lần đầu, nhận lầm kịp thời, đặc biệt phạt ngài 3 tháng đồng lộc, nhìn ngài biết sai tự xét lại, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Hà Thư Mặc ngạc nhiên, thầm nghĩ hắn liền mắng người, kết quả đem 3 tháng tiền lương đều mắng không có. Mà lại ngay cả nữ nhân vật phản diện đều biết chuyện này rồi. Về phần náo như thế lớn sao? Hơn phân nửa lại là ngụy đảng đám kia nóng lòng biểu hiện ngôn quan tại thượng cương thượng tuyến. Cao Nguyệt trêu chọc nói, vẫn là Dũng Võ gia xa hoa à, một câu chấn động triều đình, thẳng tới thiên đình, còn phí hết mình mấy mười lượng bạc. Không phải chuyện gì xấu. Hà Thư Mặc vỗ tay một cái, thần sắc phấn chấn, cái này ý chỉ đến rất đúng lúc, quả thực là trời cũng giúp ta. Cao Nguyệt, nàng lần thứ nhất trông thấy bị hạ chỉ giáo huấn còn hưng phấn vô cùng người. Hà Thư Mặc quay đầu, phòng đối diện bên trong chỉnh lý văn kiện Cao Nguyệt nói, tìm một tờ giấy, đừng quá lớn, ta nói ngươi biết, chú ý đừng có dùng bình thường chữ biết. Cao Nguyệt nhíu mày, trong lòng tự nhủ ra hỏa này liền biết sai xử người, hắn không biết tôn trọng một chút Dũng Võ Doanh tiền bối sao? Nhưng là tại Hà Thư Mặc bánh vẽ năng lực dụ hoặc dưới, thân thể của nàng vẫn là rất thành thật xé khối tiếp theo tờ giấy, cầm lấy tế ma bút, bắt đầu viết chữ. Cùng sở quốc rất nhiều chức quan khác biệt, Ngự Đỉnh Ti quan viên cũng không cố định công việc.
làm giám tra viện thuộc hạ cơ cấu, ngự đình ti nội dung công việc chủ yếu là giám sát bách quan, căn cứ các phương cung cấp, hoặc là mình sưu tập manh mối tra án, cuối cùng xác định một vị nào đó quan viên không làm tròn trách nhiệm khiến cho xuống ngựa thụ thẩm. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, có bản án lúc, ngự đình ti so sánh bận điệu, không bản án lúc, ngự đình ti tương đương tự do. Chỉ cần đúng hạn điểm danh, cái khác công việc tự do an bài. Buổi chiều giờ thân, sắp tán nha, Đường Chí Toàn từ bên ngoài trở lại ngự đình ti. Dũng Võ Doanh làm ngự đình ti danh tiếng lâu năm doanh trại, trong đó ba vị hành tẩu phá án năng lực đều không kém. Nhất là Cao Nguyệt, bốc đồng rất đủ, tu vi võ đạo cũng đúng quy cách, dù là đi lãnh đạo một cái mới doanh đều dư xài. Bất quá, Đường Chí Toàn không muốn thả Cao Nguyệt rời đi. Hắn hiện tại tu vi võ đạo đã thất phẩm, tiến lên một bước, liền có thể đặt chân lục phẩm, từ đây thoát khỏi hạ tam phẩm hàng ngũ, bước vào trung tam phẩm đội ngũ. Phải biết, ngự đình ti lục phẩm đeo đao sứ giả, nếu như muốn cạnh tranh ngự đình ti ngũ phẩm ti chính vị trí, tu vi võ đạo cực kỳ mấu chốt. Hắn Đường Chí Toàn, khoảng cách trung tam phẩm, chỉ kém lâm môn một bước. Vượt qua, trời cao biển rộng, tấn thăng ti chính, ngoài ta còn ai? Bởi vậy, Đường Chí Toàn hiện tại tinh lực chủ yếu đều đặt ở võ đạo trên tu hành. Về phần Dũng Võ Doanh gánh, đã Cao Nguyệt năng lực không tệ, tư lịch kém cỏi, liền để nàng nhiều rèn luyện, đa phần gánh một chút. Người trẻ tuổi nhiều làm việc, ăn nhiều khổ, không là chuyện xấu. Trở lại Dũng Võ Doanh, Đường Chí Toàn đọc qua công văn, kiểm tra một chút hôm nay trà án tiến độ. Lã Trực, Lưu Phú có chút tiến độ, Cao Nguyệt không cần phải để ý đến. Hà Thư Mặc Nha, tiến độ là không. Không ngạc nhiên chút nào. Đoán chừng mấy ngày nữa, vị công tử ca này liền biết khó mà lui. Không cần tốn nhiều sức giúp Trương đại nhân giáo huấn một chút Hà công tử, nhân tình này tới tay, về sau tấn thăng ti chính, lại mời Trương đại nhân ra mặt vận hành. Chỉ có thể nói, tiền đồ vô lượng. Đang lúc Đường Chí Toàn hơi chút thu thập, chuẩn bị tán nha về nhà lúc, Cao Nguyệt mang theo một cái hộp đựng thức ăn tìm tới. "Sứ quan, buổi chiều có cái gã sai vật tới doanh trại, nói là phu nhân của ngài biết ngài bận chuyện, không rảnh về nhà, đặc địa làm cơm tối, để ngài nhớ kỹ ăn." Đường Chí Toàn mặt lộ vẻ nghi vấn, "Phu nhân ta tạo." Gần đây thông thả, Đường Chí Toàn đúng giờ tán nha, đúng giờ về nhà, mà lại hắn cũng không có đã thông báo được cơm. Nữ nhân kia sẽ không tự tác chủ trương, đã không phải người nhà của hắn tặng, vậy cái này hộp cơm xuất từ tay người nào? Hẳn là nhà bên trong hôm nay xảy ra chuyện gì? Đường Chí Toàn bất động thanh sắc tiếp nhận hộp cơm, giống như cái này hộp cơm thật sự là hắn phu nhân tặng. Cao Nguyệt Chi tiếp nói, hôm nay nương nương phái người đến cho ti chính chuyển chỉ, là Hà Thư Mặc cùng Ngụy tướng ở giữa sự tình. Nghe nói chuyện này đã nháo đến nương nương bên hai, nương nương giận dữ, đặt mệnh sứ giả để ti chính. Đường Chí Toàn con người co rụt lại, hắn không ngờ tới Hà Thư Mặc một câu, vậy mà có thể để cho nương nương đều có chỗ nghe thấy. Như thế nói đến, cái này hộp cơm xuất hiện, ngược lại thật sự là không kỳ quái. Tốt, ta đã biết, ta nếu là Dũng Võ Doanh sử quan, việc này không thoát khỏi trách nhiệm. Ngày mai ta đi ti chính nơi đó, từ khiến phạt bổng một tháng, gian đe. Đường Chí Toàn đuổi đi Cao Nguyệt, mang theo hộp cơm đi vào bụng trong. Tả Hữu xác nhận không người nhìn trộm, lúc này mới cẩn thận mở ra hộp cơm, cẩn thận tìm kiếm phía dưới, quả nhiên tìm tới một tờ giấy. Trên viết, dư luận xôn xao, giải thích thế nào? Đường Chí Toàn ám đạo không ổn. Hôm đó, Trương đại nhân thủ hạ Trịnh quản gia, chỉ là căn dặn hắn phải thật tốt chiếu cố Hà công tử. Một không nói làm sao chiếu cố, hai không nói chiếu cố trình độ. Dưới mắt huyên náo có chút lớn, Trương đại nhân sợ là cố kỵ ảnh hưởng, đối biểu hiện của mình không hài lòng lắm. Đường Chí Toàn hai ngón tay dùng sức, đem tờ giấy tan thành phấn mạn, rơi tại hộp cơm trong cháo. Hắn nghĩ nghĩ, vẫn cảm thấy hắn hẳn là tự mình đến nhà, hướng Trương đại nhân thỉnh tội. Hà Thư Mặc vô luận như thế nào ghi hận hắn, Đường Chí Toàn đều căn bản không quan tâm, bất quá là cái tiểu nhân vật, không nổi lên được bọt nước. Nhưng là một vị triều đường tam phẩm đại quan hi ác, thậm chí một câu nhẹ nhàng đề nghị, một cái không có ý nghĩa ân tình, đều đủ để cải biến cuộc đời của hắn. Cái gì nhẹ cái gì nặng, không cần nhiều lời. Đường Chí Toàn đắp lên hộp cơm, đi vào ngự đỉnh ti chuồng ngựa, tìm được ngựa của mình, lật trên người. Lúc này, Đường Chí Toàn tỉnh táo rất nhiều, cũng phát giác được một chút không đúng. Trương đại nhân như muốn liên lạc ta, vì sao không còn phái Trịnh quản gia lui tới? Lần trước là tại nhà ta, lần này tại sao muốn bỏ gần tìm xa, đem hộp cơm đưa đến ngự đỉnh ti bên trong? Đường Chí Toàn tại trong đầu nhanh chóng qua một lần tin tức, nhiều năm tra án dưỡng thành trực giác, để Cao Nguyệt mặt đột ngột nổi lên. Một lát sau, Đường Chí Toàn lắc đầu, đem Cao Nguyệt loại ra ngoài. Cao Nguyệt không có lý do nói với ta láo. Bắt thành là Trương đại nhân truy cầu cẩn thận, lúc này mới đổi phương thức liên lạc. Không hổ là sừng sững trăm năm mà không ngã hiển quý nhà, ta nội tình còn là chưa đủ. Tỉnh táo lại Đường Chí Toàn, không có hành sự lỗ mãng. Hắn như bình thường tán nha về nhà, án binh bất động. Giờ tuất mạng, Đường Chí Toàn đổi một thân trang phục, thừa dịp bóng đêm thẳng đến nội thành. Hắn thuật ngụy trang rất cao minh, trên đường cho dù là gặp phải đồng liêu, cũng tuyệt đối không nhận ra hắn. Nhưng trên đường không nhận ra, không có nghĩa là trước cửa nhà không nhận ra. Cách đó không xa trên nóc nhà, Hà Thư Mặc giật một khối gà quay chân đưa cho bên người Cao Nguyệt. Quan to hiển quý ở thêm nội thành, thanh lưu hạng người ở thêm ngoại thành, Đường Chí Toàn đi nội thành là tìm ai không nói cũng hiểu. Cao Nguyệt cũng không biết Hà Thư Mặc cùng Trương gia ân đoán, nhưng nàng không đốc, có thể đoán được Đường Chí Toàn phía sau chỗ dựa năng lượng không nhỏ. Nàng chỉ là không hiểu, Hà Thư Mặc giả truyền tin tức, vì cái gì không sợ để lộ, ngươi không sợ để lộ sao? Bọn hắn chỉ cần thẩm tra đối chiếu một chút tin tức, liền biết là có người đang làm trò quỷ đi. Hà Thư Mặc miệng bên trong đút lấy thịt gà, ngựa khí mập mờ, bọn hắn sẽ không đối tin tức. Bọn này đại nhân vật nói chuyện, không có một cái nào sẽ đem nói làm do nói. Đều là Vân Sơn bụ nhiễu, để ngươi cái hiểu cái không. Còn Đường Chí Toàn sẽ không có e cờ nói thẳng ngươi đưa tấm giấy tìm ta sao? Hắn sẽ không, việc này nguyên náo không nhỏ, hắn ước gì không để cập tới, để tránh gây đại nhân vật không vui. Mà lại, lui một bước tới nói, liền coi như bọn họ biết có người dở trò quỷ thì thế nào đâu. Bọn hắn sẽ không bỏ qua ta, ta cũng sẽ không bỏ qua bọn hắn. Ăn gà, một hồi lạnh ăn không ngon. Nhìn xem miệng lớn ăn gà Hà Thư Mặc, Cao Nguyệt trong lòng không khỏi sinh ra một tia bội phục, đối thủ của ngươi là một vị đeo đao sứ giả. Khả năng còn bao gồm hắn chỗ dựa sau lưng. Ngươi thế mà còn có thể nuốt trôi cơm. Hà Thư Mặc uống một hớp rượu, đem thịt gà thuận ở dưới, thở phào một hơi, bất quá một chút gian nan vất vả thôi. Chương 21, địch nhân của địch nhân chương 21, địch nhân của địch nhân đêm khuya, Trương phủ thư phòng đèn đuốc sáng trưng. Trương Quyền ngồi tại sau bàn đọc sách, mượn nhờ trước bàn ánh đến, cúi đầu, từng tờ đọc qua có thể xưng nhìn thấy mà giật mình sổ sách. Vì lấp binh khí đường lỗ thủng, Trương gia cơ hồ đem nội tình đều móc xong. Sản nghiệp tổ tiên thế chấp hầu như không còn, cửa hàng tòa nhà cũng là có thể bán liền bán. Bây giờ chỉ còn một bộ này nội thành lao chạch, duy trì lấy Trương gia bên ngoài tô vàng nạm ngọc cuối cùng thể diện. Trương Thuận A, ngươi cảm thấy kinh thành kia mấy nhà phú thương, cái nào một nhà có thể cùng lao phù hợp? Gọi là Trương Thuận người, chính là Trương phụ Trịnh quản gia. Trịnh Trương Thuận chớp mắt đọc hiểu Trương Quyền tâm tư, đây là dự định để lão nhị cưới một cái thương hộ chi nữ, cầm nhà mẹ để đổ cưới đến lấp Trương phủ lỗ thủng. Đối với nội thành quan to hiển quý tới nói, thương hộ nữ địa vị không cao, nói ra thật mất mặt. Nhất là Trương bất phàm loại kia chết sĩ diện tính cách, tuyệt không có khả năng tự hạ thân phận. Lao ra, nhị thiếu gia bên kia chỉ sợ không dễ trả lời ứng, mà lại lao nô cảm thấy, đương đương thánh quyến vẫn còn, nhà ta bên trong còn chưa tới sơn cùng thủy tận một bước kia đâu. Dưới mắt khốn cảnh mặc dù không nhỏ, chịu một chịu cũng liền đi qua. Bên ngoài thư phòng bóng người lắc lư, Trịnh Trường Thuận túi người thì thầm, lao ra, thuộc hạ có việc, lao nô đi một lát sẽ trở lại. Đi thôi. Mấy hơi về sau, Trịnh Trường Thuận đẩy cửa tiến đến. Lao ra, Ngự Đình Ti đường sử quan tới. Bắt thành là bởi vì nương nương truyền chỉ Ngự Đình Ti sự tình. Để hắn tiến đến. Đường Chí Toàn quần áo nhẹ thường phục đi vào thư phòng, thấy một lần Trương Quyền, lập tức hành đại lễ. Hạ quan Đường Chí Toàn, bái kiến thị lang đại nhân. Không cần câu nệ, ngồi đi, Trường Thuận, châm trà. Trương Quyền thái độ hòa khí, nhưng Đường Chí Toàn cũng không dám buông lỏng. Hắn đem hai ngày này theo phân phó chiếu cô cho thuộc quá trình, đơn giản tổng kết hồi báo cho Trương Quyền. Về phần kinh động nương nương kia bộ phận tình tiết, thì bị hình dung là Hà Thư Mặc vô sỉ ở ngoài dự liệu, đem hết toàn lực không cách nào ngăn cản. Ác nhân tự có ác nhân trị, Đường Sử quan dụng tâm làm việc, không thẹn đại sở cùng nương nương thuận tiện. Còn cái khác làm hết sức mình, nghe thiên mệnh, như là mà thôi. Trương Quyền một phen dọa quan, không có chút nào sơ hở, nhìn như không nói gì, lại nhìn như cái gì đều nói. Chính là Hà Thư Mặc tự mình ở đây rằng co cũng không tìm tới vào tay điểm. Trương Thị Lang chỉ điểm hoàn tất, hai độ nâng chung trà lên. Đường Chí Toàn tức thời cáo lui. Trương Quyền cúi đầu lật sách, Trường Thuận, trời tối đường trốn đi, ngươi đưa tiễn Đường Sử quan. Đừng để hắn đi lầm đường. Vâng. Trương phủ cửa sau, Đường Chí Toàn đeo lên áo choàng, che lấp thân hình. Chính lúc sắp đi, đột nhiên quay đầu hướng Trịnh Trường Thuận chắp tay, nói: "Hạ quan có một chuyện không hiểu, mong rằng Trịnh đại nhân giải hoặc." Trịnh Trường Thuận thụ sủng nhược kinh, Đường đại nhân gãy sát lão nô. Đại nhân có thể hỏi lão nô, là lão nô phúc phận, lão nô nhất định biết gì nói nấy. Cái này Hà Thư Mặc cùng thị lang đại nhân, đến cùng có quan hệ gì? Hạ quan chiếu cố hắn trình độ, không biết là nhẹ, vẫn là nặng. Đường Chí Toàn cẩn thận hỏi ra câu nói này. Nói thực ra, hắn có chút không mò ra Trương Quyền thái độ, chỉ biết là Trương Quyền không thích Hà Thư Mặc, nhưng đến tuột cùng không thích tới trình độ nào, trong lòng của hắn không có nắm chắc. Trịnh Trường Thuận cười nói, cái này Hà Thư Mặc nếu là lương nhân, tự nhiên không sợ kính chiếu yêu. Nếu là yêu quái, sớm muộn cũng sẽ lộ ra cái đuôi. Đường đại nhân đã phụ trách thanh chính quan trường, liền một mực làm tốt bản chức công việc chính là, chớ có thả đi bất kỳ một cái nào người xấu a. Nói nói đến chỗ này, Đường Chí Toàn đã hoàn toàn nghe hiểu. Đại sở triều đường, quan to con nhỏ, nào có không sợ hỏa luyện chân kim? Chỉ nhìn cái này kính chiếu yêu hướng chỗ nào chiếu thôi. Trên tay hắn nhiều dùng kình, không sợ Hà Thư Mặc không xuất hiện nguyên hình. Xác định Đường Chí Toàn phía sau chính là Trương gia, chuyện còn lại đối Hà Thư Mặc tới nói liền rất đơn giản, làm từng bước tìm hiểu nguồn gốc. Trương gia gia đại nghiệp đại, cho dù không có binh giáp thất thiết án cũng nhất định sẽ liên lụy sự tình khác. Không sợ già mèo dối chảo, liền sợ mèo già vờ ngủ. Đường Chí Toàn chính là Trương gia tự mình đưa đến Hà Thư Mặc trong tay bùa mèo đồng, không có đạo lý không hảo hảo lợi dụng một chút. Ngự Đình Ti phòng hồ sơ, vô số công văn giấy giản đem gác xó bày ra thành đống. Ngự Đình Ti làm một bạo lực giám sát cơ cấu, cũng không thẩm phán xử án quyền lực, chỉ có giám sát điều tra quyền. Mặc dù không có trực tiếp phán án quyền tông, nhưng nhiều năm tra án ghi chép đều sẽ dành trước lưu ngăn. Những này ghi chép hồ sơ, giờ phút này thành đống cất giữ tại phòng hồ sơ bên trong. Theo ta được biết, Đường Sử quan tra án nghiêm cẩn, chứng cứ đầy đủ, ngươi như muốn tóm lấy trong đó lỗ hổng, chỉ sợ rất không có khả năng. Cao Nguyệt đi theo Hà Thư Mặc bên người, giúp hắn cùng một chỗ tìm ra việc quan hệ Dũng Võ Doanh năm xưa hồ sơ. Nàng mặc dù ngoài miệng chất vấn, nhưng trên tay lại như cũ không ngừng. Hành động lực là một cái Ngự Đình Ti ưu tú hành tẩu đều ứng có được cơ bản tố chất. Mà lại, lui một bước tới nói, coi như ngươi có thể lật lại bản án, đối Đường Sử quan đả kích cũng sẽ không chí mạng, nhiều nhất chỉ có thể đoạn tiền đồ của hắn. Huống chi, đã nhiều năm như vậy ngay lúc đó một chút phụ trách phán án tiểu quan, bây giờ nhưng có thể lớn thành đại thụ che trời, ngươi nghĩ lật bọn hắn quyết định án, không khác đánh mặt của bọn hắn, cái này nói nghe thì dễ. Ngươi nói rất đúng, nhưng có một chút nghĩ phản. Hà Thư Mặc vỗ một bản che kín cho bụi sổ, nói, ta không phải muốn tìm những cái kia phán án tiểu quan, ta là muốn tìm rất nhiều năm trước, bị Đường đại nhân xuống ngang chân, người bị thua thiệt, năm đó đám người kia, đoán chừng có không ít hiện tại hẳn là lẫn vào không tệ. Cao Nguyên sững sờ, nghĩ chỉ chốc lát, cả kinh nói, ngươi dự định đi tìm Ngụy Đẳng người? Tại Quý Phi vào kinh thành trước đó, Ngự Đình Ti làm sở đế dưới trướng chó săn, cho tới nay đều là tại cùng Ngụy Thuần thủ hạ Ngụy Đảng đối đầu. Quý Phi vào kinh thành đại chính về sau, Ngự Đình Ti đổi người lãnh đạo trực tiếp, nhưng đại phương hướng không thay đổi, vẫn là nhằm vào Ngụy Đảng. Bởi vậy, năm đó cùng Đường Chí Toàn kết xuống lương tử quan viên, cơ hồ đều là hiện tại Ngụy Đảng để trụ. Nói một cách khác, Hà Thư Mặc cái này Ngự Đình Ti đáng tin Quý Phi Đảng, bây giờ chuẩn bị đầu hàng địch đi tìm Ngụy Đảng người cùng một chỗ đối phó nhà mình Quý Phi Đảng người. Ngươi điên rồi.
Ta không điên.
Ngươi tuyệt đối điên rồi. Ngươi cấu kết Ngụy Đảng sự tình một khi bại lộ, cho dù làm sụp đổ Đường Chí Toàn thì thế nào? Ngươi đồng dạng tự thân khó đảm bảo. Kỳ thật Cao Nguyệt nói như vậy cũng không có vấn đề gì. Tại đảng tranh trước mặt, đứng đội cùng trung thành là trọng yếu nhất hai chuyện. Cùng đối phương đảng phái người thật không minh bạch, không khác tự hủy tương lai. Nhưng Cao Nguyệt không biết là, Hà Thư Mặc căn bản không sợ bại lộ. Bởi vì cấu kết Ngụy Đảng việc này, thật luận đầu nguồn, cũng là Quý Phi nương nương bản nhân dẫn đầu cấu kết Ngụy Đảng. Nguyên bản binh giáp thất thiết án chính là ví dụ. Huống chi, Hà Thư Mặc có Hàn Tô lệnh bài, có thể tùy thời tiến cung báo cáo công tác, đánh lấy trưng cầu nương nương ý kiến danh nghĩa, đem kế hoạch tiết lộ cho nữ nhân vật phản diện, tương đương với lại bộ một tầng bất bại kim thân. Hà Thư Mặc thờ ơ nói, việc này trời biết đất biết, ngươi biết ta biết, ngươi không để lộ bí mật, ta cấu kết Ngụy Đảng làm sao bại lộ? Cao Nguyệt thần sắc phức tạp, ngươi không cần thiết như thế tín nhiệm ta. Nói thực ra, Hà Thư Mặc hiện tại tín nhiệm đối với nàng, thậm chí so cộng sự nhiều năm Đường Chí Toàn còn nhiều hơn. Nàng đều có chút cảm động. Dùng ngươi thì không nghi ngờ người, nghi người thì không dùng người, ngươi có nghĩ lung tung công phu, không bằng nhanh lên giúp ta đem Đường Chí Toàn cứu ra tìm ra. Người này, có thể chứ? Ai? Trần Cẩm Ngọc. Không biết, hắn hiện tại là cái gì quan? Thái thường tự thiếu khanh, tứ phẩm. Hà Thư Mặc nhãn tỉnh sáng lên, lúc này đã nhịp, là hắn. Chương 22, Huyền Lương Thứ Cổ chương 22, Huyền Lương Thứ Cổ buổi sáng, Ngự Đình Ti, Dũng Võ Doanh. Sử quan. Sử quan sớm. Đường Chí Toàn nhẹ gật đầu, sau đó gọi lại đi đến phòng đi lã trực cùng Lưu Phú. Hà Thư Mặc đâu? Buổi sáng điểm danh, hắn làm sao không đến? Hồi sử quan, Hà Thư Mặc sớm chút thời gian đã tới, điểm xong mau nói là muốn tra án, cũng không quay đầu lại liền đi. Tra án? Tinh An huyện bên kia có động tĩnh? Cái này, không rõ ràng. Hắn gần nhất có cái gì dị thường? Lã Trực gãi đầu một cái, không có gì dị thường, chính là cảm giác hắn gần nhất tâm tư giống như không tại chúng ta doanh trại, luôn luôn ra bên ngoài chạy. Đúng, cảm giác hắn mấy ngày nay giống như có chút buồn ngủ, cả người không có tinh thần gì, tinh lực không đủ dáng vẻ. Khốn. Ân, không sao, các ngươi đi thôi. Vâng, sử quan. Một cái hoàn cố công tử, tâm tư không tại doanh trại, cộng thêm tinh lực không đủ. Đường Chí Toàn dùng gót chân suy nghĩ, đều biết Hà Thư Mặc đại khái là bị tra án làm cho bể đầu sức chán. Tinh An Chi huyện vốn cũng không phải là hắn loại kia cấp bậc có thể người giả bị đụng dưới mắt loại kết quả này. Hoàn toàn ở Đường Chí Toàn trong dự liệu. Nếu như ngươi từ vừa mới bắt đầu liền an phận thủ thường, vậy chúng ta ngược lại còn có thể đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay, chỉ là đáng tiếc, ngươi đắc tội không nên đắc tội người. Ngươi không phải cha không ra bản án sao? Bản quan giúp ngươi một tay. Đường Chí Toàn từ trong ngực rút ra một bản quyển tông, đem nó đặt ở Dũng Võ Doanh công văn thất cạnh góc bên trong. Cái này quyển tông ghi chép không ít sở quốc đại án, trong đó đa số là trước kia quá hạn vụ án, người liên quan trở đồng đều đã mất ngựa, không có giá trị gì. Nhưng Đường Chí Toàn thông minh cải biến vài cái nhân vật, đem bên trong một vụ án đặc biệt kiện cùng Tỉnh An Chi huyện liên hệ tới, cũng đặc địa lưu lại liên quan tới Tỉnh An Chi huyện manh mối. Manh mối liên quan đến nhân chứng, vật chứng, Đường Chí Toàn đều lấy Hà Thư Mặc danh nghĩa chuẩn bị hoàn tất, để bọn hắn giúp làm nguy chứng, vu hám Tỉnh An Chi huyện. Chỉ cần Hà Thư Mặc ham bất việc, thuận quyển tông bên trên manh mối đi thăm dò, nhất định sẽ thuận lợi tra ra Tỉnh An Chi huyện ăn hối lộ trái pháp luật. Đến bị thẩm vấn công đường thời điểm, lại để cho nha môn đối cái gọi là nhân chứng vật chứng tiến hành nghiêm hình tra tấn, khiến cho bọn hắn khai ra chân tướng, là Hà Thư Mặc mua được bọn hắn vu cáo Tỉnh An Chi huyện. Khi đó, liền có thể đem Tỉnh An Chi huyện ăn hối lộ trái pháp luật đảo ngược vì Ngự Đỉnh Ti hành tàu ác y mưu hại trung lương. Việc này sơ hở duy nhất là bản này bị sửa quyển tông, nhưng chỉ cần đem quyển tông kịp thời thay thế vì nguyên bản, liền có thể làm cả sự kiện thiên y vô phùng. Chứng cứ vô cùng xác thực, động cơ minh xác, Hà Thư Mặc chính là lại oan uổng cũng chỉ có thể hết đường chối cãi. Bản án một khi phán xuống tới, Hà Thư Mặc cho dù bất tử, cũng là cách chức bắt giam, đi ngồi xổm đại lao kết cục. Tuổi con trẻ, gây ai không tốt, hết lần này tới lần khác phải đắc tội vị đại nhân kia. Tiếp sau chú ý một chút đi. Đừng trách bản quan không có nhắc nhở qua ngươi. Đường Chí Toàn buông xuống quyển tông, đi ra cửa đi, thần thanh khí sảng. Nghĩ đến về sau tiền đồ tươi sáng, không khỏi nhếch miệng, mặt mày hớn hở. Hà phủ, chính sảnh. Lớn như vậy trên bàn cơm bày biện 7-8 đạo đồ ăn. Một vị mạo mỹ phụ nhân, cùng một vị buồn ngủ công tử trẻ tuổi ngồi tại bên cạnh bàn. Mặc Nhi, Mặc Nhi. Hà Thư Mặc. Hà phủ chủ mẫu Tạ Thải Vận cầm đũa gõ gõ đại thiếu gia đầu. Hà Thư Mặc chống đỡ mở trong mắt. Mỹ nữ, ngươi là ai? Ngươi xem thật kỹ một chút ta là ai. A, đúng, ngươi là mẹ ta. Vừa rồi quên. Bên cạnh hầu hạ mấy tên nha hoàn, liều mạng nhịn xuống, không phát ra tiếng cười. Tạ Thải Vận tức giận đến hoa mắt váng đầu. Vài ngày trước, Hà Thư Mặc tiền nhiệm Ngự Đình Ti, nàng còn tưởng rằng tiểu tử này cải tà quy chính, tương lai tươi sáng. Kết quả không có qua mấy ngày, hắn liền lộ ra nguyên hình, cả ngày ở nhà đợi, không phải đi ngủ chính là như vậy một bộ buồn bã hiệu xỉu dáng vẻ. Ngươi cùng Nương Hảo Hảo nói một chút, mấy ngày nay đều làm cái gì? Có phải hay không bụng trộm đi ra ngoài, cùng Hồ Bằng Cẩu hữu uống hoa tử đi? Không có, không nói đương, ta lại trở về ngủ một lát. Hà Thư Mặc đứng dậy rời đi, ngáp một cái hướng trong phòng đi. Cái này hồn tiểu tử. Tạ Thải Vận tức giận đến để đua xuống, không nói bụng. Quản sự đại nha hoàn nói, phu nhân chớ tức công tử tuổi tác không nhỏ, hắn cái tuổi này, không có thành gia, ra ngoài uống hoa tiểu là nhân chi thường tình. Người còn nói đỡ cho hắn. Nô tỳ chỉ là lo lắng phu người thân thể. Tạ Thải Vận nhìn xem Hà Thư Mặc rời đi phương hướng, trong lòng cảm thấy, nha hoàn nói kỳ thật không phải không có lý. Hà Thư Mặc tuổi tròn 20, không là trẻ con. Cùng hắn cùng tuổi công tử ca, có không ít hải tử đều 2-3 tuổi. Tục ngữ nói thành gia lập nghiệp, thành gia phía trước, lập nghiệp ở phía sau. Lấy vợ sinh con, việc này không nên chậm trễ. Mặc dù Hà Thư Mặc nói qua, muốn cưới năm họ đích nữ, nhưng Tạ Thải Vận chỉ coi đây là hắn hùng tâm trang trí, cũng không thật tin tưởng. Tạ Thải Vận chính là năm họ xuất thân, không ai so với nàng càng hiểu năm họ đích nữ hàng kim lượng. Chớ nói năm họ đích nữ bản thân liền có thể lực xuất chúng, kiến thức không tầm thường, cũng sẽ không tùy tiện đi thích ai. Coi như Hà Thư Mặc mộ tổ mạo thanh niên, dựa vào mặt lừa gạt một cái về nhà, nhưng lấy Hà gia trình độ, hoàn toàn không vào được năm họ trong mắt. Phụ mẫu chi mệnh môi trước chi ngôn, Hà Thư Mặc có thể qua năm họ nữ bản nhân một cửa ải kia, cũng không qua được năm họ đối với thân gia yêu cầu. Năm họ phúc phận thực sự quá lớn, Hà gia tài mỏng thế ngắn, vô phúc tiêu thụ. Tổng hợp mà nói, vẫn là Hà gia thế giao chỉnh gia môn đang hộ đối. Các trưởng bối quan hệ rất tốt, người thân cũng lẫn nhau quen thuộc. Đem ta vòng tay chọn hai cái tốt bọc lại, một hồi buổi chiều tiêu thực, đi chỉnh gia đi dạo. Được rồi phu nhân. Mặc dù Hà Áp Ti thường xuyên không làm chuyện tốt, nhưng hôm nay Hà Thư Mặc đúng là bị oan uổng. Trong mấy ngày này, Hà Thư Mặc cũng không có ăn uống thả cửa, hoàn tụ tì làm vui, mà là thật làm được huyền lương thứ cổ, vui đầu biển sách. Không có nói đùa, sắp thực huyền lương thứ cổ. Mấy ngày trước đó, Hà Thư Mặc tìm được Đường Chí Toàn cựu nhân, đương kim thái thưởng tự thiếu khanh, triều đình tứ phẩm đại quan, Vân Lư xuất thân, ngụy đảng quan viên, Trần Cầm Ngọc. Căn cứ công văn ghi chép, 16 năm trước, Đường Chí Toàn vẫn là ngự đỉnh ti hành tẩu, hắn tham dự yến hậu trầm hồ án liền đem năm đó khoa cử trạng nguyên, lục phẩm Hàn Lâm Trần Cầm Ngọc liên lụy trong đó. Mặc dù đằng sau chứng thực, Trần Cầm Ngọc chỉ là trùng hợp đi ngang qua, nhưng ngự đỉnh ti phá án quá trình bên trong không ít dạy vỏ vị này ngụy đảng trạng nguyên. Trong đó, có bao nhiêu là vì nhanh chóng phá án, có bao nhiêu là sở đế gõ ngụy đảng, còn chưa thể biết được. Có thể khẳng định là Trần Cẩm Ngọc không có khả năng quên hắn lúc trước tao ngộ, càng không khả năng quên lúc ấy cha tấn hắn không nhẹ Đường Chí Toàn. Hà Thư Mặc quyết định đi tìm Trần Cẩm Ngọc, để hắn vận dụng ngụy đảng thế lực, giúp mình đi tìm đến Đường Chí Toàn trên người đột phá khẩu. Hắn mấy ngày nay huyền lương thứ cổ chính là vì tích lũy vô liếng, cùng Trần Cẩm Ngọc làm giao dịch. Dù sao yến hậu trầm hồ án thời gian xa xưa, Trần Cẩm Ngọc lại là thư viện xuất thân, quan tâm thanh danh, dù là thật đối Đường Chí Toàn khó chịu, cũng sẽ không quang minh chính đại mang thủ. Để tránh để người ta biết hắn bụng dạ hẹp hòi, không có quân tử độ lượng. Bởi vậy, Hà Thư Mặc cần một cái dự gốc phương án. Bảo đảm Trần Cẩm Ngọc nhất định sẽ ra tay đối phó Đường Chí Toàn. Đếm trên bàn giấy viết bản thảo, Hà Thư Mặc xoa ưu ám đầu, tiếp tục tiêu hao tinh thần, hồi ức trong đầu tri thức. Trần Cẩm Ngọc đảm nhiệm chức vụ tại Thái Thường Tự. Thái Thường Tự chủ quản tông miếu, tế tự, lăng tẩm chờ hạng mục công việc. Bất quá hoàng quyền chi hạ là Huyền Huyễn tiểu thuyết, sở quốc Thái Thường Tự so với bình thường Thái Thường Tự nhiều một hạng chức trách, quản lý Tiềm Long Xem. Tiềm Long Xem ở vào sở quốc vùng ngoại ô, chính là sơ đại sở đế tu kiến, dùng để trấn áp quốc vận đạo trường. Người quản lý là lịch đại thiên sư đạo mạch người đứng đầu người, người xưng Lão Thiên Sư. Nếu như Lệ Nguyên Thục là nhân vật phản diện bên trong đỉnh tiêm chiến lược, như vậy Lão Thiên Sư chính là trung lập phái đỉnh tiêm chiến lược. Thiên sư đạo mạch tên đầy đủ là lấy trời vi sư người tu hành tu thiên sư người tư duy phát tán, yêu nhất suy nghĩ lung tung. Đương đại Lão Thiên Sư có cái không tính khó nghe ngóng, Thái Thường Tự người đều biết ham muốn nhỏ. Hắn thích nghiên cứu lịch sử, thích xem tư liệu lịch sử, chuyện ý tiểu thuyết. Hà Thư Mặc mấy ngày nay huyền lương thứ cổ, chính là vì hợp ý chương 23, nói lời giữ lời Dương Đại Nho chương 23, nói lời giữ lời Dương Đại Nho thiếu gia, Vân Lư thư viện sắp đến. Đừng gọi ta thiếu gia, ta hiện tại họ Hứa, danh Kiêm, gọi ta Hứa công tử. Là thiếu gia. Tiền, muốn. Vâng, Hứa công tử. Hà Thư Mặc vỗ vô mã phu bả bay, thuận tay cho hắn vẽ lên cái bánh. Làm rất tốt, tháng sau cho ngươi trướng tiền công. Mã phu lần đầu ăn địa cầu bánh nướng, thần sắc phấn khởi. Vâng, Hứa công tử. Hà Thư Mặc gật đầu, tốt, rất có tinh thần. Nói xong cô lại trở về xe ngựa, đối trong xe hơi có vẻ câu nệ nữ tử nói, vài ngày không chút chú ý ngự đỉnh ti nói một chút hiện tại ngự đỉnh ti là tình huống như thế nào đi. Trong xe nữ tử chính là Cao Nguyệt, bất quá nàng giờ phút này hơi dịch dung, lại thêm không có mặc ngự đỉnh ti hành tẩu chế phục, bởi vậy nhìn cùng bình thường rất không giống. Nếu như nói, nàng bình thường là tư thế liên ngang, kia nàng hiện tại mặc nữ tử váy áo, tay chân cũng cùng một chỗ, khắp nơi đều lộ ra không phong khoáng. Lã Trực cùng Lưu Phú nhiệm vụ đều hoàn thành một nửa, ta bản án cũng kém không nhiều là tiến độ này, Đường Chí Toàn trước mấy ngày tiến vào phòng hồ sơ, thả một bản quyền tông. Nhưng ta không biết hắn cử động lần này là ý gì, khả năng chỉ là tiện tay mà làm. Dũng Võ doanh phòng hồ sơ, đối với Cao Nguyệt tới nói đều là công trạng, bởi vậy nàng chú ý rất nhiều, dù là có chút công văn thả sai vị trí nàng đều có thể trước tiên ý thức được. Dung Hà Thư Mặc nói, trời sinh là cái làm thư ký liệu. Mặc kệ hắn đánh hắn ta đánh ta. Nhưng là, Cao Nguyệt nhìn về phía ngoài cửa sổ, chỉ gặp phương xa Vân Lư thư viện càng ngày càng gần. Chúng ta không phải đi tìm Trần Cẩm Ngọc sao? Đúng, bất quá Trần Cẩm Ngọc là chúng ta muốn gặp liền có thể nhìn thấy sao? Đưa bài thiếp, có thể sẽ có cơ hội. Nhưng hắn dù sao cũng là nguy đảng, không tốt trực tiếp cùng chúng ta gặp mặt. Cho nên nói, Vân Lư thư viện, Trần Cẩm Ngọc trường học cũ. Hắn cho dù là cao quý thiếu khanh, ngẫu nhiên trở về hồi ức chuyện cũ, bái phòng hảo hữu, rất hợp lý à?
Hợp lý, nhưng cái này cùng chúng ta có quan hệ gì?
Sách, Hà Thư Mặc một bộ ngươi đần quá biểu lộ, chúng ta mời một vị đại nho, để hắn bán một bộ mặt, gọi Trần Thiếu Khanh đến Vân Lư một chuyến, không phải liền là rồi. Cao Nguyệt trong lúc khiếp sợ xen lẫn vô ngữ, mời một vị Vân Lư đại nho xuất thủ, loại sự tình này ngươi nói như thế nào dễ dàng như thế à? Mà lại chúng ta là quý phi nương nương người, Vân Lư thư viện mặc dù danh xưng trung lập, nhưng ước gì đối với chúng ta kính nhi viễn chi, cho nên làm người không thể quá thành thật. Từ giờ trở đi, ta là Hứa công tử, ngươi là Nhạc cô nương. Vân Lư thư viện bắt đầu xây dựng vào 180 năm trước, tiền thân là đại sở hoàng tộc nghỉ mát hành cung, bởi vì lâu dài mây mù lở lở, giống như tiên cảnh, được gọi là Vân Lộc Sơn Trang. Ngay lúc đó Sở Quốc năm họ ngày càng hưng thịnh, vì ngăn chặn năm họ, Sở Quốc tiên đế ba lần đến mời, mời nhất đại đại nho rời núi, tại Vân Lộc Sơn Trang sáng lập thư viện, vì triều đình chuyển vận nhân tài, Vân Lư bởi vậy gọi tên. Tại mấy đời Sở đế nâng đỡ dưới, Vân Lư thư viện dần dần trở thành nho đạo người tu hành đại biểu thế lực. Đồng thời, quần quần không dứt Vân Lư học sinh, cũng đối Sở Quốc triều cục sinh ra phi thường sâu xa ảnh hưởng. Vân Lư hưng thịnh, trực tiếp hoặc gián tiếp đưa đến quý phi vào kinh thành, năm họ khôi phục. Lúc này thư viện chỗ sâu, một tòa cảnh vật tĩnh mịch lịch sự tao nhã, thư hương khí rất đủ trong tiểu viện. Vân Lư đại nho dương chính đạo, trừng mắt hai mắt, không lớn trong ánh mắt tràn ngập máu đỏ kia. Trước mặt hắn đặt vào nửa bài thơ, cô sơn tự bắc giả đỉnh tây, mặt nước sơ bình mây chân thấp. Mấy chỗ sớm anh tranh ấm cây, nhà ai cánh én đưa xuân. Cái này nửa bài thơ đã tra tấn hắn hơn một tuần. Hắn ngày nhớ đêm mong, thử qua vô số phương pháp, chính là góp không gian nửa bài thơ phía dưới một nửa, hoặc là chính là cùng trên nửa thủ khí chất không hợp, hoặc là chính là khí chất phù hợp, nhưng phải từ dùng câu không đủ tinh diệu, hoặc là chính là khí chất phù hợp, dùng từ cũng tinh diệu nhưng là vận luật ép không lên. Bất kể như thế nào, liền là không thể thập toàn thập mỹ, tự nhiên mà thành. Lão phu đến cùng không phải tiểu tử kia a lớn tuổi, toàn thân tự khí, khuyết thiếu linh tính. Đáng tiếc đáng tiếc. Nếu là lão phu lúc tuổi còn trẻ, loại này tiểu thi còn không phải dễ như trở bàn tay. Một người lớn tuổi, luôn yêu thích hồi ức lên tuổi trẻ khinh cuồng thời điểm, cũng vì vẻ đẹp hóa. Dù là Dương Chính Đạo cũng không ngoại lệ. Dương đại sư thật hăng hái a. Một tiếng trêu chọc từ nơi không xa truyền đến. Dương Chính Đạo nhíu mày, bọn hắn thư viện tôn trưởng có thứ tự, thanh âm này nghe trẻ tuổi như vậy, đến cùng là cái nào tiểu bối cũng dám trêu chọc trưởng bối. Lão sư hắn là thế nào dạy? Sẽ không dạy để lão phu đến dạy. Lão phu ngược lại muốn xem là ai dám như thế cùng lão phu nói chuyện. Dương Chính Đạo vừa quay đầu lại, chỉ gặp một cái thân ảnh vô cùng quen thuộc hướng hắn đi tới. Là Hứa Kiêm. Bất quá nói đi thì nói lại, người trẻ tuổi không ngông cuồng kêu cái gì người trẻ tuổi đâu. Hứa Kiêm bất quá cùng lão phu năm đó không khác nhau chút nào, mà lại hắn còn không phải thư viện đệ tử, sao có thể dùng thư viện bị cụ trách móc nặng nề hắn đâu. Cái này cũng có vẻ lão phu khí độ nhỏ hẹp. Hứa Kiêm, ngươi có thể tính đến rồi. Dương Chính Đạo vui mừng quá đỗi, lấy vượt xa tuổi của hắn thân pháp xuất hiện tại Hà Thư Mặc trước mặt, một tay một mực nắm chặt cánh tay của hắn, sợ hắn lại biến mất. Tới tới tới, ngươi hôm nay không cho lão phu đem hạ nửa thủ viết ra, lão phu cái nào cũng sẽ không cho ngươi đi. Lần đầu tiên tới Vân Lư thư viện Cao Nguyệt, tưởng tượng qua rất nhiều loại, Hà Thư Mặc cùng đại nho gặp mặt phương thức. Thì như, nhìn nhau cười một tiếng. Thì như, cùng chung chí hướng. Thì như, gặp nhau hận muộn. Tóm lại là thể diện phong lưu. Duy chỉ có không nghĩ tới, hai người này vừa thấy mặt, chính là vén tay áo lên, một bộ muốn đánh nhau dáng vẻ. Hà Thư Mặc bị đại nho tại chỗ bắt, nhưng là không chút kinh hoàng, mà là sớm có đối sách. Hắn đầu tiên là biểu đạt tay nấy, Dương đại sư, ngày đó đi không từ giã thực sự không phải ta mong muốn, có người bằng hữu tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc. Hứa mộ không đi không được a, mà lại cái này thi từ văn trường, ngài cũng biết, là cái cực nhìn linh cảm sự tình. Nửa bài thơ đã là Hứa mộ khi đó cực hạn, cũng không phải là cố ý trêu đùa đại sư. Việc đã đến nước này, Dương Chính Đạo cũng hết giận. Cùng là văn nhân, hắn cũng có thể hiểu được Hứa Khiêm nói tới linh cảm dùng hết là có ý gì. Thực lực như thế, khó mà trách móc nặng nề. Không bằng nói, Hứa Khiêm duy nhất một lần chỉ có thể viết nửa thủ, mới vừa vặn phù hợp một cái bình thường thiên tài vốn có tài hoa. Loại người này, phóng nhãn Vân Lư lịch sử, mặc dù thưa thớt, lại cũng không phải là không có. Tỷ như viện trưởng vị kia nữ đồ, liền am hiểu từ khúc, được xưng là đương đại từ khôi. Nàng hoàn thành một bài, thường thường cần từng câu từng chữ, lặp đi lặp lại cân nhắc mấy ngày thậm chí mấy tháng. Cùng Hứa công tử dưới mắt trạng thái không sai biệt lắm. Nếu là thật sự để hắn một hơi viết thành một bài thiên cổ danh thiên, kia xác thực quá dọa người. Đến loại trình độ đó, đã không thể xưng là tiên tài, chỉ có thể xưng là thi tiên thi thánh. Hướng Dương Chính Đạo biểu đạt xin lỗi xong ý sau, Hà Thư Mặc Hào nghiêm túc biểu hiện ra thái độ, hôm nay Hứa Mộ đã tới, coi như lại có thiên đại khó khăn, cũng phải đem bài thơ này viết xong lại đi. Dương Chính Đạo vừa mới nhẹ nhàng thở ra, trong lòng tự nhủ cuối cùng có thể làm thơ. Liền nghe Hà Thư Mặc lại nói, nhưng là, ở trước đó, tiểu tử còn có một việc muốn mời đại sư xuất thủ. Dương Chính Đạo con mắt trừng lớn, lại xuất thủ. Bài thơ này là lần trước lão phu xuất thủ thủ lao, ngươi còn không có viết xong đâu. Lão phu lần này cũng không bị ngươi lừa. Ngươi đem thơ cho lão phu viết xong, bàn lại khác. Hà Thư Mặc vui vẻ gật đầu, một lời đã định, ta đem thơ viết xong, ngài thay ta làm việc. Dương Chính Đạo, ngươi một bài thơ, muốn lão phu xử lý hai chuyện. Hà Thư Mặc nghĩa chính ngôn từ, ta cũng không có muốn. Chuyện thứ hai là chính ngài chủ động nói muốn giúp ta làm. Dù sao ngài cũng không muốn ngài lật lọng sự tình, tại Vân Lư thư viện mọi người đều biết ta. Chương 24, tiểu đình uống trà chương 24, tiểu đình uống trà tốt tốt tốt, tiểu tử ngươi còn uy hiếp bên trên lão phu. Lão phu hôm nay nói cho ngươi, lão phu còn liền dính chiêu này. Theo lão phu tới. Dương Chính Đạo bắt lấy Hà Thư Mặc cánh tay, đem hắn hướng trong phòng mang. Hai người tới trong phòng treo lên nửa bài thơ trước. Dương Chính Đạo vuốt râu nói, ngươi nếu có thể đem toàn thơ bổ xong, lại trình độ vượt qua lão phu, lão phu sẽ giúp ngươi một lần thì thế nào? Hà Thư Mặc hiếu kỳ nói, đại sư không hỏi trước một chút ta yêu cầu ngài hỗ trợ sự tình sao? Hai người chúng ta không thân chẳng quen, ngươi đã đi cầu lão phu, vậy chuyện này tự nhiên là tại lão phu đủ khả năng bên trong. Quân tử giúp người hoàn thành ước vọng, người tàn tật chi ác. Tiên sinh đại nghĩa. Lão phu chuyện xấu nói trước, cái này lần một lần hai xuất thủ giúp ngươi, đều là xem ở ngươi cái này thi tài phân thượng. Nếu là hôm nay bổ xong hạ nửa thủ không hợp lão phu tâm ý, vậy lão phu lật lọng cũng không phải không thể nào. Hứa Mỗ minh bạch, nhạc cô đương, thay tại hạ mài mực. Nha. Cao Nguyệt mài mực. Hà Thư Mặc ngồi xếp bằng bổ đoàn, nhắm mắt dưỡng thần, ấp ủ cảm xúc. Thường xuyên nửa đêm mở nhân môn khóa bằng hữu đều biết, mở khóa dễ dàng đòi tiền khó, nhỏ dây kém cắm xuống, uốn éo, 200 khối tới tay, cái nào trả tiền người đều không vui. Lúc này, liền phải phát huy diễn kỹ, làm cho mồ hôi đầm địa, khí thế ngất trời, cuối cùng còn phải nghĩ biện pháp để hộ khách có chút tham dự cảm giác, dạng này mới có thể để cho hắn cam tâm tình nguyện trả tiền. Hà Thư Mặc ấp ủ một khắc đồng hồ, đứng dậy cầm bút, nhưng nhìn thấy Cao Nguyệt mài ra mực nước sau, lại đột ngột nhíu mày. Ngươi cái này mực nước không có văn khí. Cao Nguyệt, a. Ngươi có muốn hay không nghe một chút ngươi đang nói cái gì? Hà Thư Mặc thần sắc nghiêm túc, văn chương hôm nay thành, diệu thủ ngẫu nhiên đạt được chi. Cái này mực nước không có văn khí, không xứng ta lần này mặt bốn câu. Phía bên kia, Dương Chính Đạo lặp đi lặp lại nhấm nuốt Hà Thư Mặc. Văn chương hôm nay thành, diệu thủ ngẫu nhiên đạt được chi. Diệu a, nói thật sự là sinh động chuẩn xác. Dương đại sư có thể hay không mời người thay nhạc cô nương mài mực? Hà Thư Mặc lại nói. Cao Nguyệt khiếp sợ nhìn xem Hà Thư Mặc, ngươi không sai biệt lắm được, ngươi để Dương đại nho cho ngươi trợ thủ. Cái này một vị thế nhưng là rất nhiều ngụy đảng quan lớn lão sư. Ngươi một cái thất phẩm hành đầu, để lại thần tôn sư cho ngươi mài mực, đảo ngược thiên cương. Nhưng người nào biết, Dương Chính Đạo cũng không mâu thuẫn, ngược lại hết sức vui vẻ, hào hứng trùng trùng rửa sạch sẽ nghiên mực, nặng mới gia nhập thành tuyển nước phối hợp thêm chờ thổi mực, cẩn thận nghiên ra thuần khiết mực nước. Hết thể chuẩn bị hoàn thành, Hà Thư Mặc cái này mới lộ ra mỉm cười, bút lông dính mực, một hơi bù đắp cả bài thơ. Cô sơn tự bắc giả đỉnh tây, mặt nước sơ bình mây chân thấp. Mấy chỗ sớm anh tranh ấm cây, nhà ai cánh én đưa xuân. Phung phí dần dần muốn mê người mắt, bụi cỏ mới có thể không ngựa vó. Yêu nhất hồ đi về phía đông không đủ, lục dương trong âm cắt trắng đê. Không chờ Cao Nguyệt ở trong lòng nhậm xong, đã phán thật lâu Dương Chính Đạo sắc mặt hồng nhuận, thần sắc phấn chấn. Tốt một cái phung phí dần dần muốn mê người mắt, tốt một cái bùi cỏ mới có thể không ngờ bó. Thơ hay a. Hứa Kiêm tiểu hữu, lão phu quả nhiên không nhìn lầm ngươi. Hà Thư Mặc đang chuẩn bị đưa yêu cầu, nhưng Dương Chính Đạo đống nhiên cười híp mắt ôm bờ vai của hắn. Hứa tiểu hữu, ngươi cái này thơ nhưng có danh tự. Khẳng định có danh tự a, tiền đường hồ xuân hành nha. Nhưng nhìn đến Dương đại nho ánh mắt tha thiết, Hà Thư Mặc chỉ đành phải nói, không biết Dương đại sư có đề nghị gì. Ngươi bài thơ này cùng ta có duyên, mà lại ngươi vốn chính là viết cho ta. Ta nhìn không bằng liền gọi tặng Dương Chính Đạo tốt. Đơn giản dễ hiểu, sẽ không sinh ra nghĩa khác. Huống chi cái này thơ có thể hoàn thành, cũng có lão phu mài mực một phần công lao, ngươi nói có đúng hay không? Ngươi bản tính này hạt châu đều băng trên mặt ta tới. Vậy chuyện của ta, dễ nói, đều có thể đảm, đều có thể thương lượng nhà. Kinh thành, Thái Thường tự Thiếu Khanh, Trần Cẩm Ngọc phủ. Lúc này Trần phủ bên trong, chính cử hành một trận cỡ nhỏ yến hội, mấy vị thân mang quân tử áo bào trung nhân ném thẻ vào bình rượu uống rượu, tốt không sung sướng. Qua ba lần rượu, chính là nên nói lời trong lòng thời điểm. Một vị nam tử trẻ tuổi tiểu tình lên mặt, tức giận bất bình, lần này triều đình tranh phong, chúng ta chủ đẩy binh giáp thất thiết án tấp công không được. Ngược lại bị yêu phi lợi dụng, thương tới tự thân, ngưng chức mấy vị sư minh đệ, đem vân lưu mặt đều ném sạch sẽ. Ai nói không phải đâu. Cái này triệu thế tài trước mấy ngày còn danh xưng là thời gian 3 năm, tỉ mỉ chu bị, kết quả thật đến rằng co thời điểm, hắn bị đôi đến nói không ra lời, rõ ràng là cái gì cũng không có chuẩn bị mà. Đúng a, muốn nói yêu phi giàu hạn, triệu thị lang nhất thời thiếu giám sát, này chúng ta cũng nhận. Nhưng là mấu chốt ở chỗ, cái này triệu thế tài xuất sư chưa nhanh, mất hết mặt mũi, kết quả ngụy tướng hắn nhẹ nhàng bỏ qua, này làm sao phục chúng? Huynh đài đừng nói nữa, ai chẳng biết triệu thế tài là ngụy tướng ái đồ, hắn có thể ngồi đến vị trí hôm nay bên trên, bí mật không biết bái qua bao nhiêu lần lão sư. Muốn ta nhìn, thật luận trị quốc lý chính, triệu thế tài kém xa chúng ta Trần sư mình. Không tệ, năm đó nếu là lão sư chịu học ngụy tướng rời núi, lấy lão sư danh vọng, bây giờ sở quốc triều cục, sao lại để bọn hắn một phái kia một nhà độc đại? Sư đệ nói cẩn thận, đều là quan đồng liêu, nào có cái này phái kia phái, bất quá đều là ra sức vì nước. Trần Cẩm Ngọc ngồi tại chủ vị, đánh gãy sư minh để nói chuyện. Nhớ năm đó, Ngụy Thuần bất quá là Vân Lư thư viện tiên sinh dạy học cấn xếp hạng, còn xếp tại lão sư hắn đại nho thẩm mình tu về sau. Kết quả ngắn ngủi 20 năm sau, Ngụy Thuần thanh danh vang dội liên đới triệu thế tài loại này nửa đời đều gà chó lên trời, quyền cao chức trọng. Mà lão sư hắn là bởi vì lớn tuổi, tâm tính bạc, dần dần phai nhạt ra khỏi tầm mắt mọi người. Vậy làm sao có thể không gọi người thổ thức? Lao ra, Vân Lư gửi thư. Gia Đình đem một phong Vân Lư thư viện đặc chế thư tín đưa đến Trần Cẩm Ngọc trong tay. Trần Cẩm Ngọc mở ra xem, thần sắc đặc sắc. Lúc này hướng đám người cáo tử, thừa lên xe ngựa, tiến về Vân Lư thư viện. Vân Lư thư viện, Thẩm Minh Tu tiểu viện. Thẩm Minh Tu niên kỷ so Dương Chính Đạo còn muốn lớn hơn một chút, trước mắt đang đứng ở ẩn lui trạng thái. Vân Lư thư viện học sinh, đại đa số là muốn mượn Vân Lư thư viện làm bắn nhảy, tiến vào triều đình ra sức vì nước. Nhưng Vân Lư thư viện bên trong nho ra người tu hành, lại không đều là nhập thế ý nghĩ, có rất nhiều giống Thẩm Minh Tu cùng Dương Chính Đạo dạng này học giả, theo đuổi là không cùng thế nhân tranh danh, mà là chỉ nghiên cứu học vấn, không vì quan xuất thế tư tưởng. Cao Nguyệt hôm nay là mở con mắt. Triều đình tứ phẩm đại quan, thái thường tự thiếu khanh Trần Cẩm Ngọc, tại Thẩm gia tiểu viện vừa đi vừa về bận rộn, bưng trà đổ nước, ân cần giống như là quán rượu tiểu nhị. Trần đại nhân có thể hay không mượn một bước nói chuyện? Hà Thư Mặc quan sát thời cơ không sai biệt lắm, liền tìm Trần Cẩm Ngọc đi nói chính sự. Nếu là tại ngoại giới, Trần Cẩm Ngọc cũng không tốt như vậy thương lượng, nhưng ở lão sư hắn trong nhà, hắn căn bản không mò ra vị này Hứa công tử nội tình. Có thể cùng Dương đại nho chuyện trò vui vẻ người, hẳn là Dương đại nho đệ tử loại hình, cùng hắn miễn cưỡng xem như cùng thế hệ. Tiểu viện bên ngoài, Lâm Trung tiểu đình. Cao Nguyệt ở ngoại vi canh chừng, Hà Thư Mặc đi thẳng vào vấn đề, không biết Trần đại nhân có thể nhớ kỹ một vị cố nhân. Trần Cẩm Ngọc không rõ ràng cho lắm, ai? Tại hạ cho nên không ít người, công tử không ngại nói thẳng. Ngự đình đi, Đường Chí Toàn, đại nhân có thể nhớ kỹ. Trần Cẩm Ngọc con ngươi thích chặt, hiển nhiên đối với người này ấn tượng rất sâu. Lúc ấy hắn khoa cử Trạng Nguyên, Xuân Phong đắc ý, ai ngờ liên lụy vào bản án, rơi xuống Đường Chí Toàn trong tay. Người này là phá án, không nói hai lời đại hình bức cùng, nhưng làm hắn dày vò đến không nhẹ. Có chút ấn tượng, không qua lại sự tình như vậy, lúc ấy bệ hạ tự mình đốc án, Đường sử quan ra tay nặng một chút, bản quan cũng có thể hiểu được. Cũng là vì đại sở cùng bệ hạ, ta Trần Cẩm Ngọc thụ điểm ủy khuất không tính là gì. Trần Cẩm Ngọc lạnh nhạt nói, một bộ lòng tràn đầy đại nghĩa bộ dáng, tựa như toàn vẹn không thèm để ý năm đó cùng Đường Chí Toàn xung đột. Hà Thư Mặc tiếu đạo, Trần đại nhân, ngài không cảm thấy chén trà trong tay quá nóng sao? Trần Cẩm Ngọc vô ý thức buông tay, lại lập tức ý thức được, hắn bị Hứa Khiêm buộc địch. Trong tay hắn căn bản không có cái gì chén trà. Hà Thư Mặc cao giọng kêu lên, nhạc cô đương. Trần đại nhân nghĩ uống trà, đi pha một bình trà ngon. Chương 25, đặt thành giao dịch. Chương 25, đặt thành giao dịch, trà thì không cần. Trần Cẩm Ngọc xuất thủ ngăn lại Hà Thư Mặc, Hứa công tử tìm bản quan, chắc hẳn không phải đến thưởng thức trà. Đã như vậy, chúng ta cũng không cần vừa đi vừa về khách sáo, lãng phí lẫn nhau thời gian. Trần đại nhân sảng khoái. Hà Thư Mặc cũng không giả, thẳng thắn phát biểu suy nghĩ trong lòng, Đường Chí Toàn cùng ta có khúc mắc, ta muốn làm hắn, tìm ngươi liên thủ, có làm hay không? Trần Cẩm Ngọc. Mặc dù hắn hy vọng người nào đó đừng nói nhảm, nhưng hắn làm quan nhiều năm như vậy, vẫn là thứ vừa thấy được có người có thể đem lời nói ngay thẳng như vậy. Ngay thẳng đến có chút thô bỉ. Không nói chuyện cầu thả lý không cầu thả, sự tình chính là như vậy cái sự tình. Làm, vẫn là không làm. Trần Cẩm Ngọc từ chối nhã nhặn, như công tử đoán, bản quan sát thực còn nhớ rõ năm đó không vui. Nhưng đã nhiều năm như vậy, lại để cho bản quan đi nhằm vào triều đình Đồng Liêu, không khỏi quá trò đùa. Chuyện này, bản quan không giúp được ngươi. Thứ lỗi. Trần Cẩm Ngọc là đại nho Thẩm Minh Tu cao đồ, khoa cử Trạng Nguyên xuất thân, tuổi không lớn lắm quan cư tứ phẩm, đương nhiên sẽ không là cái gì không có đầu óc ngu xuẩn. Hắn cùng Đường Chí Toàn sát thực không hợp nhau. Nhưng sau đó thì sao? Không hợp nhau liền muốn liên hợp người khác cùng một chỗ hạ ngáng chân sao? Cho dù hắn xuất thủ, chơi đổ Đường Chí Toàn, hắn có thể được cái gì chỗ tốt sao? Đường Chí Toàn là quý phi đảng quan biên, chức vụ coi như bị lột xuống dưới, cũng bất quá là đi lên nữa một cái quý phi đảng người. Đối với Trần Cẩm Ngọc tới nói, hắn phí tâm phí lực giết chết Đường Chí Toàn, kết quả là cái gì đây? Không có cái gì cải biến, vẻn vẹn hắn thở dài một ngụm. Đối với hắn loại tầng thứ này quan viên tới nói, đại cục xa so với một hơi trọng yếu được nhiều. Đường Chí Toàn là cùng hắn có thủ, nhưng chỉ thế thôi. Như hắn có thể thuận nước đẩy thuyền, hắn không ngại hố Đường Chí Toàn một thanh. Nhưng nếu để cho hắn hao tâm tổn trí đi đấu ngược lại Đường Chí Toàn, vậy hắn là ăn nhiều chết no. Công tử nếu không có sự tình khác, bản quan cái này liền cáo từ hồi phủ. Trần Cẩm Ngọc đứng dậy, đối Hà Thư Mặc lên tiếng chào, liền quay người muốn đi. Đại nhân dừng bước. Hà Thư Mặc đồng dạng đứng dậy. Người còn có việc. Đại nhân bo bo giữ mình, không muốn liên thủ với ta, ta đây có thể hiểu được. Nhưng chúng ta không liên thủ hùn vốn làm ăn, không có nghĩa là đại nhân không phải ta khách hàng. Có ý tứ gì? Đại nhân không ngại xem trước một chút cái này, sau đó chúng ta bàn lại. Trần Cẩm Ngọc xoay người, chỉ gặp tiểu đỉnh trên bàn đá nhiều một bản giấy viết bản thảo. Cái này giấy viết bản thảo rất mới, thậm chí còn có thể nghe được trong đó mới mẻ mực nước mũi. Nếu là người bình thường đưa tới cho hắn một chồng trang giấy, hắn đại khái nhìn đều chẳng muốn nhìn. Nhưng là vị này có thể là Dương đại nho đệ tử Hứa công tử, đáng giá hắn coi trọng. Trần Cẩm Ngọc cuối cùng vẫn ngồi xuống, mở ra giấy viết bản thảo. Tờ thứ nhất rất sạch sẽ, chỉ có to như vậy tên sách, ánh vào tầm mắt của hắn, Đại Ngụy Đế quốc, biến pháp Ngụy Đế quốc. Theo bản quan biết, ta đại sở trong lịch sử cũng không một cái được xưng là Ngụy Đế quốc. Phiên quốc ngược lại là có, nhưng đó là phân đất phong hầu sử dụng, xa xưng bất thượng đế quốc. Trần Cẩm Ngọc nhăn lại lông mày triển khai, cho nên người đây cũng không phải là tư liệu lịch sử, mà là tiểu thuyết. Ngươi đỗ soạn ra một cái gọi Ngụy Đế quốc, đúng hay không? Có phải thế không? Hà Thư Mặc từ chối cho ý kiến. Dù sao Tần quốc là chân thật tồn tại quốc gia, chỉ bất quá không tồn tại ở hoàng quyền chi hạ thế giới quan thiết lập bên trong. Bản quan đối đỗ soạn cố sự không có hứng thú gì, ngươi tìm nhầm người. Trần Cẩm Ngọc buông xuống giấy viết bản thảo. Hắn như thế không có nói lung tung. Hắn xác thực không thích đọc tiểu thuyết, có chút thiên mã hành không tiểu thuyết cực kỳ không có chân thực cảm giác, quả thực là hồ nháo. Trần đại nhân không thích nhìn, có lẽ có người sẽ thích nhìn đâu. Đại nhân, sát trời còn sớm, ngươi không ngại thử một lần? Không chịu nổi Hà Thư Mặc mời. Trần Cẩm Ngọc lật ra giấy viết bản thảo tờ thứ nhất. 2.700 năm trước, Lam Tinh đại địa tiến vào phàm có huyết khí đều có tranh tâm đại tranh chi thế. Đây là Lam Tinh văn minh, chính nguyên tạo ra chiến quốc thời đại. Năm tháng dài dằng dặc, phủ đuổi cái kia kim qua thiết mã, anh hùng lãng mạn thời đại. Lưu cho chúng ta chính là cổ lão lịch sử, cùng nặng nghề mộng tưởng. Không biết bao lâu quá khứ, Trần Cẩm Ngọc sớm đã không nhìn thấy Văn Tự. Hắn chỉ có thể nhìn thấy bát ngát đại địa bên trên, quân hùng tranh giành, anh hùng xuất hiện lớp lớp. Phong phú thiết kỵ, trên chiến trường thẳng tiến không lùi. Bùi đất phi dương, giống giết như đảo. Kỳ thật tiểu thuyết trong câu chữ ẩn tàng độc thuộc về lịch sử nặng nề cảm giác, cũng không phải là nhất làm cho Trần Cẩm Ngọc ra đầu tê dại. Nhất khiến Trần Cẩm Ngọc rung động, là cái này tiểu thuyết khó có thể tin chân thực cảm giác. Hắn là năm đó khoa cử trạng nguyên, cũng không phải bình thường tầm thường. Nhưng hắn đang đọc quá trình bên trong, cho dù vắt hết óc, soi mói, cũng tìm không đến bất luận cái gì một chỗ thiên mã hành không địa phương. Cái này trong tiểu thuyết hết thảy đều kín kẽ, tự viên kỳ thuyết. Thật giống như thật có một cái gọi là Ngụy Đế quốc, đã từng xuất hiện ở khu vực này trong lịch sử. Cái này, là ngươi biết. Trần Cẩm Ngọc nhìn về phía Hà Thư Mặc, lại không một tia thông dong. Hắn miệng đắng lưỡi khô, nôn nóng bất an. Trong chốc lát, hắn đã ý thức được bản này đại Ngụy Đế quốc biến pháp giá trị. Thái thường tự người người đều biết, Tiềm Long đạo quán Lao Thiên sư thích đọc lịch sử. Nhưng chân chính lịch sử dò số chỗ ngồi, hết thảy cứ như vậy nhiều, lấy Lao Thiên sư tuổi tác cùng lịch duyệt, đã sớm thấy không còn một mảnh. Bởi vậy Lao Thiên sư từ rất nhiều năm trước bắt đầu nhìn giã sử cùng tiểu thuyết. Bất quá, lấy Lao Thiên sư trình độ, loại này hư cấu cố sự, thường thường khó mà cân nhắc được, cho nên hắn khẩu vị cực kỳ xảo trá. Thái thường tự một mực có cái truyền thuyết, đương kim vị này thái thường tự khanh, một không dựa vào ngụy tướng, hai không dựa vào quý phi, chính là dựa vào chính hắn may mắn khám phá một bản dân gian tư liệu lịch sử hiến cho Lao Thiên sư, lúc này mới đạt được tiên sư thưởng thức, nhiều năm như vậy một mực vững vàng tam phẩm cao vị. Bản này đại ngụy đế quốc, biến pháp đối với Trần Cẩm Ngọc, tựa như năm đó quyển kia tư liệu lịch sử đối với thái thường tự khanh, là lấy lòng Lao Thiên sư tuyệt hảo cơ hội. Ngươi cái này tiểu thuyết ta mua, ta cho ngươi 1000, không, 5000 lượng bạch ngân. Trần Cẩm Ngọc bắt lấy giấy viết bản thảo, không chút nào dự định buông tay. Hà Thư Mặc ra hiệu Trần Cẩm Ngọc tọa hạ trò chuyện, đừng kích động. Trần đại nhân, bạn đối hứa mỗ tới nói, tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Nhưng hứa mỗ quan tâm hơn là trong lòng khẩu khí này có thể hay không thông thuận. Người sống cả một đời, chính là đồ cái suy nghĩ thông suốt. Đường Chí Toàn tại Ngự Đình Ti làm việc nhiều năm, không có khả năng băng thanh ngọc khiết. Hắn lâu dài cùng Ngụy Đảng đối nghịch, đại nhân chỗ Ngụy Đảng, tuyệt không có khả năng đối trên nhảy dưới tránh Đường Chí Toàn làm như không thấy. Đường Chí Toàn trên người tội trạng, ta đoán chừng Ngụy Đảng sớm có điều tra, không có khả năng không thu hoạch được gì. Đại nhân chỉ cần nguyện ý xuất thủ, giúp ta tìm tới Đường Chí Toàn manh mối, cái này tiểu thuyết sinh ý, chúng ta lập tức thành giao. Nếu không, ngươi nói ta cái này tiểu thuyết, cho ai nhìn không phải nhìn đâu. Làm xong, Hà Thư Mặc đối Cao Nguyệt dựng lên cái ô khắc thủ thế. Liền, đơn giản như vậy. Cao Nguyệt cảm thấy không thể tưởng tượng được. Tại suy nghĩ của nàng bên trong, việc này không nên dễ dàng như vậy mới đúng. Hà Thư Mặc không có giải thích quá nhiều, chỉ nói, theo Trần Cẩm Ngọc nói, Ngụy Đảng tại giám tra viện trong bóng tối có không ít thế lực. Trong đó khẳng định có người đã từng điều tra qua Đường Chí Toàn. Hắn trở về bán cái mặt mũi, đem manh mối cho chúng ta một tới. Đại khái 2-3 ngày bên trong liền có thể giải quyết. Chương 26, đến tiếp sau phòng 3 chương 26, đến tiếp sau phòng 3 Vân Lư thư viện, thủy tạo phòng sách. Văn sĩ Vương Thừa Sơ cầm trong tay điện tịch, đứng tại trên giảng đài, câu chữ âm vang hữu lực, cho giới đại học sinh trích dẫn kinh điển, khảo thích giải tỏa nghi vấn. Chính như quý phi đảng bên trong ngư long hỗn tạp, Vân Lư thư viện kỳ thật đồng dạng cũng không phải là bền chắc như thép. Trên đại thể nói, Vân Lư thư viện chia làm nhập thế phái cùng xuất thế phái. Nhập thế phái đại biểu chính là Sở tướng Ngụy Tuần, xuất thế phái đại biểu là thư viện viện trưởng, đại nho Thẩm Minh Tu, Dương Chính Đạo bọn người. Làm Dương Chính Đạo cao đồ, Vương Thừa Sơ là xuất thế phái ủng độn một trong. Hắn cho rằng, triều đình hám lợi đen lòng, thường thường vi phạm bản tâm, bất lợi cho nho đạo tu hành, cho nên chủ nghiên cứu học vấn, thu đồ truyền đạo, làm hài lòng sự tình, lấy đức hạnh mà không phải chiến tích nhập thế. Đồng dạng có thể làm được nhập thế cứu dân nho đạo dự tính ban đầu. Bất quá, Vân Lư tập tục mở ra, nhập thế phái cùng xuất thế phái cũng không phải là đả sinh đả tử quan hệ. Tỷ như Thẩm Minh Tu chủ trương xuất thế, mà học sinh của hắn Trần Cẩm Ngọc chủ trương nhập thế. Vương Thừa Sơ mặc dù chủ trương xuất thế, nhưng học sinh của hắn Thái Tòng Giản lại tham gia khoa cử, chủ trương nhập thế. Lớp học khoảng cách, Thái Tòng Giản xuất hiện tại thủy tạo phòng sách. Lao sư, đến nghĩa. Ngươi không phải tạm hoãn tu hành, nhà ở chuẩn bị kiểm tra sao? Thái Tòng Giản nói, học sinh đúng là chuẩn bị kiểm tra thi đình, nhưng đọc gâm nặng kinh điển, có một chỗ hoang mang, đến tìm Lao sư giải hoặc. Vương Thừa Sơ khen ngợi gật đầu, chào hỏi lớp học các đệ tử tự học, sau đó một mình cho Thái Tòng Giản thiết bị. Giờ thân mạng, thư viện tan học. Đám học sinh riêng phần mình về nhà. Trình Nhược Ninh khép lại sách vở, để nha hoàn của nàng kiêm thư đồng Tiểu Vũ thu thập xong sách hộp. Hai nữ đi chỉ chốc lát, liền nghe sau lưng chuyển đến tiếng bước chân. Nhược Ninh sư muội, người đến chính là Thái Tòng Giản. Sư muội dừng bước, ta mới vừa nghe đến một chuyện thật tốt. Trình Nhược Ninh, chuyện gì để sư minh hương phấn đến tận đây? Trước đó kêu bài thơ, rốt cục gọi Hứa công tử bộ xong. Mới sư tổ đặc địa sai người nói cho lão sư, ta đúng lúc liền ở bên cạnh. Thái Tòng Giản lơ đãng khoe khoang một chút hắn tại sư môn địa vị. Bất quá, Trình Nhược Ninh tựa hồ không chú ý khác, chỉ hỏi thơ nói, phần sau thủ là cái gì? Thái Tòng Giản bình phục tâm tình, mỗi chữ mỗi câu đem tặng Dương Chính Đạo cho nói ra. Đúng là thơ hay, so sư minh tốt nhất mấy thủ cũng không kém bao nhiêu a. Thái Tòng Giản khoát tay, nếu bàn về thi tử, ta xác thực không bằng Hứa công tử, nhưng thi tử một đường, dù sao cũng là tiểu đạo. Khoa cử hoa lộ, trị quốc chi pháp mới là đại đạo. Mượn bố khí thế này, Thái Tòng Giản nói ra hắn một mực lời muốn nói, Nhược Ninh sư muội, ta nếu có thể thi đỉnh cao trung đỉnh giáp, ngươi như nguyện. Trình Nhược Ninh sắc mặt bất thiện, nàng không cho rằng thi tử là cái gì tiểu đạo, cho nên đối Thái Tòng Giản thuyết pháp rất là bất mãn. lập tức cũng không có ý định cho Thái Tòng giảng cái gì mặt mũi, nói thẳng, có chuyện gì chờ sư Minh thi đỉnh kết thúc rồi nói sau. Sư Minh hiện tại cũng đừng nhất tâm nhị dụng, phân tâm nhớ cái khác. Thái Tòng giảng nhìn xem Trình Nhược Ninh từ từ đi xa mỹ hảo bóng lưng, trong lòng ấm áp. Sư muội đặc địa quan tâm ta thi đỉnh thành tích, nàng quả nhiên vẫn là quan tâm ta. Ta định không gọi nàng thất vọng. Trình phủ trong xe ngựa, nha hoàn Tiểu Vũ thấp giọng nói, tiểu thư, ta vừa rồi giống như thấy được A Thăng. A Thăng? Trình Nhược Ninh hỏi ngược lại. Ừm. Hà phủ gã sai vặt thường xuyên cho Thư Mặc thiếu gia lái xe. Nha. Trình Nhược Ninh lên tiếng, phản ứng trong chốc lát, lập tức phát giác không đúng. Ngươi nói là Hà Thư Mặc mã phu xuất hiện tại Vân Lư thư viện. Nha hoàn Tiểu Vũ lập tức đổi giọng, nhưng có thể là nô tỳ mắt vụ về, lúc ấy sắc trời hoàng hôn, rất có thể là nhận lầm người. Ừm. Trình Nhược Ninh cũng không có đem việc này để ở trong lòng. A Thăng trung thực là cái rất bình thường hắn tử, ném trong đám người tuyệt sẽ không để cho người ta nhìn nhiều, Tiểu Vũ nhận lầm rất bình thường. Lui một bước tới nói, Hà Thư Mặc tên kia thư đến viện làm gì? Cầu học sao? Hà Thư Mặc sẽ cầu học? Tuyệt không có khả năng. Cùng nó để nàng tin tưởng, Hà Thư Mặc chăm học tốt hỏi, còn không bằng để nàng tin tưởng, có năm họ nữ cam tâm lấy lại gả vào Hà gia. Chỉ ít cái sau, bằng vào Hà Thư Mặc nhan giá trị, cùng Tạ Di nương nhà thế lực, thật là có như vậy một chút khả năng. Nếu như nói, mỗi đến sáng sớm, Vân Lộc Sơn trang mây mù lượn lờ, là vì nhân gian tiên cảnh. Như vậy ở vào sơn trang hậu viên nhã xá, chính là phương này trong tiên cảnh thánh địa. Nơi đây u tĩnh bình quát, suối nước róc rách, là cực giai buông lỏng dưỡng tâm chi địa. Năm đó, Vân Lộc Sơn trang vẫn là nghỉ mát hành cùng, chưa đổi thành thư viện thời điểm, hậu sơn nhã xá chính là sở đế cùng với sủng ái nhất phi tử thành cư chi địa. Lúc này, Vân Lư thư viện, hậu sơn nhã xá, một vị nha hoàn ăn mặc cô nương, cầm trong tay thư tín, nhẹ chân nhẹ tay đẩy cửa phòng ra. Trong phòng bố trí đơn giản, mùi thơm ngát xông vào mũi, rất có một loại hóa phức tạp thành đơn giản, phản phát quy chân tạo nghệ ẩn chứa ở trong đó. Nha hoàn nhẹ chân đi đến một chỗ nửa thấu vân mẫu trước tấm bình phong. Đối sau tấm bình phong bóng người nhỏ giọng nói, tiên sinh, lão tiên sinh Dương Chính Đạo cho viện trưởng tin nổi, nói muốn đem chúng ta thư viện Bình Sơn cắt cải thành cô sơn tự đem mặc lam đỉnh cải thành giả sơn đỉnh. Cái kia, Dương lão tiên sinh còn nói, tốt nhất khởi công xây dựng một tòa cắt trắng đê, thay hậu thế học sinh sớm dự phòng trong núi lũ lụt. Sau tấm bình phong bóng người hơi động một chút, dáng người biến ảo phía dưới, đường cong nguyện chuyển, không khó coi ra, vị này tiên sinh là một vị hiếm thấy nữ tử tiên sinh. Biết đặt vào đi. Nữ tiên sinh nhu hòa tiếng nói, từ sau tấm bình phong phương chuyển đến. Thanh âm này giống như ngọ sơn truyền thấm vào ruột gan, không thấy người, chỉ nghe âm thanh, liền có thể suy đoán, cô gái này tiền sinh tất nhiên khí chất xuất trần, dung mạo bất phàm. Đợi cho nha hoàn rời đi, sau tấm bình phong lại truyền tới một tiếng không hiểu nói nhỏ. Dương sư Minh đây là đổi tính sao? Làm sao không thượng thi tử, ngược lại quan tâm tới thư viện kiến trúc rồi. Ngự đình thi, dũng võ doanh doanh trại. Đeo đao sứ giả Đường Chí Toàn tại đường bên trong đi qua đi lại. Từ trái đi đến phải, từ phải đi đến trái. Có sao nói vậy, hắn cái kia quyển tông dấu tuyến, bố trí nguy chứng, hành tẩu mắc câu, nha môn đảo ngược, đại lao ngồi mặc kế hoạch, có thể xưng tiên y vô phùng. Duy nhất một cái nhỏ khuyết điểm là hắn hoàn toàn đánh giá thấp Hà Thư Mặc bảy nát trình độ. Manh mối liền giấu trong quyển tông liền đặt ở dũng võ doanh. Kết quả tiểu tử này quả thực là nhìn cũng không nhìn. Cái này rất giống, ngươi là một cái thợ săn, thả thịt, làm cạm bẫy chờ lão hổ nghe được thịt quá khứ tặng đầu người. Vạn sự sẵn sàng. Kết quả, lão hổ không nói bụng. Thịt này nó chính là không ăn. Làm sao xử lý? Đã chính hắn không đến ăn, vậy lao tử cũng chỉ phải đem thịt nhét trong miệng hắn. Ngày kế tiếp, Hà Thư Mặc đúng hạn đi vào dũng võ doanh điểm danh. Vừa vào cửa, liền thấy cao hứng bừng bừng Lưu Phú cùng Lã Trực. Bởi vì Hà Thư Mặc gánh vác điều tra Tịnh An Chi huyện hẳn phải chết nhiệm vụ, bởi vậy Lưu Phú cùng Lã Trực đối với hắn tràn ngập đồng tình, thái độ đại biến. Lại không là mới đầu loại kia lẫn nhau không phục trạng thái, mà là thỉnh thoảng chỉ điểm hắn vài câu, hy vọng hắn chết tốt lắm xem chút. Hà lão đệ, ngươi xem chúng ta tìm được cái gì? Cái gì? Manh mối. Ngươi tra Tịnh An huyện bản án hy vọng. Hà Thư Mặc tiến tới, liếc một cái hai trong tay người quyền tông. Phát hiện trong đó ghi lại sự tình lỗ hổng trọng chất, cùng trong tiểu thuyết miêu tả Tịnh An Chi huyện rất không giống. Hà Thư Mặc chất vấn, cái này manh mối hữu dụng. Làm sao vô dụng, cái này không bày rõ ra sao? Ngươi liền theo phía trên ghi chép mấy người kia đi thăm dò. Bằng ca ca ta nhiều năm tra án kinh nghiệm, nhất định có thể hỏi ra hữu dụng. Đúng đấy, hai chúng ta lừa gạt ngươi làm gì? Cái này quyền tông vẫn là ngẫu nhiên phát hiện. Hà Thư Mặc không muốn giải thích, nói, Tịnh An kia bản án chính ta có đầu mối, các ngươi trước hết khoan để ý tới. Chờ tin tức tốt đi. Cái này, Lã Trực cùng Lưu Phú hai mặt nhìn nhau. Lã Trực, hắn thật có đầu mối. Lưu Phú một ngụm cắn chết, hắn có cái rắm. Manh mối bày trên mặt hắn đều nhìn không thấy, dạng này có thể phá án. Hắn nếu có thể đem bản án phá, lão tử xuất huyết nhiều, mời mấy ca đi giáo phường ti thoải mái một thanh.